Chương 202, tương lai của Vu sư thuộc về quần bị diện, không phải Vu sư vị diện. Chương 202, tương lai của Vu sư thuộc về quần bị diện, không phải Vu sư vị diện. Mặt trời lặn về tây, tháp Vu sư Phở Giang Xít sừng sững giữa trung tâm thành Phở Giang Xít chậm rãi xảy ra biến hóa. Bốn tấm màn sáng rộng tới cả trăm dặm đột nhiên hiện ra, bao quanh phần chân tháp, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả Vu sư đang mong chờ buổi diễn thuyết này. Gùn, mau nhìn kìa, diễn thuyết thiên niên bắt đầu rồi. Trên đỉnh một tòa thành cách tháp Phở Giang Xít khoảng 700 dặm, một thiếu nữ tóc vàng nóng, mặc áo bào Vu sư màu xanh lá cây, gương mặt xinh đẹp, vui vẻ reo lên. Được tận mắt chứng kiến các nghị trưởng diễn thuyết, chứ không phải chỉ xem qua những bản ghi hình khô khan như trước, là cơ hội hiếm có vô cùng. Trong liên minh Vu sư, bất kỳ ai cũng đều mong ngóng sự kiện này. Đúng là náo nhiệt thật. Bên cạnh cô gái, một thiếu niên cũng mặc áo bào xanh, ánh mắt không đặt ngay vào màn sáng, mà lặng lẽ nhìn xuống thành trì bên dưới, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao. Dưới đất và cả giữa trời, chỗ nào cũng chật kín Vu sư khoác áo choàng các màu sắc, tiếng xì xầm bàn tán vang lên không dứt, không khí náo nhiệt đến cực điểm. Ngoại thành Ngô Rèn, trung tâm đại lục biệt thự lạ. Trên một chiếc lá của đại thụ cao ngàn mét, hình thái kỳ lạ. Sáu Vu sư cấp tam hoàn, khoác áo choàng các màu khác nhau, đang ngồi quanh một chiếc bàn dài chất đầy mỹ thực quý hiếm. Họ vừa cười nói vừa dõi mắt về phía trung tâm thành Ngô Rèn. Trong số đó, Jon cố nhân của Lộ Rèn Sở cũng có mặt. Jon, diễn thuyết thiên niên sắp bắt đầu rồi. Phụ thân ngươi có lên sân khấu không? Một nữ Vu sư mặc áo choàng đỏ thẫm, dung mạo quyến rũ, tò mò hỏi. Phụ thân của Jon chính là Lộ Rèn nghị trưởng hệ một duy nhất cấp ngũ hoàng tại biệt thự lạ, và cũng chỉ có hai nghị trưởng như vậy trên toàn đại lục. Về tư cách, ông ta đương nhiên đủ tiêu chuẩn lên phát biểu. Ta cũng không rõ. Jon nhún vai, trước khi đi, phụ thân chỉ dặn ta chăm chú theo dõi buổi diễn thuyết. Phở Giang Xít nghị trưởng có thể sẽ công bố một số chuyện trọng yếu. Chuyện trọng yếu ư? Mấy Vu sư tam hoàng nghe vậy, ánh mắt lập tức tràn đầy mong chờ và hiếu kỳ, chăm chú nhìn lên màn sáng nơi sân khấu vẫn còn trống trải. Bên trong tháp Vu sư Lộ Rèn Sở, đại lục biệt thự lạ. Trên tầng 95, Lệ Bản, Vệ Thế Gia, Vị Lạn cùng các học trò và trợ thủ của Lộ Rèn Sở đang tụ tập quanh một chiếc bàn dài đầy áp thức ăn, vừa dùng bữa vừa trò chuyện. Phía đối diện, một màn sáng khổng lồ đang chiếu hình ảnh sân khấu diễn thuyết trống không. Diễn thuyết sắp bắt đầu rồi. Lệ Bản ngồi ở vị trí chính, ngẩng đầu nhìn màn sáng, mỉm cười, không biết hôm nay thầy và ông có lên phát biểu không. Trong lịch sử phát triển thiên niên gần nhất của liên minh, ngài Lộ Rèn Sở đã không biết bao lần dẫn dắt phương hướng. Kệ Thế Giả tiếp lời, hôm nay có lẽ ngài cũng sẽ vạch ra phương hướng tương lai cho chúng ta. Sự uyên bác của thầy quả thực sâu không lường nổi. Vì làm cảm khái, vừa mở đường cho hệ không gian, vừa bùng nổ bao ý tưởng thần kỳ, thực sự khó tin. Nhìn lại bản thân ta, chỉ riêng ba việc lý giải phù văn không gian, thăm dò thế giới dây, chủ trì dự án mở rộng không gian cũng đã vắt kiệt toàn bộ tinh lực. Còn chuyện khác, ta căn bản không thể phân tâm. Đúng vậy, chính xác. Cô Jin và bẹt đệ tử thứ ba và thứ tư của Lộ Rèn Sơ đều gật đầu đồng cảm, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi khi nhắc đến hành trình gian nan trên con đường không gian. May mà ta không chọn đi theo hệ không gian. Lấy bạn nhìn dáng vẻ tiểu tụy của mấy người bạn học, lòng vẫn còn run sợ. Dù họ đều được coi là thiên tài, nhưng vẫn bị phù văn không gian bảo mòn thảm hại thế kia. Nếu đổi lại là hắn, chắc đã sớm chịu không nổi. Trên 11 đại lục của liên minh, tất cả các thành Vu sư đều chiếu lên hình ảnh sân khấu trống rỗng. Vô số ánh mắt tập trung chờ đợi, chờ buổi diễn thuyết thiên niên chính thức bắt đầu. Tầng 90, tháp Vu sư Phở Giang Xít. Hội trường chật kín hàng trăm nghị trưởng, nghị viên danh dự và các Vu sư từng có công trạng kiệt xuất. Phía trước bọn họ, một chiếc bục diễn thuyết đen tuyển bằng đá đặt sừng sững. Trong nhóm người đứng hàng đầu, Phở Giang Xít nghiêng đầu, nhìn Lộ Rèn Sơ, bình thản nói, ngàn năm tới, thậm chí 3000 năm tiếp theo, liên minh Vu sư sẽ do người dẫn dắt. Chi bằng để ngươi làm người mở màn cho buổi diễn thuyết này. Ba phương hướng trọng yếu được xác định, lần lượt là khai phá quần bị diện, bồi dưỡng Vu sư bậc sâu và bồi dưỡng Vu sư cơ giới. Mà cả ba phương hướng này đều do Lộ Rèn Sơ đề xuất. Vì thế, Phở Giang Xít cảm thấy để Lộ Rèn Sở đảm nhiệm vai trò diễn giả mở màn là lựa chọn thích hợp nhất. Ta làm diễn giả mở màn sao? Lộ Rèn Sở xoa cằm, trong lòng toàn từ chối. Mở màn đồng nghĩa với việc phải nói hàng loạt lời vô thưởng vô phạt, như tổng kết thành tựu thiên niên trước, vân vân cực kỳ phiền phức. Chi bằng giao cho Phở Giang Xít gánh vác. Thế nhưng, chưa kịp mở miệng, phía sau đã xôn xao ồn ào. Cái gì? Ngàn năm tới sẽ do nghị trưởng Lộ Rèn Sở chủ đạo. Chẳng lẽ sẽ có biến cố gì sao? Lời của Phở Giang Xít lập tức khiến không ít nghị viên và nghị viên danh dự nảy sinh nghi hoặc. Trong suy nghĩ của họ, diễn giả mở màn lẽ ra nên là Phở Giang Xít nghị trưởng mới đúng. Bàn về công lao, dù là hủy diệt thần linh hay đánh bại ác ma vực sâu, hai đại sự liên quan đến tồn vong của liên minh Vu sư, Phở Giang Xít đều là nhân vật chủ lực không thể thay thế. Bàn về thực lực, Phở Giang Xít hiện tại là Vu sư lục hoàn duy nhất, hơn nữa còn là lục hoàn song hệ nguyên tố. Điều khiến bọn họ càng thêm khó hiểu là những nghị trưởng khác cũng không hề tỏ vẻ bất mãn, dường như mặc nhiên thừa nhận quyết định của Phở Giang Xít, thực sự quái lạ. Các ngươi đừng tỏ vẻ không phục như vậy. Một giọng cười khẽ vang lên từ trong đám nghị viên là cột. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng những giả thuyết mà nghị trưởng Lộ Rèn Sở đưa ra, chắc các ngươi cũng do đã mang lại lợi ích lớn đến nhường nào cho liên minh rồi chứ. Phở Giang Xít nghị trưởng đã khai mở con đường tương lai cho chúng ta, công lao quả thực to lớn. Nhưng so với Lộ Rèn Sở nghị trưởng thì, nghe những lời trước đó, sắc mặt Phở Giang Xít vẫn bình thản. Dù sao, xét toàn cục, đóng góp của Lộ Rèn Sở trong thiên niên trước quả thực vượt trội hơn hắn. Đường lên lục hoàn, nếu không có hắn, các Vu sư khác cùng lắm cũng chỉ mất thêm chút thời gian mò mẫm mà thôi. Nhưng khi nghe tới nửa câu cuối, sắc mặt Phở Giang Xít cũng khẽ biến đổi, trở nên khó dò. Một số chuyện hiểu trong lòng là được, không cần nói ra trước mặt mọi người. có vẻ cần tìm thời gian cho cột một bài học nhỏ để y biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Khu khu, Lô Dẹn Sở khẽ ho khan mấy tiếng, cắt ngang lời cốt, cười nói, cột nghị viên quá khen lên rồi. So với nghị trưởng Thờ Giang Sít, đóng góp của ta cho liên minh chỉ như hạt cắt trong biển rộng. Buổi diễn thuyết mở màn, vẫn nên để nghị trưởng Thờ Giang Sít đảm nhiệm. Ta sẽ lên phát biểu thứ hai. Để ta lên sao? Thờ Giang Sít nhướng mày, cẩn thận quan sát sắc mặt Lô Dẹn Sở. Thấy đối phương không phải giả bộ khiêm tốn, hắn mới gật đầu, được, vậy ta sẽ mở màn. Trên bục diễn thuyết, trong thiên niên kỷ trước, chúng ta đã trải qua muôn vàn gian khổ, chiến thắng bước sâu. Liên minh từ đó xuất hiện thêm 3 nghị trưởng, 75 nghị viên mới, đồng thời các lĩnh vực khác nhau đều phát triển rực rỡ. Thờ Giang Sít chậm rãi tổng kết những sự kiện trọng đại suốt ngàn năm qua, sau đó ánh mắt trầm ổn, giọng nói vang dội, trong ngàn năm kế tiếp, mục tiêu của chúng ta sẽ không còn bó hẹp trong thế giới vũ sư nữa. Các chi tiết cụ thể, xin nhường cho nghị trưởng Lô Dẹn Sở giải thích. Thờ Giang Sít nói dứt lời, chậm rãi bước xuống bục, khẽ gật đầu với Lô Dẹn Sở. Lô Dẹn Sở cũng gật đáp, kế đó tiến lên bục diễn thuyết. Ánh mắt hắn quét thẳng phía trước, khóe môi thoáng cong, thiên niên kỷ đầu tiên của chúng ta đã gặt hái vô số thành tựu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn xa mới đủ. Một câu khiến toàn thể nghị viên càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc Lô Dẹn Sở nghị trưởng định vạch ra kế hoạch gì mà đủ để các nghị trưởng khác cam tâm nhường vị trí mở màn. Bên ngoài, khắp nơi cũng dậy lên nghi hoặc. Trên ngọn tháp cách tháp Vu sư Thờ Giang Sít 700 dặm, thiếu nữ tóc vàng ngơ ngác quay sang, gồn, rõ ràng thế giới Vu sư bây giờ đã khác xưa một trời một vực. Vì sao nghị trưởng Lô Dẹn Sở lại nói vẫn chưa đủ? Chuyện các vị đại nhân cân nhắc, ta, con kép dịu, sao đón nổi? Gồn cười khổ, lắc đầu. Cứ xem tiếp đi. Nghe khẩu khí của ngài ấy, dường như còn có biện pháp thúc đẩy thế giới tiến nhanh hơn. Ừm. Cô gái gật đầu, dồn toàn bộ chú ý vào đại quang mạc ngoài tháp. Trên chiếc lá nghìn mét ngoài thành Lô Dẹn trong mắt nghị trưởng Lô Dẹn Sở, tốc độ phát triển nghìn năm qua vẫn chậm ư. Ron dán chặt ánh nhìn lên màn hình khổng lồ, không giấu kinh ngạc. So với thở mông mội dưới ách thống trị thần linh mà hắn nghe phụ thân nhắc tới, nhịp tiến hiện nay đã xứng thay ra đổi thịt. Vậy mà đối với thiên tài bộc phát như Lô Dẹn Sở, vẫn không đáng nhắc. Nghị trưởng Lô Dẹn Sở át hẳn nghĩ ra con đường mới, vàng không đã chẳng nói vậy. Không rõ thế giới vu sư sẽ đổi thay thế nào sau bài diễn thuyết này. Nữ vu sư dung mạo yêu mị tràn ngập mong đợi. Ha ha, ta e chúng ta đang chứng kiến lịch sử. Quả nhiên, tin nghị trưởng Lô Dẹn Sở, hẳn ngài ấy sẽ không phụ chúng ta. Mấy đại vu sư tam hoàn lần lượt tán thưởng. Tầng 95, tháp vu sư Lô Dẹn Sở xem ra thầy lại có ý tưởng mới. Kệ Tê Dạ, ngươi thật không biết gì sao? Lợi Vạn tò mò nhìn Kệ Tê Dạ. Gần đây ta toàn hỗ trợ ngài Lô Dẹn Sở thử nghiệm vũ thuật, chưa nghe nói điều gì khác. Kệ Tê Dạ nhún vai. Tốc độ hiện tại đã rất chóng mặt rồi. Vĩ Lạn xoa thái dương. Bảo ta nghĩ, ta chẳng nghĩ ra cách nào đẩy nhanh hơn ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, bỏ chế độ công hiến, mở toang giới hạn thăng cấp. Nhưng đó là lợi ích gốc rễ tầng cao, e khó ai chịu động. Đúng lúc ấy, Lô Dẹn Sở trong quang mạc mở miệng lần nữa, trước khi trình bày quy hoạch kế tiếp, có điều các ngươi phải minh bạch, thế giới của chúng ta không phải duy nhất. Bên ngoài thế giới, còn có những thế giới khác. Giống như ngoài đại lục như tần còn vô số đại lục, song quy mô lớn hơn nhiều. Ở ngoài kia, người ta gọi thế giới bằng cái tên vị diện. Hắn dùng giọng bình thản, lần lượt khái quát mối liên hệ giữa thế giới, vị diện và quần vị diện. Nhưng mỗi chữ rơi xuống liền nện thẳng vào hồn mọi người, từ nghị viên cao tầng tới học đồ sơ nhập, toàn viên sửng sốt. Thế giới ngoài còn có thế giới. Thế giới vũ sư không phải duy nhất. Vị diện, quần vị diện. Giao câu ngắn ngủi mang hàm lượng thông tin khổng lồ, như sóng chiều tràn vào trí óc, khiến toàn bộ vũ sư nhất thời choáng ngợp, chẳng kịp nghĩ tới điều gì khác. Lô Dẹn Sở thừa biết sức nặng trong lời nói của mình. Vì thế sau khi giới thiệu sơ lược về vị diện và quần vị diện hắn tạm ngừng. Chỉ khi toàn bộ các vũ sư có cống hiến đặc biệt đã hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt rực cháy nhiệt tình nhìn mình, hắn mới mở miệng lần nữa, trong vòng 500 năm tới, ta sẽ sáng tạo ra vu thuật cho phép các ngươi tiến vào những vị diện khác. Đến lúc đó, một kỷ nguyên mới sẽ chính thức khai mở. Tương lai của vu sư nằm ở quần vị diện, không phải tại thế giới vu sư này. Chủ động mở rộng ra ngoài, đưa vu sư bước vào vô số vị diện khác là con đường tất yếu. Chỉ khi có đủ lãnh thổ mới có thể hợp lý hóa đề nghị xóa bỏ chế độ công hiến trong tiểu nghị hội, cho phép các vu sư tam hoàn, thậm chí tứ hoàn tự do đột phá. Trong suy tính của hắn, một ngày kia trận chiến với thế lực ngân lang ắt sẽ xảy ra. Nếu phe ta xuất hiện vu sư cơ giới lục hoàn, dựa vào sức tàn phá khủng khiếp của họ, việc phá tan lớp mai ánh sáng của ngân lang chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nếu lúc ấy lại là vu sư vực sâu ra mặt, e sẽ phải kéo dài giao chiến. Trong khoảng thời gian đấy, ngân lang chắc chắn sẽ xua đám sinh vật cấp 4, 5, 6 liều mạng tàn phá nền văn minh vu sư. Muốn chống chọi qua cơn cuồng nộ ấy, chỉ lực lượng hiện tại là không đủ. Phải để nhiều vu sư hơn tiến lên tứ hoàn, ngũ hoàn, thậm chí lục hoàn. Miễn là cầm cự được, đợi khi vu sư vực sâu tiêu diệt ngân lang, những sinh vật đã lập lời thể trước thạch hoàn cũng sẽ lần lượt diệt vong, khi ấy phần còn lại chỉ còn là săn bắt hoặc nô dịch mà thôi. Đây chính là quy hoạch tốt nhất hắn nhắm tới. Hơn nữa, chỉ cần tiến hành thăm dò vị diện theo phương pháp trùm phủ khai thác cạn kiệt một vị diện rồi mới chuyển sang vị diện khác, thì dù có mở rộng nhanh cũng không đụng độ ngân lang quá sớm. Muốn thắng lợi huy hoàng, tất yếu phải chịu đựng những rủi ro có thể gánh vác. Dù sao, chìa khóa khai mở vị diện luôn nằm trong tay hắn, không lo kiểm soát thất bại. Tầng 95, tháp vu sư Lô Dẹn Sở. Thì ra đây mới là con đường mà thầy đã chọn. Vĩ Lạn hai mắt bừng sáng, run giọng thì thầm, vu sư vị diện chẳng qua chỉ là một giọt nước giữa đại dương quần vị diện. Tương lai của vu sư ở ngoài kia, không hổ là ngài Lô Dẹn Sở. Kệ Tệ Dạ cảm khái thành tiếng, thật không thể tưởng tượng nổi tương lai lại rực rỡ đến mức này. Lợi Vạn cảm giác tim mình đập như trống trận. Ngoại thành Ngô Rèn, trên đại thụ ngàn mét. Ha ha. Giờ Jimmy, ngươi nói đúng. John ngửa mặt cười lớn, chúng ta đang chứng kiến lịch sử chân chính khai sinh. Khoảnh khắc này, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách như bước ngoặt vĩ đại nhất của nền văn minh vũ sư. Ngài Lô Rèn sở thật vĩ đại, có thể sáng tạo ra một vu thuật kinh thiên động địa như vậy. Đúng vậy, ta. Trên đỉnh thành cách tháp vũ sư giờ răng xít 700 dặm. Josie, chúng ta thật may mắn vì được sinh ra đúng vào kỷ nguyên này. Gồn quay sang thiếu nữ bên cạnh, nở nụ cười dịu dàng. Ngươi có nguyện cùng ta đối mặt với kỷ nguyên mới mà nghị trưởng Lộ Rèn Sở vừa vẽ ra không? Đương nhiên nguyện ý. Josie gật mạnh đầu, rồi dịu dàng tựa vào lòng Gồn. Chương 203, cút về đi. Chương 203, cút về đi. Sau khi Lộ Rèn Sở kết thúc bài diễn thuyết, lại có thêm vài nghị trưởng và nghị viên lần lượt bước lên bục, chia sẻ sự lĩnh hội của mình về phù văn thuộc các hệ phái khác nhau, khiến những vu sư theo dõi buổi lễ đều thu được không ít lợi ích. Diễn thuyết chấm dứt, tiếp theo là lễ trao thưởng. Những vu sư từng có đóng góp lớn cho liên minh lần lượt được xướng tên, lần lượt bước lên bục, nhận lấy ba loại huân chương danh dự từ tay các nghị viên, thậm chí là các nghị trưởng, trước ánh mắt chứng kiến của toàn thể vu sư khắp 11 đại lục. Vinh dự ấy khiến không ít vu sư xúc động đến mức khó kìm lòng, kẻ thì bật khóc, người thì cười vang, muôn hình muôn vẻ. Với ba loại huân chương này, e rằng lũ tiểu tử sau này sẽ càng thêm cố gắng. Thờ răng xít mỉm cười nói, "Ừ." Lô Rèn sờ gật đầu, sau đó đề xuất, "Có điều, chỉ thưởng huân chương và ma tinh thì có phần hơi đơn bạc. Về sau, nên cân nhắc thêm một vài quyền hạn đặc thù." Chuyện đó để sau hắn bàn tại đại nghị hội. Phờ Giang Xích thuận miệng lướt qua đề tài nhỏ nhặt này, sau đó đột nhiên dùng truyền âm bí mật hỏi, "Ta cứ cảm thấy, lúc ngươi diễn thuyết vừa rồi còn cố tình giấu bất điều gì đó. Trong lời ngươi dường như ẩn chứa một bố cục sâu xa hơn. Có thể tiết lộ cho ta biết, rốt cuộc lần này ngươi định thay đổi cái gì không?" Hắn cảm giác được Lộ Rèn Sở đang âm thầm chuẩn bị một nước cờ lớn, nhưng vẫn không nắm được chi tiết cụ thể. Điều hắn hỏi, tất nhiên không phải liên quan tới chuyện Ngân Lang, chuyện đó quá nhạy cảm, các nghị trưởng đều ngầm hiểu với nhau. "Được thôi, đúng lúc nhờ ngươi tham mưu một chút." Lô Rèn Sở dùng truyền âm đáp lại, "Ta tính đề nghị hủy bỏ chế độ công hiến." "Cụ thể lý do?" Lô Rèn Sở đem toàn bộ suy nghĩ, toàn tính trình bày rõ ràng. Bàn về quyền kiểm soát liên minh, Phờ Giang Sít dày dặn hơn hắn nhiều. Đề vị này trước tiên đánh giá qua, cũng là lựa chọn khôn ngoan. Phờ Giang Sít nghe xong, trầm ngâm hồi lâu, rồi mới truyền âm đáp, "Hiện tại muốn xóa bỏ chế độ công hiến là cực kỳ khó. Ít nhất, phải đợi đến khi năng lượng lò cấp ngũ hoàn được nghiên cứu thành công, hoặc khi ngươi chính thức mở ra lối vào các vị diện khác, mới có thể tính tiếp. Đến lúc đó, rất có thể còn phải phá bỏ chế độ hiện tại, tức không để đẳng cấp quyết định địa vị nữa. Những vu sư tứ hoàn, ngũ hoàn thăng cấp sau này, chưa chắc đã giành được chức nghị viên hay nghị trưởng. Nếu có thể, Phờ Giang Xít cũng muốn xóa bỏ rào cản, cho phép tăng hoàn, tứ hoàn tự do đột phá. Địch nhân đã sắp đập tới nơi, còn giữ cái trò đóng băng đẳng cấp làm gì? Nhưng xét thực tế, càng nhiều nghị viên nghị trưởng, càng tiêu hao nhiều vị trí phép thuật. Dù trước kia chỉ học kế thừa, nhưng sau khi bước sang tứ hoàn, cơ bản ai cũng tự sáng tạo ra pháp thuật riêng, tránh bị người khác nắm gót. Nếu không được chia đủ tài nguyên, nội bộ nhất định sẽ sinh loạn. Mà chia đều cho đám hậu bối, vậy công sức của những người tiên phong thì sao? Tổng số vị trí pháp thuật có hạn. Ngươi nhiều, thì ta ít. Chỉ khi có người chơi giáng lâm, tình hình mới dễ thở hơn, nhưng thời gian người chơi tồn tại lại quá ngắn. Muốn giải quyết triệt để vấn đề này, chỉ có hai con đường hắn đã đề cập. Hơn nữa, sau khi giải quyết xong, còn phải áp đặt thêm hạn chế ở chức vụ nghị trưởng và nghị viên, bằng không quyền lực sẽ bị pha loãng quá nhanh, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Năng lượng lò cấp ngũ hoàn. Lô Rèn Sờ nhíu mày, chuyến âm hỏi, chỉ cần có lò năng lượng cấp tứ hoàn là đủ để cải tạo môi trường vực sâu rồi mà. Chẳng phải gần đây hệ nghị đã đạt đột phá trong nghiên cứu lò năng lượng cỡ lớn sao? Tính ra cũng đã qua 50 năm, tiến độ hiện tại thế nào? Ta vốn định đợi hệ nghị chế tạo xong lò tứ hoàn, rồi đề xuất nối lỏng một phần hạn chế công hiến. Việc xóa bỏ toàn bộ chế độ công hiến phải đợi đến khi có thể mở ra đường đi vị diện. Nhưng chỉ cần có lò tứ hoàn, thì có thể gỡ bỏ hạn chế tam hoàn đột phá tứ hoàn rồi. Dù sao tầng 71 và 72 của vực sâu rộng lớn hơn toàn bộ 11 đại lục cộng lại. Chỉ tầng 72 biển máu vực sâu mới thực sự không thích hợp cho nhân loại sinh sống. Cái gì? Phờ Giang Xít kinh ngạc, lò năng lượng cấp tứ hoàn e rằng khó mà chống đỡ nổi mặt trời nhân tạo đủ để bao phủ cả đại lục vực sâu. Đúng là không đủ sức dựng lên một mặt trời bao phủ toàn bộ đại lục vực sâu, nhưng như thế cũng đã đủ để thanh lọc năng lượng vực sâu rồi. Lô Rèn Sở thản nhiên giải thích, trong tương lai mơ hồ mà ta từng thấy, cho dù khi đó nghiên cứu ra lò năng lượng cấp lục hoàn, thì trên vực sâu vẫn chỉ treo mặt trời chế tạo từ lò tứ hoàn. Bởi vì vu sư vực sâu cần hấp thụ huyết mạch vực sâu để phát triển. Nếu dùng lò ngũ hoàn tạo ra mặt trời trùm lên cả đại lục, sẽ phá hủy vùng đất sản sinh ác ma. Thì ra là vậy. Phờ Giang Xít tỉnh ngộ, rồi lại hỏi, nhưng so với việc đào tạo vu sư cơ giới, tầm quan trọng của lò tứ hoàn vẫn thấp hơn, nên lúc trước ta mới chỉ đạo hệ nhì tập trung nghiên cứu lò năng lượng cỡ nhỏ, không để hắn phân tâm nghiên cứu lò cỡ lớn. Vu sư cơ giới đúng là mấu chốt. Lô Rèn Sở khép lời, có điều nghiên cứu lò cỡ lớn cũng đâu nhất thiết phải bắt hệ nhì gánh hết. Bọn đệ tử khác trong viện nghiên cứu năng lượng tuy không bằng hệ nhì, nhưng đều là thiên tài. Nếu cho bọn chúng kế thừa thành tựu đột phá của hệ nhì, biết đâu trong lúc linh cảm bùng nổ sẽ có người thành công. Khoảng thời gian tới vẫn còn 500 năm trước khi mở kỷ nguyên bị diện. Hắn không muốn để phí hoài cơ hội, có thêm vài vu sư tứ hoàn cũng là chuyện tốt. Được, cứ làm theo ý ngươi. Phờ Giang Xít gật đầu đồng thuận. Năm 1000 vu sư lịch, tiến hội kỷ niệm thiên niên kéo dài suốt một tháng mới kết thúc. Trong thời gian đó, một lần đại nghị hội cũng được tổ chức, bàn về định hướng phát triển trong thế kỷ tới. Trong số đó, việc để hệ nghỉ tách ra một nhóm nhỏ từ viện nghiên cứu năng lượng, chuyên trách nghiên cứu lò năng lượng cỡ lớn, chính là một trong những nghị quyết được thông qua. Còn về đề nghị hủy bỏ chế độ công hiến, do thời cơ chưa chín muồi, Lô Rèn Sở tạm thời chưa nhắc tới. Năm 1003 Vu Sư Lịch, ngày 8 tháng 8, người chơi một lần nữa giáng lâm. Và lần này, họ phát hiện ra một thay đổi khiến toàn bộ đều vui mừng, bản đồ vực sâu đã được mở rộng gấp 24 lần. Trước kia, họ chỉ có thể phạm ác ma tại 3 tầng đầu tiên của vực sâu. Giờ đây, 72 tầng đều mở ra. Điều đáng tiếc duy nhất là, ngoài 3 tầng đầu, ở các tầng khác, khi giết ác ma, sắc của chúng không thể đem về, làm lợi ích giảm đi đáng kể. Nhưng so với việc cày thuốc luyện đan, chế tạo ma khí, là nguyên liệu cho các thí nghiệm pháp thuật thì việc săn ác ma vẫn là con đường kiếm ma tinh nhanh nhất. Trong số đó, người vui nhất chính là Báo Lặng, người chơi đã ký hợp đồng chia lợi nhuận tuyến đường sắt với Đại Nạ từ phiên bản trước. Trải qua 5 thế kỷ, tàu hỏa đã phủ kín cả 11 đại lục, giúp hắn thu về lượng ma tinh khổng lồ đến mức chồng chất như núi, tích lũy đủ 10 vạn điểm tinh thần lực. Chỉ tiếc rằng, vì giới hạn cấp độ, lệnh cấm đột phá do hệ thống công hiến, hắn không dám liều lĩnh bấm vào nút đột phá vừa mới sáng trên bảng điều khiển. Chỉ còn biết chờ mong phiên bản kế tiếp giải trừ lệnh cấm, để mình có thể trở thành người chơi đầu tiên tiến vào tứ hoàn. Chương 203, chương 203, năm 1005 Vu Sư Lịch, ngày 8 tháng 8. Người chơi biến mất. Đỉnh tháp Vu Sư Lộ Rèn Sở thư phòng. Lộ Rèn Sở dừng tay, không tiếp tục dựng mô hình pháp thuật không gian băng giải, mà âm thầm ra lệnh mở bảng hệ thống. Số thứ tự 97658873 quyền hạn đã mở, một quan sát điểm bản nguyên, 255-70639 trả, lần này thu hoạch bản nguyên điểm tăng gấp mười mấy lần sao. Lộ Rèn Sở liếc nhìn số dư trên bảng hệ thống, trong mắt thoáng qua tia mừng rỡ. Lần trước, chỉ mở 3 tầng vực sâu, hắn mới thu được có 17 điểm bản nguyên. Mà lần này, toàn bộ 72 tầng đồng loạt mở ra, thu hoạch lập tức tăng vọt gấp hơn 10 lần, đúng là một vụ đại thu hoạch. Thực ra, nếu các tầng vực sâu khác cũng như 3 tầng đầu tiên, cố tình tích lũy ác ma chờ người chơi tới tiêu diệt, thì lần này hắn thậm chí có thể thu về hơn 500 điểm bản nguyên. Đáng tiếc là việc đào tạo vu sư vực sâu không thể trì hoãn, ác ma cần giết vẫn phải giết, dẫn tới thu hoạch lần này của hắn chỉ đạt một nửa mức tiềm năng. Dự đoán đây cũng sẽ là mức thu hoạch tối đa mà một đợt người chơi giáng lâm có thể mang lại sau này, biến động sẽ không lớn. Dẫu vậy, thu về hơn 200 điểm bản nguyên đã khiến hắn rất hài lòng. Nếu sử dụng khéo léo toàn bộ số điểm này, Lộ Rèn Sở tin chắc mình có thể tạo ra ít nhất một phù văn thời gian hoàn chỉnh. Sao cái chuỗi số thứ tự kia vẫn không hề thay đổi? Sau khi thưởng thức khoản dư bản nguyên điểm, ánh mắt Lộ Rèn Sở chậm chậm dịch lên, cuối cùng dừng lại ở chuỗi số thứ tự phía trên. Hắn nhớ rất rõ, ngay từ lần đầu tiên mở bảng hệ thống, thứ tự của mình đã là 97.658.873. Tới nay, hắn đã đột phá lên tứ hoàn, còn thu thập gần 300 điểm bản nguyên, lẽ ra phải nhích lên được ít nhất 1-2 bậc mới phải chứ? Có hai khả năng. Lộ Rèn Sở chìm vào suy nghĩ, một là những người nắm giữ hệ thống cũng mạnh tới mức khủng khiếp, hoặc số lượng bản nguyên họ thu được vượt xa ta, khiến thành tựu của ta chẳng đáng nhắc. Hai là chuỗi số kia không phải xếp hạng, mà chỉ là một mã số cố định. Nếu là khả năng đầu tiên, vậy không còn gì để nói. Nhưng nếu là khả năng thứ hai, mọi phỏng đoán trước đây của hắn sẽ lập tức bị đảo ngược. Nếu đó là mã số, thì những kẻ mang số thứ tự đứng trước ta đã đi đâu rồi? Đã chết ư? Một ý nghĩ như tia chớp lóe lên trong đầu Lộ Rèn Sở. Vậy còn sinh vật điều khiển diễn đàn trò chơi tại Lam Tinh là cái gì? Là khí linh của hệ thống bản sao? Nếu dựa vào đoạn cờ gờ trò chơi mà sinh vật kia từng phát ra, nó dường như không mang địch ý với hắn. Cộng thêm tin tức phở răng xít cung cấp, khi cột tham gia giết ác ma trong vực sâu, có thể cảm nhận được tín ngưỡng lực gia tăng trong cơ thể. Mà mối quan hệ giữa tín ngưỡng vu sư và vị diện vốn gắn chặt, vị diện càng lớn, giới hạn sức mạnh của tín ngưỡng vu sư càng cao. Điều đó chứng tỏ, trong quá trình người chơi tiêu diệt ác ma, bản thân vu sư vị diện cũng đang lớn mạnh. Từng manh mối vụn vặt hợp lại trong tâm trí Lộ Rèn Sở, giống như những sợi chỉ rối rắm dần được gỡ ra thành một mạng lưới hoàn chỉnh, mạng lưới ấy, tên cứ gọi trận tướng. Ngươi đang hợp tác với vu sư bị diện, nuốt chọn được sâu, rồi cùng nhau phân chia chiến lợi phẩm, cuối cùng chỉ chia cho ta một nửa hoặc chỉ 1/20 sao. Lộ Rèn Sở nhìn chằm chằm vào bảng hệ thống, thẳng thắn hỏi ra những suy đoán thâm sâu nhất trong lòng. Bảng hệ thống vẫn im lìm như cũ, chẳng khác gì một khối vật chết. Chật. Lộ Rèn Sở khẽ bĩu môi, vứt bỏ hết những suy nghĩ linh tinh này. Hắn lại liếc nhìn 255 điểm bản nguyên dưới cùng, thoáng do dự, nhưng rồi dứt khoát đóng bảng hệ thống. Việc nghiên cứu pháp thuật thời gian phải tạm gác lại. Không phải vì những suy đoán đầy ngờ vực kia, mà bởi lý do thực tế, trước kia, mỗi lần chỉ có vài ba chục điểm bản nguyên, chỉ cần trích ra chút ít thời gian là dùng xong. Bây giờ, chỉ riêng việc tiêu hao hơn 200 điểm bản nguyên đã cần mất hàng chục năm. Trong giai đoạn then chốt hiện tại, hắn không thể lãng phí thời gian vào con đường thời gian. Chờ đến khi trở thành ngũ hoàn vu sư không gian, hắn tiếp tục cũng chưa muộn. Lộ Rèn Sở trấn tĩnh lại tâm thần, tiếp tục nghiên cứu sáng tạo vu thuật không gian băng giải, đồng thời thỉnh thoảng theo dõi tiến độ ghép nối phù văn xuyên không gian. Năm 1127 vu sư lịch, ngày 8 tháng 6, tầng thứ 15 của vực sâu, tại tầng cao nhất của một tòa tháp vu sư vực sâu đen thẫm. Tòa tháp trông chỉ rộng hơn 100 mét, cao đến 10 dặm, nhưng kỳ thực nhờ kỹ thuật mở rộng không gian, diện tích bên trong đã tăng gấp gần 100 lần. Trong một phòng thí nghiệm ngập tràn khí tức nguy hiểm, ta phải trở thành vu sư vực sâu chân chính. Sanche, một vu sư khoác áo choàng đen cấp tam hoàn, cầm lắc lư một chiếc bình pha lê chứa đầy chất lỏng máu đỏ sẫm. Ánh mắt hắn bùng lên điên cuồng. Không chút do dự, Sanche đưa bình thuốc lên miệng, ngửa đầu uống cạn. Du ô ô. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn gầm lên một tiếng không còn giống tiếng người, rồi toàn thân lập tức bắt đầu dị biến. Từ sau lưng mọc ra một đôi cánh khổng lồ, trên đỉnh đầu trồi lên một chiếc sừng dài, giữa trán nứt ra một con mắt dữ tợn và còn đang không ngừng lan rộng xuống dưới như muốn nuốt chửng toàn bộ khuôn mặt. Khắp người hắn lần lượt mọc lên từng mảng giáp xương trong suốt như ngọc, thân thể cũng không ngừng phình to. "Dừng lại! Dừng lại cho ta!" Đôi mắt đỏ ngầu của Sanche nổ tung từng tia máu, hắn gào giống như hóa điên. Hắn phải bằng mọi giá khống chế được đà bành trướng của những dòng huyết mạch kia, để chừa không gian cho huyết mạch huyết ma phát triển. Nếu thất bại trong việc này, đợt dung hợp huyết mạch lần này sẽ tuyên bố thất bại hoàn toàn. Tiếng giống của hắn dường như có chút hiệu quả, thân thể hắn không còn tiếp tục phình lớn, dị biến ở các nơi trên cơ thể cũng ngừng lại. Nhưng cũng chỉ dừng lại mà thôi, không hề có dấu hiệu rút lui. "Cút về cho ta!" Sanche nghiến răng, nén cơn đau thấu tận linh hồn, tiếp tục gào lên từng tiếng điên cuồng. Nhưng lần này, hiệu quả lại không còn nữa, những dị biến trên người hắn như bị đóng đinh lại, cứng nhắc bất động, không chịu lui nửa bước. "Cút về! Cút về!" Hắn liên tục gầm giống, tiếng hét chất chứa sự cố chấp tuyệt đối, như thể chỉ còn một ý niệm duy nhất tồn tại trong đầu. Một giờ sau, "Cút về!" Một ngày sau, "Cút về!" Giọng hắn đã khàn đặc, yếu ớt, nhưng ý chí lại cứng rắn đến mức dị thường. Mười ngày sau, "Cút về!" Cơ thể Sanche cuối cùng cũng dần khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Chỉ là ánh mắt hắn vẫn chìm đắm trong sự cố chấp của loạn, cả người ngã lăn trên mặt đất, mồ hôi thấm ướt cả một khoảng sàn phòng thí nghiệm. Miệng hắn lẩm bẩm như tiếng muỗi kêu, không ngừng lặp đi lặp lại. 15 ngày sau, "Cút đừng." Ngay khi vừa thốt ra một tâm tiết, ánh mắt Sanche chợt lấy lại sự tỉnh táo. Ý thức hắn cuối cùng cũng quay trở về. Hắn lập tức đứng dậy, không chút chần chừ, dồn toàn bộ cảm chi dò xét vào trong cơ thể, kiểm tra tình trạng huyết mạch. Vẫn thất bại sao? Cảm nhận được bên trong cơ thể vẫn chỉ có 4 dòng huyết mạch đang đan xen, đáy mắt Sanche tràn ngập sự thất vọng nặng nề. Bao nhiêu lần đau đớn tới mức sống không bằng chết, đổi lại chỉ là những lần thất bại triền miên không thấy điểm dừng. Cũng chẳng lạ vì sao những kẻ khác, những kẻ dung hợp 4 loại huyết mạch thành tam hoàn trước hắn, lại lần lượt từ bỏ, lựa chọn trực tiếp đột phá lên tứ hoàn thay vì tiếp tục con đường nguy hiểm này. Khóe môi Sanche đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười méo mó. "Khó. Khó mới tốt. Càng khó càng chứng tỏ những kẻ có thể thành công càng ít. Và ta sẽ là người duy nhất trở thành vu sư vực sâu chân chính. So với thành tựu vĩ đại ấy, chút đau đớn này có là gì chứ?" Chương 204, vu thuật công kích không gian mới khởi động, phá hoại ngoài dự kiến. Chương 204, vu thuật công kích không gian mới khởi động, phá hoại ngoài dự kiến. Năm 1130 vu sư lịch, ngày 30 tháng 11. Cuối cùng cũng dựng xong vu thuật không gian băng giải rồi. Lô Dẹn Sơ nhìn mô hình phù văn đen sẫm liên tục lóe sáng trong thức hải, từng đợt sóng không gian lan ra chấn động toàn bộ không gian thức hải. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. So với vu thuật tấn ký không gian trước đó, việc dựng cấu trúc cho vu thuật này khó khăn hơn gấp nhiều lần, gần như không cùng một đẳng cấp. Khó nhất nằm ở việc kết hợp cấu trúc chấn động, chỉ riêng phần này, hắn đã mất tới 90 năm, chiếm hơn một nửa thời gian hoàn thành toàn bộ vu thuật. Không làm không được. Nếu không có hiệu ứng khuyết đại do cấu trúc chấn động mang lại, dựa trên nền tảng phù văn không gian băng giải thuật ý, sức mạnh của vu thuật này sẽ yếu ớt đến đáng thương, hoàn toàn không đạt yêu cầu. Tiếp theo, chỉ còn bước cuối cùng, dung hợp không gian băng giải vào đại thiên thạch thuật. Lộ Rèn Sở thầm đủ, chỉ cần hoàn thành dung hợp, nền tảng tứ hoàn của hắn sẽ coi như vững chắc như bàn thạch. Kể từ đó, hắn có thể vừa thử nghiệm dựng kết giới lĩnh vực để đột phá ngũ hoàn, vừa tiếp tục dõi theo tiến trình bổ sung phủ văn xuyên không gian. Nếu phủ văn xuyên không gian hoàn thiện trước, hắn sẽ ưu tiên dựng vu thuật xuyên không gian, chính thức khai mở kỷ nguyên bị diện. Nếu còn lâu mới hoàn chỉnh, vậy thì chờ đột phá ngũ hoàn rồi tính tiếp. Về phần phủ văn thời gian, tạm gác lại. Năm 1153 vu sư lịch, ngày 8 tháng 4. Đại lục Diệu Tần, thành phố Giang Xích Học viện nghiên cứu dự tề. Trong một phòng thí nghiệm cỡ trung, chít chít chít, Dỗ Xạ lấy ra một con chuột trắng từ chiếc lồng nốt hàng ngàn con, nó dãy rủa kịch liệt, kêu chí chóe liên hồi. Cô bình thản đổ một giọt dung dịch màu xanh lam vào miệng nó. Chít chít. Tiếng kêu của con chuột dần dần yếu đi, thân thể cũng trở nên mềm mại, an tĩnh như thể chìm vào giấc mơ ngọt ngào. 10 giây, 30 giây, 78 giây trôi qua. Từ tai, mũi, khóe mắt, khóe miệng con chuột bắt đầu rỉ ra dòng máu pha lẫn xanh đỏ. Bộ lông cũng chuyển sang màu lam, cơ thể dần cứng ngắc, nhưng vẻ mặt lại mang theo nét thư thái kỳ dị, tựa hồ hoàn toàn không cảm nhận được cơn hấp hối đang kéo tới. Lần này do nước ép băng nhai thảo pha quá liều lượng à? Dỗ Xạ nhẹ nhàng rạch mở thân thể con chuột, nhìn thấy nội tạng xanh đỏ đông cứng, lập tức xác định nguyên nhân thất bại. Cô đặt xác chuột xuống, mở cuộn da dê ghi chép thí nghiệm. Vượt qua những trang giày đặc ghi chép, cô tìm tới một trang trống, đi lại, nguyên nhân thất bại thời gian chịu đựng của chuột ghi xong, Dỗ Xạ cất cuộn da lại, bắt đầu điều chế mẹ thuốc tiếp theo. Cô hoàn toàn chìm đắm trong công cuộc nghiên cứu dược tề tăng cường tinh thần lực, chỉ trong lễ kỷ niệm nghìn năm vừa rồi mới ngó qua buổi diễn thuyết một chút. Thực ra, nếu Dỗ Xạ nộp bản mẫu bán thành phẩm này vào thư viện liên minh, dù chưa chắc đạt được huy chương nghị viên danh dự, nhưng huy chương nhật diệu chắc chắn sẽ có tên cô. Chỉ tiếc, nếu không thể lấy được huy chương nghị viên danh dự, với cô mà nói, tất cả đều không có ý nghĩa gì. Một huy chương nhật diệu không đủ để được nghị trưởng Lộ Rèn Sơ đích thân trao tặng. Trừ phi cô là vu sư hệ không gian. Năm 1167 vu sư lịch, ngày 1 tháng 9. Tin vui từ viện nghiên cứu lò năng lượng. Nhóm nghiên cứu tách ra để phát triển lò năng lượng cỡ lớn, dựa trên nền tảng ENI để lại, đã thành công chế tạo ra mẫu lò đủ sức kích hoạt ma pháp trận tứ hoàn. Kết hợp với mục tiêu Phở Giang Xít công bố tại hội nghị thiên niên, chỉ cần nghiên cứu ra lò tứ hoàn ổn định, kế hoạch mặt trời vực sâu sẽ được khởi động. Hiện giờ, mục tiêu ấy đã gần trong gang tấc. Năm 1171 vu sư lịch, ngày 12 tháng 3. Đỉnh tháp vu sư Lộ Rèn Sở thư phòng. Trên màn hình truyền tin, Kệ Tệ Dạ nở nụ cười rạng rỡ, "Chúc mừng ngài Lộ Rèn Sở, lần thử nghiệm này đã hoàn toàn thành công. Cuối cùng cũng xong rồi. Lộ Rèn Sở cũng cười theo. Kệ Tệ Dạ, thưởng thêm gấp đôi ma tinh cho tất cả học đồ tham gia thí nghiệm lần này.
Vâng, thưa ngài.
Kệ Tệ Dạ cúi đầu nhận lệnh. Lộ Rèn Sở phẩy tay, tắt màn hình. Hắn ngồi lại, xem kỹ toàn bộ video ghi lại quá trình dung hợp của học trò, tổng kết kinh nghiệm. Sau đó, hắn đưa tinh thần chìm vào thức hải, mô phỏng giao điểm giữa các phù văn, đại thiên thạch thuật vu thuật không gian băng giải bắt đầu tiến hành diễn tập hợp nhất. Lúc đầu, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng khi hắn cố gắng dẫn dắt kết cấu chấn động của mô hình vu thuật không gian băng giải, bất ngờ xảy ra. Cấu trúc chấn động vốn phải duy trì trong trạng thái chấn động ổn định, nên vô cùng khó tương thích với các điểm giao thoa nguyên tố của đại thiên thạch thuật. Nếu thực sự tiến hành dung hợp ngay lúc này, chỉ riêng sai sót vừa rồi cũng đủ khiến hai mô hình phù văn dung hợp lệch khỏi quỹ đạo, dẫn đến diễn biến ngoài kiểm soát. Phải làm sao để ổn định kết cấu chấn động và khiến nó dung hợp trơn tru với đại thiên thạch thuật đây? Lộ Rèn Sở thầm nghĩ. Hắn tán đi mô phỏng điểm giao phù văn trong thức hải, trầm tư suy ngẫm. Cưỡng ép dung hợp tuyệt đối không khả thi. Nếu xảy ra bất trắc, cho dù chỉ một chút, cũng có thể khiến hắn tạo ra một vu thuật công kích vô dụng, thế thì chẳng khác nào công cốc. Phải tìm ra một phương án thực tiễn tuyệt đối ổn định. Nếu ta dùng tinh thần lực tạo dựng một môi trường chấn động ngược lại, liệu có thể triệt tiêu được sự rung động của kết cấu chấn động không? Ý nghĩ lóe lên trong đầu Lộ Rèn Sở. Xác định rằng phương án này có khả năng thực hiện, hắn lập tức tái dựng kết cấu chấn động trong thức hải, rồi thử vận dụng tinh thần lực phủ lên, tạo nên một môi trường chấn động ngược pha. Một giờ sau, vù vù vù, rắc rắc, sau vô số lần thử nghiệm điều chỉnh, cuối cùng hắn cũng khiến tinh thần lực và kết cấu chấn động đạt tới trạng thái cộng hưởng ngược pha hoàn hảo. Nhưng ngay khoảnh khắc hai bên cộng hưởng hoàn toàn, kết cấu chấn động lập tức giãn nứt. Cưỡng ép triệt tiêu chấn động vẫn không khả thi. Lộ Rèn Sở bình tĩnh phân tích, có lẽ cần thêm một lớp đệm ở giữa hai nguồn dao động. Thất bại lần này, hắn không hề nản lòng. Những thất bại kiểu này, trong hành trình chinh phục vu thuật của hắn, đã trải qua không biết bao nhiêu lần, sớm thành quen thuộc. Một ngày, ba ngày, bảy ngày sau, Lộ Rèn Sở lại một lần nữa dựng lên kết cấu chấn động, lần này, hắn phủ ba tầng tinh thần lực dao động đồng pha quanh kết cấu. Bên ngoài lại bọc thêm bốn tầng tinh thần lực dao động được pha. Dưới sự kết hợp tinh tế của bảy lớp dao động, một trạng thái ổn định kỳ lạ bất ngờ hình thành. Tốt rồi, giờ có thể tiến hành thí nghiệm tiếp theo. Lộ Rèn Sở ngắm nhìn thành quả của mình bằng ánh mắt hài lòng, rồi bắt đầu tiếp tục mô phỏng các giao điểm phù văn khác. Nhờ kinh nghiệm tích lũy từ sự cố trước đó, việc mô phỏng những điểm giao còn lại diễn ra rất suôn sẻ. Hán Kiên nhẫn lặp lại quá trình mô phỏng hơn trăm lần, xác nhận rằng không còn bất kỳ sai sót nào. Cuối cùng, Lộ Rèn Sở chính thức bước vào giai đoạn thực thi, dung hợp đại thiên thạch thuật với vu thuật không gian băng giải. Hắn dùng tinh thần lực bao lấy mô hình phù văn không gian băng giải, chậm chậm đẩy về phía bản thể chứa đại thiên thạch thuật ở trung tâm thức hải. Chẳng bao lâu, mô hình không gian băng giải đã áp sát một góc của bản thể đại thiên thạch thuật. Chỉ một ý niệm vừa động, hàng loạt giao điểm nguyên tố từ mô hình không gian băng giải liền tuôn ra, từng dòng chạy phù văn nối liền với các giao điểm tương ứng của đại thiên thạch thuật, khớp nối một cách chính xác và hoàn mỹ. Ngay cả kết cấu chấn động phức tạp kia cũng được Lộ Rèn Sở khéo léo gắn liền vào hệ thống phù văn khổng lồ. Vù, chẳng mấy chốc, một góc bản thể đại thiên thạch thuật đã bắt đầu cộng hưởng cùng với mô hình không gian băng giải. Những phần phù văn còn chưa hợp nhất cũng từ từ được dòng dao động tự nhiên kéo tới, hoàn thành dung hợp từng bước một. Ao ào ào, theo sự chấn động và dâng trào của lĩnh vực nguyên tố, bản thể bản nguyên trong thức hải của Lộ Rèn Sở lại một lần nữa mở rộng thêm một phần nhỏ. Chương 204, cùng lúc đó, mô hình phù văn không gian băng giải cũng hoàn toàn dung hợp thành công vào đại thiên thạch thuật, tất nhiên, không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Mở bảng trò chơi. Lộ Rèn Sở ra lệnh trong lòng. Một bảng điều khiển ảo hiện ra trước mắt hắn. Hắn không quan tâm tới những thứ khác, ánh mắt lập tức khóa chặt vào mục đại thiên thạch thuật mới được nâng cấp. Đại thiên thạch thuật, 4.90.3 vòng, phá hạn 02, có thể phá hạn, không có vu thuật vị trí ngũ hoàn, không thể thăng cấp, đặc tính, hủy diệt vu thuật này có thể tiêu trừ sinh mệnh ở cấp độ bản chất. Phân giải vu thuật này có thể vô hiệu hóa mọi phòng ngự vật lý, thực hiện phân giải toàn phương vị đối với sinh mệnh và các vật chất khác ở cấp độ 5.4 vòng xì, ngay cả với tính cách trầm ổn của Lộ Rèn Sở, khi thấy đặc tính thứ hai, hắn cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi lạnh. Có thêm đặc tính phân giải, lực uy hiếp của hắn đối với những nền văn minh lấy thể chất siêu cường làm chỗ dựa sẽ tăng vọt, thậm chí không thua kém bao nhiêu so với vu sư chuyên hệ tín ngưỡng. Ha ha ha, ta đúng là thiên tài trong lĩnh vực dung hợp phù văn. Không cần chỉ dẫn, ta vẫn có thể bước ra một con đường vu sư không gian riêng không hề thua kém bất kỳ ai. Lộ Rèn Sở ngửa mặt cười lớn, đầy sảng khoái. Thực ra, trước khi tiến hành dung hợp không gian băng giải, hắn cũng có phần lo lắng, sợ rằng nếu không dung hợp ra được đặc tính mới, sẽ lãng phí một vị trí vu thuật tứ hoàn cực kỳ quý giá. Bởi vì khác với lần dung hợp nhảy không gian và ấn ký không gian, vốn đã cực kỳ tương thích, lần này, dung hợp với đại thiên thạch thuật sẽ hoàn toàn thay đổi bản chất của nó. Những mô phỏng giao điểm trước đây hắn thực hiện, mục đích chỉ là để đảm bảo không đánh mất đặc tính tiêu diệt mà thôi, còn có nảy sinh đặc tính mới hay không, toàn bộ đều phải dựa vào vận may. Kết quả thực tế chứng minh, vận khí của hắn cực kỳ tốt. Ừ, tiếp theo thì tăng mức phá hạn đã, sau đó ra ngoài thử nghiệm xem đại thiên thạch, ừ không, đại băng giải thuật mới này hiệu quả ra sao. Lộ Rèn Sở hưng phấn xoa xoa tay, hạ lệnh, tăng tối đa phá hạn cho đại băng giải thuật. Vốn dĩ hắn cũng không chắc ở kiếp trước có vu sư nào từng dung hợp ra thứ này chưa. Ít ra, bản thân hắn chưa từng thấy, đã vậy thì cứ đổi tên cho dễ phân biệt vậy. Đại băng giải thuật, 4.90.3 vòng, phá hạn 02, đại băng giải thuật, 4.90.3 vòng, phá hạn 04, không có vu thuật vị trí ngũ hoàn, không thể thăng cấp, trong quá trình phá hạn, tên vu thuật trên bảng điều khiển cũng âm thầm thay đổi từ đại thiên thạch thuật thành đại băng giải thuật, theo đúng cái tên mới Lộ Rèn Sở đặt. Rắc rắc rắc, bản thể bản nguyên trong thức hải lại một lần nữa mở rộng, dung tích bản nguyên tiếp tục tăng lên. Nhưng chuyện này, Lộ Dẹn Sở không hề để tâm. Dù sao, chỉ cần chưa tới tình huống sinh tử tuyệt đối, hắn tuyệt đối sẽ không dùng đến chút nào sức mạnh bản nguyên. Bổ sung bản nguyên thì dễ, nhưng tổn hại bản thể bản nguyên thì gần như không thể bù đắp được. Về mặt công kích, có tiêu diệt lực là quá đủ. Về mặt chiến lược cơ động, có vu thuật nhảy không gian, càng không cần nói. Sau này, chỉ cần tìm thêm một số phù văn thích hợp, nâng cao sức mạnh của hộ giới hư không, khiến nhu cầu sử dụng bản nguyên càng trở nên ít ỏi đến mức đáng thương. Bình tĩnh lại sau cơn phấn khích, Lộ Dẹn Sở khẽ niệm chú, triệu hồi bản nguyên thân. Sau đó hắn kích hoạt vu thuật nhảy không gian, bước ra một bước, lập tức xuất hiện trên vô tận hải dương. Hắn cúi đầu liếc nhìn một hòn đảo nhỏ cách đó khoảng 5000 dặm. Khẽ lắc đầu, ở tầng không gian bề mặt thì thôi vậy, vẫn quá gần. Nghĩ vậy, hắn lại bước thêm một bước nữa, đi thẳng vào tầng không gian thần quốc. Ngay sau đó, Lộ Dẹn Sở khóa mục tiêu vào một khu vực đầy dây thiên thạch, khởi động đại băng giải thuật. Bằng, giáp giáp, chỉ thấy, tại khu vực thiên thạch cách xa vạn dặm, không gian xung quanh đột ngột vỡ vụn, lớp bề mặt không gian tầng thần quốc, không gian vô cực tất cả đồng loạt bị xé nát, trộn lẫn thành một mớ hỗn độn, từng mảnh vỡ không gian đan xen chẳng chịt và rung lắc dữ dội. Bất kỳ vật chất nào bị cuốn vào khối hỗn loạn ấy, dù là nước biển, sinh vật biển ở tầng bề mặt, hay những giải thiên thạch tại tầng thần quốc, toàn bộ đều biến mất không còn dấu vết. Chỉ riêng tầng không gian vô cực, vốn trống rỗng, là chỉ bị nghiền nát lớp kết cấu không gian, chứ không có vật chất bị tiêu hủy. Cảnh tượng này đúng là hoành tráng, cả ba tầng không gian đều bị xối tung hết rồi. Lộ Dẹn Sở chợt lưỡi, thầm cảm khái trong lòng. Vốn dĩ, hắn không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, nên mới đặc biệt đến tầng thần quốc để thử vu thuật mới. Không ngờ, dù đã cố kiềm chế, sức mạnh của đại băng giải thuật vẫn vô tình phá hủy luôn cả hai tầng không gian còn lại. Không biết Phở Răng Xít nghị trưởng và đám nghị viên đã để ý tới động tĩnh bên này chưa nữa. Thôi, cứ báo cáo trước thì hơn. Lộ Dẹn Sở bước ra khỏi tầng thần quốc, trở lại tầng bề mặt. Trong tiếng sóng biển ầm ầm dậy trời dưới chân, hắn lấy liên lạc khí đại lục ra, soạn sẵn một bản thông báo để giải thích tình hình, chuẩn bị đăng tải. Nhưng đúng lúc đó, hắn mới phát hiện không thể gửi đi được. Thử. Lộ Dẹn Sở hơi sững lại, đưa mắt quét quanh một phía. Khi nhìn thấy những dòng nguyên tố đang hỗn loạn bạo động khắp không gian, hắn lập tức hiểu ra, một đòn vừa rồi của ta đã kích phát bạo loạn nguyên tố, làm gián đoạn toàn bộ tín hiệu liên lạc giữa các đại lục. Ra là vậy, giờ ta đã mạnh tới mức chỉ với một đòn vừa cũng đủ làm rung chuyển cả mặt phẳng bị diện rồi sao? Lộ Dẹn Sở túi đầu nhìn liên lạc khí trong tay, trong lòng vừa phấn khích vừa bất đắc dĩ. Bởi vì tín hiệu liên lạc nguyên tố giữa các đại lục rất dễ rối loạn, dựa trên ước tính của hắn, cú nổ vừa rồi có thể sẽ làm gián đoạn liên lạc ít nhất một năm. Chỉ khi các vu sư chuyên nghiên cứu tín hiệu liên lạc chỉnh lý xong xuôi mạng lưới nguyên tố, giao lưu mới có thể khôi phục. Thôi, phải nhanh đi gặp các nghị trưởng các đại lục giải thích rõ mọi chuyện thôi. Nếu còn chần chừ thêm, e rằng các đại lục sẽ kích hoạt cả lưới phòng ngự mất. Bởi vì chuyện liên quan tới Ngân Lang, hiện giờ trong lòng các nghị trưởng đều mang tâm lý cảnh giác cực cao. Một cú nổ bất ngờ như vậy mà không báo trước, rất dễ khiến họ phản ứng thái quá. Lộ Dẹn Sở lập tức nhập chú, kích hoạt vu thuật nhảy không gian, nhanh như chớp phóng tới đại lục Diệu Tần. Chỉ trong khoảnh khắc, trên bầu trời thành phố Phở Giang Xít, một khe nứt không gian dài 3 mét đột ngột mở ra. Từ trong đó, Lộ Dẹn Sở bước ra. Đúng lúc đó, hơn 20 tháp vu sư trong nội thành đồng loạt bốc lên những cột sáng đủ mọi màu sắc, hợp lưu với hàng trăm cột sáng từ các phương khác, tạo thành một lớp khiên phòng ngự màu xám khổng lồ, từ trung tâm đại lục lan tỏa nhanh chóng ra bên ngoài. Lộ Dẹn Sở nghị trưởng, chẳng lẽ Ngân Lang đã đột nhập sớm sao? Ngay lúc đó, một luồng sáng xanh vọt tới cạnh hắn, hiện ra hình dạng của Phở Giang Xít, mặt mày vô cùng nghiêm trọng. Không, chỉ là hiểu lầm thôi. Lộ Dẹn Sở thở dài bất lực, ta vừa rồi thí nghiệm vu thuật mới ở tầng thần quốc, không cẩn thận xuyên thủng luôn cả 3 tầng không gian, lan sang cả tầng bề mặt. Không cẩn thận xuyên 3 tầng không gian. Biểu cảm nghiêm túc trên mặt Phở Giang Xít lập tức cứng đờ. Hắn cứ há miệng rồi ngậm miệng, muốn nói mà không biết nên nói gì. Ngay cả bản thân Phở Giang Xít, khi thi triển vu thuật ở tầng thần quốc, nếu không cố tình nhắm vào kết cấu không gian, cũng khó lòng phá vỡ được sâu hơn. Vậy mà nghe ý Lộ Dẹn Sở, chỉ với thực lực tứ hoàn, hắn vô tình mà sẽ toan cả 3 tầng không gian. Chưa kể, còn thuận tiện gây ra luôn bạo động nguyên tố trên toàn bộ mặt phẳng đại lục, đến mức phá hỏng cả hệ thống liên lạc nguyên tố. Chương 205, ta sẽ tiếp nối lời hứa của hắn, dựng cho ngươi một chiếc thang thực hiện giấc mộng. Chương 205, ta sẽ tiếp nối lời hứa của hắn, dựng cho ngươi một chiếc thang thực hiện giấc mộng. Dù sao thì đây cũng chỉ là một tai nạn, mau cho rút lưới phòng ngự đại lục đi. Lộ Dẹn Sở nói, ta còn phải đi thông báo cho các đại lục khác. Còn việc sửa chữa tín hiệu nguyên tố cho hệ thống liên lạc, giao cho ngươi phụ trách. Nói xong, hắn cũng chẳng để ý tới Phở Giang Xít còn đang ngơ ngác tại chỗ, trực tiếp bước ra một bước, thi triển nhảy không gian đến đại lục mù bên cạnh. Chỉ mới tứ hoàn mà đã mạnh tới mức này. Vậy đến khi hắn bước vào ngũ hoàn sẽ còn kinh khủng tới đâu chứ? Phở Giang Xít trầm mặc thật lâu mới hồi thần lại, lòng nặng trĩu. Mạnh tới mức này mà Lộ Dẹn Sở vẫn chỉ dám nói rằng mình có thể mang theo vu sư vị diện chạy trốn. Thế thì con sĩ vợ học kia rốt cuộc mạnh tới mức nào? Ban đầu, Phở Giang Xít vẫn nghĩ rằng một khi mình đột phá lục hoàn, cũng có thể chống đỡ phần nào, cho rằng lời cảnh báo của Lộ Dẹn Sở có thể hơi phóng đại. Nhưng sau chuyện hôm nay, hắn đã hoàn toàn tin phục. Nếu Lộ Dẹn Sở còn mạnh hơn cả như vậy, thì những vu sư vực sâu mà hắn luôn nhắc tới, chẳng lẽ lại càng kinh khủng hơn? Phở Giang Xít thu ánh mắt lại, như xuyên qua cả đại lục Diệu Tần, nhìn tới những tòa tháp vu sư đang mọc lên trong vực sâu, trong lòng dâng lên sự tò mò và kỳ vọng. Vu sư cơ giới hiện giờ còn chưa thành hình, nhưng vu sư vực sâu đã có gần 20 mầm giống rồi. Chỉ cần có một người trong số đó thành công dung hợp đủ 5 loại huyết mạch, thì sẽ trở thành vu sư vực sâu chân chính như trong miệng Lộ Dẹn Sở từng nói. Thôi vậy, gấp cũng chẳng ích gì. Phở Giang Xít khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tản ra tinh thần lực, tìm thấy Ả Mỹ đang vận hành tháp vu sư ở phía đông thành phố, rồi truyền âm lệnh, dỡ bỏ cảnh báo, tình hình vừa rồi chỉ là do Lộ Rèn Sở nghị trưởng tiến hành thí nghiệm vũ thuật, gây ra chút sự cố. Thông báo xuống dưới đi. Lộ Rèn Sở nghị trưởng thí nghiệm gây sự cố. Ả Mỹ thoáng ngẩn người, rồi lập tức cung kính đáp, rõ, nghị trưởng. Tôi sẽ lập tức ban hành thông báo. Bên này, Lộ Rèn Sở rạch mở không gian, đáp xuống bầu trời thành phố IAO trung tâm của đại lục mù. Quả nhiên, ở đây lưới phòng ngự đại lục cũng đã mở. Lộ Rèn Sở ngẩng đầu nhìn bầu trời, không ngoài dự đoán liền thấy lớp kết giới phòng ngự bao phủ. Cùng lúc đó, một luồng kim quang từ đỉnh tháp vũ sư IAO bắn ra, hóa thành hình dạng của nghị trưởng IAO, lập tức xuất hiện bên cạnh Lộ Rèn Sở. Phản ứng của người này và Phở Giang Xít cũng chẳng khác biệt mấy. Sau một phen giải thích, Lộ Rèn Sở lại vội vàng rời đi, chạy tới đại lục tiếp theo Phần Nhi. 5 đại lục, 7 đại lục. Cho tới khi hắn đặt chân tới đại lục thứ 90, thì nơi này đã sớm cho dỡ bỏ lưới phòng ngự. Nguyên nhân cũng đơn giản, có một vị đại vũ sư tam hoàn đã khởi động truyền tống trận từ thành phố Phở Giang Xít, nhanh chóng tới thành phố trung tâm của bên S Đà Thành, và báo trước cho nghị trưởng phụ trách đại lục bên, là S Đà Phạm Nghèo. Khi Lộ Rèn Sở vừa xuất hiện trên bầu trời S Đà City, còn bị S Đà nghị trưởng kéo vào tham dự một bữa tiệc. Bữa tiệc này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm mới kết thúc. Tầng cao nhất của tháp vũ sư Lộ Rèn Sở đại lục Bệ Thu Lạ. Một khe nước không gian lặng lẽ mở ra trong thư phòng, Lộ Rèn Sở mang theo mùi rượu nồng nặc từ trong bước ra. Hắn truyền một chút năng lượng nguyên tố vào vũ sư bảo, lập tức quét sạch toàn bộ mùi rượu trên người. Ngồi trở lại sau bàn làm việc, Lộ Rèn Sở lấy ra thiết bị liên lạc đại lục, mở phần bổ sung đánh giá phù văn cơ bản không gian nhìn tiến độ bổ sung của phù văn không gian xuyên đấu. 98 chỉ còn 2% nữa là hắn có thể bắt tay vào sáng tạo vu thuật xuyên không gian rồi. Chỉ còn 2%. Lộ Rèn Sở nhìn lên danh sách mới cập nhật, thấy có thêm 12 vu sư tam hoàn chuyên về không gian vừa đăng ký tham gia nghiên cứu vi thế. Hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định không tham gia. Bởi với tương ấy nhân lực, quá trình khám phá vi thế đã rất nhanh rồi. Thêm hắn vào cũng không thúc đẩy tiến độ bao nhiêu. Thay vì lãng phí thời gian, chi bằng hắn tập trung xây dựng lĩnh vực, nhanh chóng đột phá lên ngũ hoàn không gian vu sư. Chỉ cần đạt ngũ hoàn, hắn sẽ có thể bắt đầu kế hoạch khắc ấn 3 tầng không gian lên vu sư vị diện, đến lúc cần thiết có thể trực tiếp mang cả vị diện dịch chuyển chiến lược. Nói thêm, nhờ sự nỗ lực của đám học trò nhỏ, hiện nay bảng bổ sung cơ sở phù văn không gian đã có tới 43 mẫu phù văn hoàn chỉnh về kết cấu, đủ để xây dựng lĩnh vực. Xây dựng lĩnh vực không chỉ giúp vu sư hệ nguyên tố có thêm một lớp phòng ngự, mà còn đóng vai trò như bộ khuyết đại sức mạnh vũ thuật, đồng thời khiến quá trình đột phá lục hoàn trôi chảy hơn rất nhiều. Lộ Rèn Sở nhớ lại những gì từng đọc trong các bản thảo nghiên cứu, trong lòng không khỏi cảm thán. Xét về mọi mặt, đây đúng là con đường đột phá tốt nhất cho vu sư hệ nguyên tố. Đáng tiếc, người đầu tiên sáng tạo ra phương pháp xây dựng lĩnh vực nghị trưởng đã lại chết quá sớm, bị Quang Minh chi thần, Chiến tranh chi thần và Tử vong chi thần liên thủ giết khi Phở Giang Xít còn chưa trỗi dậy. Lộ Rèn Sở khẽ thở dài, nếu ông ta còn sống, có khi đã thành tựu tới thất hoàn rồi. Thu hồi dòng hồi tưởng, hắn trầm ngâm tinh thần, chìm vào hải vực tinh thần, chăm chú nhìn về phía bản nguyên dung khí đang lơ lửng ở trung tâm. Xây dựng lĩnh vực, bước đầu tiên là dùng hàng triệu phù văn cơ sở, tạo ra một lớp phôi lĩnh vực bao phủ bên ngoài bình chứa bản nguyên, để nó cộng hưởng cùng bản nguyên lực bên trong. Lộ Rèn Sở khẽ động niệm, hàng chục triệu phù văn kết cấu không gian lập tức tụ thành hình. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất cả phù văn cơ sở ấy ùn ùn lao tới bình chứa bản nguyên, dừng lại cách bề mặt một đoạn, kết hợp với nhau theo các góc độ tinh vi, không ngừng điều chỉnh, dần dần hướng tới việc tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Thực ra không cần phải đạt tới mức hoàn mỹ tuyệt đối, nhưng càng gần hoàn hảo thì lĩnh vực cuối cùng sẽ càng vững chắc, càng mạnh mẽ. Vì vậy, trong quá trình xây dựng, Lộ Rèn Sở cố gắng hoàn thiện hết mức để tạo thành một vòng tròn gần như hoàn mỹ. Dĩ nhiên, hắn cũng không quá ép buộc bản thân, mà tự đặt ra thời hạn, tối đa 300 năm nữa, dù thế nào cũng phải đột phá lên ngũ hoàn. Dù sao thì việc xây dựng lĩnh vực này cũng có thể tiếp tục tinh chỉnh sau khi bước vào ngũ hoàn, không phải vừa hình thành đã cố định vĩnh viễn. Chỉ khi chính thức đột phá lục hoàn, lĩnh vực mới hoàn toàn đóng khung, không thể thay đổi. Năm 1195 vu sư lịch, ngày 6 tháng 8. Tại Đại lục Diệu Tần, Viện Nghiên cứu Năng lượng thành phố Phở Giang Xít, trong một phòng thí nghiệm cỡ trung. A lần, vòng năng lượng đại hình số 12, vòng năng lượng trung hình số 9, vòng năng lượng tiểu hình số 35 trong cấu trúc A lần của cậu, có xung đột không thể hóa giải với cấu trúc lọ sần của tôi, lần lượt tại vòng năng lượng đại hình số 7, vòng trung hình số 12, vòng tiểu hình số 71. Một thanh niên tóc tím, mặc áo bào vu sư lam đậm, bất đắc dĩ nhún vai, trong mắt ta, mâu thuẫn này căn bản không thể hóa giải. Hay là cậu đổi hướng nghiên cứu khác đi? Không, lọ sần, ta cho rằng hai cấu trúc năng lượng của chúng ta vô cùng phù hợp với nhau. Thanh niên tóc nâu mặc áo bào vu sư đỏ thấm lắc đầu kiên định, ánh mắt sáng rực nhìn lọ sần, hãy tin ta, lọ sần. Chỉ cần hóa giải được mâu thuẫn, dung hợp hai cấu trúc này lại, chắc chắn sẽ giúp lò năng lượng tứ hoàn vận hành ổn định. Thế cậu có ý tưởng cụ thể không? Lọ sần thở dài, dù sao thì ta không nghĩ ra, thậm chí còn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Ý ta là thế này. Nhận ra lọ sần có vẻ chịu hợp tác, trong mắt đã lần ánh lên tia hy vọng, lập tức giải thích, cậu hãy quy hoạch lại vòng năng lượng trung hình số 12. Ta cũng sẽ quy hoạch lại vòng năng lượng trung hình số 9. Chỉ cần chỉnh sửa điểm xung đột, việc dung hợp sẽ hoàn tất. Đồ điên, cậu phát rồ rồi à? Lọ sần trừng mắt nhìn A lần, giọng không thể tin nổi, sửa bất kỳ vòng năng lượng nào cũng sẽ kéo theo biến động toàn bộ cấu trúc. Khối lượng công việc khổng lồ như vậy, không dưới 100 năm. 100 năm đấy, bằng 1/20 đời người của chúng ta. Cậu không chỉ muốn tự mình đặt cược 1/20 cuộc đời vào một kết quả chưa chắc chắn, mà còn muốn lôi ta theo. Chương 205, thực ra hắn cũng từng nghĩ đến cách này, nhưng vì khối lượng công việc quá đồ sộ, nên ngay từ đầu đã gạt bỏ khả năng đó. Không ngờ ạ lần lại thật sự muốn chơi lớn như vậy. Lọ sần, hãy tin ta. Ạ lần chân thành nói. Tin cậu. Cậu nghi cậu là lộ rèn sờ nghị trưởng chắc. Nghe thấy câu đó, gân xanh bên thái dương lọ sần giật giật. Nếu thất bại, cái giá này ta không gánh nổi đâu. Ta đi đây. Dứt lời, hắn quay người bước thẳng ra cửa. Trừ cách này ra, cậu còn có cách nào khác không? Ạ lần vội giữ lại, nếu có, chắc cậu đã chẳng phải tới tìm ta hôm nay. Hãy tin ta thêm một lần. Nếu thí nghiệm thành công, công trạng đạt được đủ để cả hai chúng ta cùng trở thành nghị viên danh dự. Xét về hiểu biết đối với cấu trúc lọ sần, đương nhiên không ai hơn chính lọ sần kẻ sáng tạo ra nó. Nếu đổi thành người khác hỗ trợ, chí ít cũng phải mất tới 500 năm mới có thể sửa chữa xong mâu thuẫn trong cấu trúc. Thêm cả phần sửa đổi của Alan, tổng cộng ít nhất phải mất 600 năm. Trong khoảng thời gian dài như vậy, nếu có người khác đột phá trước, mọi nỗ lực của bọn họ sẽ hóa thành bọt nước, đó là cú sốc mà Alan không thể chịu nổi. Nghe tiếng Alan tha thiết giữ lại, bước chân lọ sần dần chậm lại khi tới gần cửa. Cuối cùng, hắn quay đầu hỏi, nếu cuối cùng chứng minh suy nghĩ của cậu sai thì sao? Nếu thất bại, A lần đáp chấp địch, ta sẽ chuyển cho cậu 100 triệu điểm thí nghiệm. 100 triệu điểm thí nghiệm, có thể đổi được tương đương 100 triệu ma tinh. Với những chủ phòng thí nghiệm cỡ trung như bọn họ, nếu không nghiên cứu ra thành quả nào lớn, mỗi năm cũng chỉ tích lũy được khoảng 1 triệu điểm mà thôi. Hắn lấy toàn bộ điểm thí nghiệm tích lũy trong 100 năm tới làm điều kiện bồi thường, có thể nói là thành ý đầy đủ. Được, nếu thành công, ta sẽ thưởng cho ngươi 10 tỷ điểm thí nghiệm. Lò sân gật đầu. Cái gì cũng cần có sự tương xứng, hắn sẽ không vô cớ chiếm lợi. Nếu thành công, chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh. Hắn lựa chọn lấy số điểm thí nghiệm chưa chắc sẽ đến tay ấy làm điều kiện trao đổi. Xét cho cùng vẫn là chiếm được chút tiện nghi nhỏ, nhưng lọ sần tin rằng ạ lần sẽ không từ chối. Ha ha, được. Vậy bắt đầu cải tạo cấu trúc thôi. Ạ lần rất sảng khoái đồng ý năm 1220 vu sư lịch, ngày 8 tháng 7. Tại tháp vu sư Rẹ Rột, phía bắc đại lục Niệu Tần, truyền ra một tin chấn động lòng người. Nghị trưởng Rẹ Rột đã trở thành vu sư lục hoàn thứ hai, kế tiếp sau nghị trưởng Tờ Giang Sĩ. Theo lời đồn, sau khi đột phá, Rẹ Rột đã đặc biệt chạy tới tháp vu sư Dạ Xẻn ở phía nam đại lục, cùng Dạ Xẻn nghị trưởng uống suốt mấy ngày liền. Không ít nghị viên trong lòng đều đoán thầm rằng, đây chắc chắn là đang khoe khoang. Năm 1240 vu sư lịch, ngày 3 tháng 2. Tại thành phố Phở Giang Sít, trong viện nghiên cứu dược tề, một phòng thí nghiệm thuốc trung cấp. Lần này chắc chắn thành công rồi nhỉ. Dô xạ nắm lấy một con chuột nhỏ trắng như tuyết, nhỏ một giọt chất lỏng xanh nhạt vào miệng nó. Một phút. 10 phút. Trước mắt đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Thế nhưng chú chuột nhỏ vẫn nằm yên bình trong lòng bàn tay nàng, bộ dạng vô cùng thanh thơi, không có chút dấu hiệu gì thường nào. Chẳng lẽ đã thành công rồi? Trong mắt Dô xạ ánh lên sự cuồng hỉ. Những con chuột nhỏ này đã được các vu sư huyết mạch và vu sư linh hồn chỉnh sửa cấu trúc, về phương diện thân thể và linh hồn đều hoàn toàn tương đương với một học đồ cấp 1 trong học thuyết vu sư. Chuột nhỏ uống dược tề mà không xảy ra chuyện gì, có nghĩa là nếu một học đồ uống cũng sẽ không có vấn đề. Chờ thêm một năm nữa, nếu sau một năm mà vẫn không có chuyện gì, mình sẽ báo cáo kết quả. Dô xạ kích động lấy ra vài hạt giống từ nhận không gian, vận dụng nguyên tố mục, rất nhanh đã tạo thành gần 1000 chiếc lồng mềm mại bằng cánh hoa. Những cánh hoa tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu khi ngửi thấy. Nàng nhẹ nhàng đặt chú chuột vào một chiếc lồng hoa sang trọng, sau đó lần lượt cho từng chú chuột khác uống dược tề, đặt vào các lồng còn lại. Từ đó, ngày qua ngày, nàng kiên trì kiểm tra sức khỏe và quan sát biến hóa của từng con chuột. Thời gian thấm thoát trôi qua, nháy mắt đã một năm. Tổng cộng 832 chú chuột, trong suốt một năm, chỉ có 18 con chết do đủ loại bệnh, còn lại 814 con hoàn toàn khỏe mạnh. Rồ xạ run rẩy tay viết dòng ghi chú này vào cuộn da dê, sau đó lập tức gửi toàn bộ tài liệu và kết quả thí nghiệm tới viện trưởng viện nghiên cứu dược tề hiện nay Cathy. Trải qua 786 năm, từ một học đồ nho nhỏ, nàng đã trở thành một đại vu sư tam hoàn, gần như dốc hết toàn bộ thời gian ngoài việc tu luyện để kiên trì với mục tiêu ban đầu. Giờ đây, cuối cùng cũng kết trái ngọn. Viện nghiên cứu dược tề, phòng viện trưởng. Ồ, lại có ai gửi công bố giả thuyết mới à? Cắt liếc nhìn tín hiệu thông báo phía góc phải giao diện đại lục truyền tin khí, cũng không nghĩ nhiều, thuận tay đóng lại trang tự nhiên rồi mở tin nhắn rộ xạ vừa gửi tới. Nàng vốn không nghĩ sẽ có ai gửi tới thành quả thực sự, bởi vì thông thường nhận được cả trăm bản giả thuyết, cũng chưa chấp nhận được nổi một bản thành quả đã sớm thành thói quen rồi. Thành quả dược tê đột phá giới hạn tinh thần lực giai đoạn đã đạt được hiện tại, sau khi học đồ sử dụng, có thể cưỡng chế đột phá giới hạn tinh thần lực, tăng thêm một điểm tinh thần lực. Tác dụng phụ, không có người thực nghiệm, dồ sạc dịp phần nguyên liệu cần thiết, loại dược tê này do 17 loại nguyên liệu chính, 39 loại nguyên liệu phụ tạo thành, bao gồm lan bạc, cỏ biển sâu dược tê đột phá giới hạn tinh thần lực. Khi Cắt nhìn thấy tiêu đề này, hơi thở bất giác ngưng lại. Hạng mục thí nghiệm này được xem là một trong những giả thuyết dược tê khó nhất hiện nay tại viện nghiên cứu dược tê. Chỉ riêng việc có thể tự tin đặt tên thành quả thế này đã đủ chứng tỏ, đối phương thực sự đã có đột phá, điều đó rất đáng kinh ngạc. Đến kỳ đại hội thiên niên tiếp theo, thành tựu này chắc chắn sẽ giành được một huy chương nhật diệu. Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, nàng tiếp tục nhìn dòng thứ hai. Không ngoài dự đoán, mới chỉ đạt được ở giai đoạn khá sơ khai. Thế nhưng khi ánh mắt nàng lia tới dòng thứ ba, thấy ngay phía sau tác dụng phụ lại ghi hai chữ không có cả người, Cắt lập tức chết lặng tại chỗ. Không có tác dụng phụ. Cắt mấy lần nghi ngờ mình nhìn nhầm, nhưng sự thật hiển nhiên bày ra trước mắt. Có tác dụng phụ và không có tác dụng phụ đó là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như dược tề tăng tinh thần lực năm xưa, chính vì có tác dụng phụ nên đã bị vứt sói trở thành phế phẩm. Không ai lại đi báo cáo gian dối về loại thành quả này, bởi một khi phát hiện báo cáo giả, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Rất lâu sau, nàng mới hoàn hồn, tỉ mỉ đọc xong phương thuốc và toàn bộ quá trình xác minh tác dụng phụ phía dưới. Ngay sau đó, Cắt lập tức tải tài liệu này lên thư viện trung tâm, rồi bắt đầu tra xét lý lịch cá nhân của Rổ Xạ. Cái tên Rổ Xạ này từ trước tới nay nàng quả thực chẳng mấy khi chú ý, bởi đối phương chưa từng tạo ra thành quả nào đủ gây chú ý cả. Kết quả, lần này lại tặng nàng một cú kinh hỉ chấn động. Năm 8 tuổi gia nhập viện nghiên cứu dược tề mục tiêu khi nhập viện, nghiên cứu thành công dược tề đột phá giới hạn tinh thần lực, hy vọng được nghị trưởng Lộ Rèn Sở trao tặng huy chương nghị viên danh dự. Nhìn thấy dòng mục tiêu khi nhập viện này, Cắt trầm mặc rất lâu, rất lâu. Từng có lúc, nàng cũng từng ôm một mục tiêu tương tự, đó là rút loại bỏ hoàn toàn tác dụng phụ của dược tề tăng tinh thần lực do viện trưởng đời trước sáng tạo. Nhưng sau bao nhiêu năm mịt mù không thấy hy vọng, cuối cùng nàng đã buông bỏ. Còn Rổ Xạ cô gái nhỏ ấy lại kiên trì đến cùng, và hôm nay, rốt cuộc đã hái được quả ngọt. Viện trưởng cũng đã từng nói sẽ giúp em xin đề nghị trưởng Lộ Rèn Sở tự mình trao tặng huy chương nghị viên danh dự. Nhưng nay ông đã thọ tận, ra đi từ lâu. Khoe miệng Cắt khẽ cong, nở ra nụ cười dịu dàng, "Vậy thì, để ta tiếp nhận lời hứa ấy, để ta dựng nên chiếc cầu cho em bước tới giấc mơ thành hiện thực. Hy vọng nghị trưởng Lộ Rèn Sở sẽ thành toàn cho ước mơ ấy của em." Chương 206, hoàn thiện phù văn cơ bản không gian xuyên thấu. Chương 206, hoàn thiện phù văn cơ bản không gian xuyên thấu. Tầng 95 tháp Vu sư Phở Giang Xít, phòng họp. A Mỹ ngồi một mình ở cuối bàn dài, cầm thiết bị truyền tin của đại lục, liên tục lướt xem, đồng thời đưa ra quyết định cho một số công việc quan trọng của Liên minh Vu sư. Sau khi xác nhận các đề xuất mới trong nhiệm vụ khai phá biển vô tận và phương án khen thưởng Vu sư nhiệm vụ hiệu quả, cô nhẹ nhàng lướt màn hình, mở báo cáo tiếp theo từ ban thẩm tra gửi lên. "Ồ, thành quả dược tề đột phá giới hạn tinh thần lực." A Mỹ hơi nhướng mày. "Loại dược tề liên quan đến bản chất Vu sư thế này, tầm quan trọng khỏi cần bàn cãi. Còn là dược tề không có tác dụng phụ, có vẻ Liên minh Vu sư lại sắp có thêm một vị nghị viên danh dự rồi." A Mỹ nghiêm túc xem hết bản tổng kết báo cáo, đưa ra kết luận trong lòng. Đến hiện tại, toàn bộ Liên minh Vu sư cộng lại mới chỉ có 3 nghị viên danh dự, thậm chí còn ít hơn cả nghị trưởng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vu sư Rổ Xạ người nghiên cứu ra thành quả này hoàn toàn đủ tư cách để trở thành nghị viên danh dự thứ tư. Cô tiếp tục mở những video đi kèm báo cáo, kiểm tra từng đoạn một, xác nhận toàn bộ 832 đoạn video đều không có vấn đề. 18 con chuột thí nghiệm chết đi đều do lỗi trong quá trình cải tạo huyết mạch trước đó, hoàn toàn không liên quan tới tác dụng phụ của dược thể. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là, ngoài 832 video đó còn có một đoạn video đính kèm đặc biệt, được viện trưởng viện nghiên cứu dược thể đích thân đánh dấu làm trọng điểm. Cái này là gì? A Mỹ tò mò mở đoạn video kèm theo. Ngay sau đó, cô thấy tài liệu chi tiết về Rổ Xạ và lời thỉnh cầu của Cắt. Muốn mời đích thân nghị trưởng Lộ Rèn Sở trao tặng huy chương nghị viên danh dự cho cô ấy sao? A Mỹ trầm ngâm một lúc, sau đó soạn một bức thư gửi cho Cắt. Nếu chỉ là nhờ nghị trưởng Phở Giang Xít bớt thời gian mail huy chương cho Rổ Xạ, thì không thành vấn đề, bởi Phở Giang Xít mỗi năm đều dành ra một ngày xử lý các công việc đặc biệt. Nhưng Lộ Rèn Sở thì khác, ông thường chỉ dừng nghiên cứu mỗi 10 năm một lần để xử lý các công việc như hướng dẫn học trò, tham dự yến tiệc hoặc nắm bắt tiến độ nghiên cứu lò năng lượng. Hiện giờ đang là năm 1241 Vu sư lịch, muốn liên lạc với Lộ Rèn Sở trong trường hợp không có khẩn cấp, phải chờ thêm 9 năm nữa. Và 9 năm sau, liệu Lộ Rèn Sở có đồng ý lời thỉnh cầu này hay không, vẫn là điều chưa chắc chắn. A Mỹ đã viết rõ điều này trong thư, đề nghị Cắt thương lượng chức với Rổ Xạ xem có chấp nhận chờ đợi hay không. Tại phòng viện trưởng viện nghiên cứu dược tề 9 năm sau thật đúng lúc không may. Cắt thở dài sau khi xem thư trả lời, rồi lập tức gửi yêu cầu liên lạc cho Rổ Xạ. Nếu có thể, cô mong muốn ngay lập tức để Lộ Rèn Sở nhìn thấy báo cáo của Rổ Xạ và chấp thuận trao huy chương, thực hiện trọn vẹn ước mơ thời thơ hấu của cô gái này. Thế nhưng, 9 năm chờ đợi và sự bất định của tương lai, rõ ràng đã làm cho sự việc bất phần hoàn mỹ. Chỉ chốc lát sau, đường truyền kết nối, một màn sáng hiện lên trước mặt Cắt. Trong màn sáng, Rổ Xạ, nhờ chức năng tự làm sạch của áo vu sư, trông khá gọn gàng, nhưng tóc lại rối bù, rõ ràng đã lâu không chăm sóc. Tuy vậy, đôi mắt xanh lam của cô lại sáng rực như ánh sao. "Rổ Xạ, xin lỗi, bởi vì..." Cắt hơi hãy náy định nói. "Không phải Lộ Rèn Sở nghị trưởng không thể dành thời gian đeo huy chương cho em đấy chứ?" Rổ Xạ vội vàng ngắt lời, ánh sáng trong mắt cũng dần tối lại, cô cười gượng nói, "Không sao đâu, viện trưởng, mục tiêu nghiên cứu của em chủ yếu là đóng góp cho lĩnh vực dự tệ, còn mấy chuyện khác chỉ là phần thêm thôi." "Không, Rổ Xạ, em hiểu nhầm rồi." Cắt vội vàng giải thích, "Lộ Rèn Sở nghị trưởng bình thường 10 năm mới tạm ngưng nghiên cứu một lần. Bây giờ là năm 1241 Vu sư lịch, lần ngưng tiếp theo phải đợi thêm 9 năm. Ta chỉ đang xin lỗi vì em phải chờ đợi, chứ không phải chuyện khác." Từ phản ứng vội vã của Rổ Xạ, Cắt càng hiểu được cô bé này thực sự xem trọng việc đó đến mức nào, đồng thời cũng kiên quyết hơn trong việc thúc đẩy thành công cho mong muốn của Rổ Xạ. "Thì ra chỉ là chờ thêm 9 năm thôi hả?" Rổ Xạ nhẹ nhàng thở phào, trên mặt nở nụ cười tươi rực rỡ, giọng nói cũng trở nên vui vẻ, "Viện trưởng Cắt, em sẽ đợi." "Vậy thì tốt." Cắt gật đầu, "Em chắc cũng rất mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai ta sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời thêm vài đồng nghiệp, sớm chúc mừng em được phong huy chương nghị viên danh dự." "Vâng ạ." Rổ Xạ đáp. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Cắt lập tức gửi thư trả lời cho Ami, rồi trầm ngâm nhìn thiết bị truyền tin đại lục, cuối cùng lật tìm đến số liên lạc của Kệ Tệ Dạ, một đối tác từng giao dịch lượng lớn dược tề với cô, và gọi đi, hy vọng có thể từ phía Kệ Tệ Dạ tác động thêm chút nữa. Năm 1250 lịch Vu sư, ngày 1 tháng 1. Đỉnh tháp Vu sư Lộ Rèn Sở, trong thư phòng. Lộ Rèn Sở ngừng công việc xây dựng lĩnh vực, lấy thiết bị truyền tin đại lục ra, trước tiên kiểm tra tiến độ bổ sung phù văn cơ bản không gian xuyên thấu. 99,35 hiện tại, khoảng cách tới việc hoàn thiện phù văn xuyên thấu đã cực kỳ ngắn, nhìn tình hình này, nhiều nhất chỉ cần thêm 50 năm nữa sẽ bổ sung hoàn chỉnh. Chờ sau khi phù văn không gian xuyên thấu hoàn thiện, mình sẽ tạm gác việc xây dựng lĩnh vực, ưu tiên sáng tạo vu thuật không gian xuyên thấu rồi dung hợp vào vu thuật dịch chuyển không gian trước đã. Lô Dẹn Sở thầm nghĩ, hiện tại hắn vẫn còn hai ốp vu thuật tứ hoàn chưa sử dụng. Ban đầu hắn định dành toàn bộ cho vu thuật hệ thời gian, nhưng kế hoạch thì luôn không theo kịp thực tế, ai bảo phù văn không gian lại bổ sung nhanh đến thế. Dù vậy cũng không phải vấn đề lớn, bởi sau khi đột phá lên ngũ hoàn, hắn sẽ có thêm 3 ô vu thuật tứ hoàn mới. Cộng với ô còn dư hiện tại, tổng cộng sẽ có 4 ô vu thuật tứ hoàn và 3 ô vu thuật ngũ hoàn, hoàn toàn đủ dùng. Đóng lại mục chi tiết phủ văn cơ bản không gian, hắn mở kho dữ liệu tổng bộ, dựa vào quyền hạn nghị trưởng, bắt đầu xem qua các sự kiện lớn của Liên minh Vu sư trong 10 năm qua. Các dự án hắn quan tâm nhất, lò năng lượng và đào tạo vu sư bực sâu, vẫn chưa có đột phá lớn, khiến hắn hơi thất vọng. Ngược lại, một bản báo cáo khác lại thu hút ánh nhìn của hắn. Cái gì đây? Lô Dẹn Sở kinh ngạc nhìn vào tiêu đề một bản tài liệu, thành quả dược tề đột phá giới hạn tinh thần lực. Dược tề đột phá giới hạn tinh thần lực. Theo ký ức đời trước của hắn, phải tận tới năm 10000 vu sư lịch mới nghiên cứu thành công, mà khi đó cũng chỉ là phiên bản dành cho học đồ. Dĩ nhiên, tốc độ phát triển chậm chạp đó cũng phần nhiều do vu sư văn minh khi ấy đã bị biến thành thuộc địa, các vu sư thiên về dược tề chỉ còn là cỗ máy sản xuất, không còn tâm trí nghiên cứu sáng tạo. Nhưng ngay cả trong 3700 năm đầu tiên, khi vu sư văn minh chưa bị làm đủ, cũng không có ai nghiên cứu ra loại dược tề này, đủ để nói lên độ khó ghê gớm của nó. Phải biết rằng, hiện tại mới chỉ là năm 1250 vu sư lịch thôi đấy. Một chi tiết đáng lưu ý nữa là, trong mảng phụ trợ tinh vi như dược tề này, hắn đời trước căn bản không để lại chỉ dẫn hữu ích nào, giống như việc với lò năng lượng, hắn chỉ đơn giản đưa ra cái tên và vài định hướng chung. Chương 206, đối với những ngành phụ mang tính kỹ thuật phức tạp thế này, một chút chỉ dẫn mơ hồ không giúp ích được gì, thậm chí còn có thể gây hại, khiến thiên tài bị mắc kẹt vì tin tưởng mù quáng vào chỉ dẫn sai lầm. Những thứ như dược tề đột phá giới hạn tinh thần vốn đã là một đề tài siêu cấp trong lĩnh vực dược học, cho dù không có ai thúc đẩy, sớm muộn cũng sẽ có thiên tài tự mình thử nghiệm. Đôi khi, không làm gì cả mới là tốt nhất, thả cho thiên tài tự do phát huy, có khi lại đạt được kết quả rực rỡ, giống như bây giờ vậy. Hiệu ứng cánh bướm có thể khiến một số thiên tài tuyệt diệt, nhưng cũng có thể sinh ra những thiên tài mới. Lô Dẹn Sơ mỉm cười nhàn nhạt, rồi mở bản tài liệu chi tiết ra xem. Thành quả, dược tề đột phá giới hạn tinh thần giai đoạn hiện tại đã đạt được tài liệu cực kỳ chi tiết. Không chỉ thực hiện thử nghiệm liên tục trên hơn 1 triệu con chuột thí nghiệm trong khoảng thời gian từ 1 năm đến 5 năm, mà còn có cả ghi chép thực nghiệm trên học đồ vu sư và vu sư cấp 1, gần như đã dò xét triệt để mọi tác dụng của loại dược tề này. Mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt, việc ta cần làm chỉ là duy trì sự yên ổn của vu sư vị diện này. Đọc xong báo cáo chi tiết, Lô Dẹn Sở hài lòng đóng lại, tiện tay tra cứu thêm thông tin cá nhân của vị vu sư danh dự vừa đạt thành tựu rực rỡ kia. Ước mơ là mong ta tự tay gắn huy chương vu sư danh dự cho cô ấy, và vì nguyện vọng ấy mà kiên trì nghiên cứu suốt 786 năm sao? Lô Dẹn Sở trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác kinh ngạc. Chuyện này, nói thế nào nhỉ? Dù sao thì đúng là vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Nói cách khác, cô bé này hiện vẫn chưa chính thức được phong danh hiệu, mà đang chờ đợi phản hồi từ ta. Có suy đoán trong lòng, Lô Dẹn Sở lập tức đóng kho dữ liệu, mở ra mục tin nhắn chưa đọc tích lũy suốt 10 năm qua để lục tìm. Bỏ qua đống báo cáo thường nhật do kệ tệ giả và lời văn gửi, hắn rất nhanh đã tìm được hai bức thư liên quan đến Rồ Xạ. Một bức do Á Mỹ gửi tới, một bức khác từ kệ tệ giả. Bức của Á Mỹ rất chính thức, mang nội dung mời hắn đích thân trao huy chương vũ sư danh dự cho Rồ Xạ vì những công hiến to lớn cho liên minh vũ sư. Còn bức của kệ tệ giả thì nhiều hơn đôi phần cảm xúc, giấc mơ, mục tiêu, sự cảm động, dù không trực tiếp khuyên hắn nhận lời, nhưng từng câu từng chữ đều ngầm nhắc nhở. Chắc em đã chăn trở rất lâu mới viết ra bức thư này nhỉ? Lô Dẹn Sở khẽ lắc đầu cười, trong mắt em, ta lạnh lùng đến thế sao? Việc trao huy chương cho những vũ sư có công lớn với liên minh vốn dĩ là một trong những trách nhiệm của hắn với tư cách nghị trưởng. Huống chi, với câu chuyện phía sau của Rồ Xạ, xét cả tình lẫn lý, hắn chẳng có lý do nào để từ chối. Đóng lại thiết bị liên lạc, thân thể Lô Dẹn Sơ ngay lập tức hóa thành nguyên tố, chỉ một bước đã biến mất khỏi thư phòng. Trên bầu trời thành phố Phở Giang Xít thuộc đại lục Diệu Tần, một khe nước không gian âm thầm mở ra, bóng người đen tuyển do nguyên tố không gian tạo thành lặng lẽ bước ra. Cùng lúc đó, tầng cao nhất tháp Vu sư Phở Giang Xít cũng bắn ra một luồng ánh sáng xanh, nhanh chóng hóa thành hình dáng của nghị trưởng Phở Giang Xít, bay đến bên cạnh bóng đen. Hôm nay, như mọi năm, là ngày hắn dành riêng để xử lý các công việc lặt vặt. Nghị trưởng Phở Giang Xít, bên ngài còn huy chương Vu sư danh dự không? Lô Dẹn Sơ khôi phục hình dạng, mỉm cười hỏi, ta nhận được lời mời. Hôm nay đặc biệt tới đây để trao thưởng cho một vu sư xuất sắc. Đừng nói với ta là chưa chuẩn bị nhé. Tất nhiên đã chuẩn bị xong. Phờ Giang Xít lật tay, một tấm huy chương khắc hình bình thuốc và thỏi sắt xuất hiện, vừa đưa cho Lô Dẹn Sở vừa cười nói, ngay cả lễ phong thưởng ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Nếu hôm nay ngài không tới, ta đành phải thay mặt vậy. Ta sao có thể không đến chứ? Lô Dẹn Sở cười khẽ, nhận lấy huy chương, ánh mắt cúi xuống, nhìn về quảng trường khổng lồ phía dưới tháp Phờ Giang Xít, nơi có hàng chục vạn vu sư đang tập trung chứng kiến. Giờ đây, quảng trường vốn trống trải đã được phủ đầy hoa tươi. Tại trung tâm, một nữ vu sư khoác lên mình chiếc áo choàng hai màu xanh biển và xanh lá đang đứng thẳng, ánh mắt ngập tràn mong chờ, lặng lẽ ngóng về phương nam, nơi đại lục biệt thự lạ tọa lạc. Xoẹt, đột nhiên, một khe nước không gian xé mở cách Rồ Xạ chỉ 10 mét. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy khe nước ấy, ánh mắt Rồ Xạ lập tức trào dâng những giọt nước mắt xúc động. Giấc mơ của cô từ giờ đã viên mãn. Cốc cốc, Lô Dẹn Sở chậm chậm bước ra khỏi khe nước, và ngay lập tức, toàn thể vu sư đang tụ hội ngoài quảng trường đồng loạt cúi đầu hành lễ. Tham kiến nghị trưởng Lô Dẹn Sở. Tham kiến nghị trưởng Lô Dẹn Sở. Tham kiến. Đứng tại trung tâm quảng trường, Dô Sạ vội vàng lau khô nước mắt, cúi mình hành lễ, tham kiến nghị trưởng Lô Dẹn Sở. Không cần đa lễ. Lô Dẹn Sở phẩy tay, mỉm cười nói, ta nghe nói, ngươi hy vọng được chính tay ta trao huy hiệu nghị viên, vậy nên ta tới đây. Chuyện của ngươi, ta đều đã biết. Huy hiệu nghị viên danh dự này thuộc về ngươi, cũng là lẽ đương nhiên. Vừa nói, Lô Dẹn Sở vừa đưa tay gắn huy hiệu danh dự lên cổ áo Dô Sạ. Ngay lập tức, hai chiếc vòng tròn lồng vào nhau trên cổ áo Dô Sạ thay đổi, vòng bên trái biến thành biểu tượng dược tề, vòng bên phải biến thành biểu tượng khí cụ. Hai biểu tượng này đại diện cho hai ngành nghề phụ trợ quan trọng nhất ngoài hệ thống tu luyện của Liên minh Vu sư dược tề và ma khí. Thực ra, nếu có thể, Lô Dẹn Sở rất muốn hứa cho thiên tài này một suất đột phá lên tứ hoàn. Nhưng hắn thực sự không chắc hiện tại còn bao nhiêu nhân hoa tộc tứ ngũ hoàn đang cần tinh lộ tinh tuyển. Ưu tiên đầu tiên chắc chắn sẽ dành cho lão sư đã bị phong bế của hắn. Sau đó là Lợi Vạn, Kệ Tệ Dạ và ba người đệ tử cũng đang chờ. Chỉ khi những người thân cận ấy không còn cần tới nữa, Lô Dẹn Sở mới có thể cân nhắc phân phát phần thừa ra. Dẫu có bị mắng là tư lợi riêng tư, bất công vì đặt tình thân lên trên đại nghĩa liên minh, hắn cũng tuyệt đối không thay đổi quyết định. Xin cảm ơn nghị trưởng Lô Dẹn Sở. Dô Sạ liên tục túi đầu cảm tạ. Ha ha, đừng khách sáo với ta. Lô Dẹn Sở cười lớn, tiếp theo là phần phát biểu cảm tưởng đấy, đừng nói với ta là ngươi chưa chuẩn bị nhé. Trao huy hiệu danh dự chỉ mới là khởi đầu của buổi lễ, còn rất nhiều nghi thức khác đang chờ Dô Sạ phía sau. Ta đã chuẩn bị rồi. Dô Sạ vội và đáp. Được, vậy bắt đầu đi nhé. Ta sẽ đợi ngươi ở đại sảnh yến tiệc. Lô Dẹn Sở gật đầu, lập tức xé mở không gian, bước ra khỏi quảng trường tràn ngập hoa tươi. Vu sư lịch năm 1290, ngày 1 tháng 1. Tầng cao nhất, tháp Vu sư Lô Dẹn Sở tại đại lục Biệt Thu La. Như thường lệ, Lô Dẹn Sở tạm ngừng việc xây dựng lĩnh vực của mình để kiểm tra tiến độ hoàn thiện của phù văn cơ sở xuyên thấu không gian. 100 trong mục chi tiết và đánh giá phù văn cơ sở không gian, một phù văn cơ sở xuyên thấu không gian hoàn mỹ không tì vết hiện ra trước mắt hắn. Chương 207, lò năng lượng cỡ lớn đột phá, đề xuất sửa đổi chế độ cống hiến. Chương 207, lò năng lượng cỡ lớn đột phá, đề xuất sửa đổi chế độ cống hiến. Trải qua hơn 1200 năm, cuối cùng ta cũng nắm giữ được chìa khóa để mở ra kỷ nguyên vị diện. Lô Dẹn Sở khẽ cong vẻ môi, tâm trí bất giác trôi giặt về những ký ức xa xưa. Nhớ năm đó, khi hắn còn là một vu sư nhất hoàn, đã từng cảm nhận sâu sắc sự bất lực khi lênh đênh trong dòng xoáy đại thế, rồi lập chí phải quật khởi trong thời đại hỗn loạn, mở ra kỷ nguyên vị diện. Và bây giờ, mục tiêu năm xưa của hắn đã trở thành hiện thực. Thì ra khi ta gắn huy chương cho Dô Sạ, cảm giác của cô ấy chính là như thế này sao? Lô Dẹn Sở chợt nhớ lại khoảnh khắc mình xuất hiện trên quảng trường khi ấy, nét mặt xúc động của Dô Sạ. Giây phút đó, cũng chính là giây phút hiện tại. Âm thầm cảm khái trong lòng, Lô Dẹn Sở lấy ra một cuộn da dê trống, bắt đầu thử nghiệm xây dựng vu thuật xuyên thấu không gian. Có được bộ cơ sở phù văn xuyên thấu không gian hoàn chỉnh chỉ là bước đầu tiên, hắn còn phải sáng tạo ra vu thuật xuyên thấu không gian và dung hợp nó vào vu thuật nhảy không gian, mới có thể thực sự xuyên phá thành lũy giữa các vị diện. Năm 1297 vu sư lịch, ngày 3 tháng 5. Lục điệu Nhiệu Tần, viện nghiên cứu lò năng lượng, trong một phòng thí nghiệm cỡ trung. Á A Dông, ta đã chỉnh sửa xong phiên bản thứ 87 của cấu trúc lò sần, xem thử có vấn đề gì không. Lò sần đưa cho Á A Dông một cuộn da dê. Thực ra từ 15 năm trước, hắn đã hoàn thành bản chỉnh sửa đầu tiên. Khi ấy, vấn đề mâu thuẫn nghiêm trọng ở vòng năng lượng lớn thứ 7, vòng năng lượng trung bình thứ 12 và vòng năng lượng nhỏ thứ 71 đã được giải quyết, nhưng lại phát sinh những vấn đề mới. May mắn hay, lần này không còn xung đột cơ bản, chỉ cần chỉnh sửa một chút là khớp. Được. A Dông nhận lấy cuộn da, chăm chú lật xem, đồng thời đối chiếu với cấu trúc phù văn mới sửa của mình. Hai tiếng sau. Sau một lượt kiểm tra tỉ mỉ, xác nhận tất cả các vấn đề đều đã được giải quyết, A Dông lập tức phấn khởi nói, tất cả vòng năng lượng và cấu trúc phù văn đã khớp hoàn toàn, có thể bắt đầu thí nghiệm rồi. Được, vậy gọi trợ lý của cậu tới để tiến hành thí nghiệm đi. Lò Sân mỉm cười nói. Về việc liệu ý tưởng của A Dông có thành công hay không, thực ra đến giờ hắn cũng không ôm nhiều hy vọng. Chẳng qua vì không còn ý tưởng nào tốt hơn, nên coi như là kiếm thêm chút điểm thí nghiệm bằng việc chỉnh sửa cấu trúc vậy. Nghĩ đến việc sắp nhận được 100 triệu điểm thí nghiệm, tâm trạng hắn cũng phấn khởi không ít. Được. A Dông gật đầu, lập tức lấy đại lục thông tin khí ra, gửi tin nhắn cho trợ lý của mình. Đông đông đông, chỉ một phút sau, cửa phòng thí nghiệm vang lên tiếng gõ cửa. Dịp, vào đi. A Dông vây tay mở cửa, nói với người đàn ông trung niên mặc áo choàng vu sư màu vàng kim đang đứng trước cửa, chúng ta đã chỉnh sửa xong cấu trúc, mau đến kiểm tra đi. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một cuộn da khác từ nhẫn không gian, đưa cho Dịp. Vâng, thưa ngài A Dông. Dịp không chậm trễ, nhận lấy hai cuộn da, tỉ mỉ ghi nhớ cấu trúc phù văn bên trong. 3 phút sau, sau khi kiểm tra kỹ nội dung hai cuộn da, Dịp lấy ra từ nhẫn không gian một chiếc lò năng lượng cỡ lớn cao 10 mét, tay phải phát ra kim quang áp lên bên ngoài. Từng đường vân phù văn rậm rạp xuất hiện như từ hư không, lấy bàn tay phải của Dịp làm trung tâm, nhanh chóng lan tỏa khắp bề mặt lò năng lượng. Chỉ mất 5 phút, toàn bộ phù văn phức tạp đã phủ kín bên trong và bên ngoài lò. Ngài A Dông, mời ngài kiểm tra xem có sai sót gì không. Dịp thu tay lại, quay người nhìn A Dông nói. Ừm. A Dông tản ra cảm giác, tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết của lò năng lượng. Chuyện này liên quan đến 100 năm tâm huyết và 100 triệu điểm thí nghiệm của hắn, cẩn thận thêm một chút cũng đáng. Nhìn những đường phù văn được sửa đổi tinh mỹ như tác phẩm nghệ thuật, A Dông bất giác đắm chìm vào trong đó. 10 phút sau, nhìn A Dông vẫn còn tỉ mỉ cảm nhận từng chi tiết, Lò Sần không nhịn được bĩu môi, đủ rồi đó, thứ này đâu phải hiệu ứng quan sát, dù cậu có kiểm tra kỹ cỡ nào, đã thành công thì nó cũng không hỏng, mà đã lôi thì cũng chẳng cứu nổi. Được rồi. Bị lò sần kéo ra khỏi trạng thái nhập thần, A-A-Zông tiếp nối thu lại cảm giác, nói với Jin, khởi động lò năng lượng, dẫn năng lượng vào ma pháp trận nạp năng lượng tứ hoàn. Rõ. Jin gật đầu, ném vào lò năng lượng 100.000 viên ma tinh. Một tiếng ngân vang vang lên từ lò năng lượng, ngay sau đó, một ma pháp trận cực kỳ phức tạp trên mặt đất bắt đầu từ từ sáng lên. Đối với cảnh tượng này, cả ba người trong phòng thí nghiệm đều đã quen thuộc. Việc kích hoạt ma pháp trận nạp năng lượng tứ hoàn vốn đã được Anthony, một vinh dự nghị viên, phá vỡ từ lâu. Dù là cấu trúc A-A-Dông của A-A-Dông hay cấu trúc lò sần của lò sần đều được cải tiến dựa trên nền tảng cấu trúc Anthony. Hiện tại, vấn đề của các lò năng lượng cỡ lớn nằm ở sự ổn định các phiên bản trước đây, dù ổn định nhất cũng chỉ có thể duy trì đầu ra năng lượng trong nửa phút. Ngay sau đó, các vòng năng lượng sẽ loạn nhịp, khiến lò năng lượng sụp đổ, thậm chí không thể chịu nổi giai đoạn khởi động ban đầu của ma khí mặt trời bực sâu. Thực ra họ cũng không yêu cầu lò năng lượng duy trì hoạt động quá lâu, chỉ cần vận hành ổn định được 5 phút, vượt qua giai đoạn khởi động ban đầu, thì những phần còn lại sẽ dễ xử lý. 10 giây 20 giây. Khi thời gian chạm mốc 30 giây, mắt lò sần khẽ mở to. 30 giây, đã là giới hạn tối đa mà các lò năng lượng trước đây chịu được. Thế nhưng, vòng năng lượng trên lò năng lượng trước mặt lại không hề có chút dao động nào. Chẳng lẽ hướng đi lần này thực sự có hy vọng thành công? Quả nhiên, phán đoán của ta là đúng. A-A-Dông siết chặt hai tay, trong lòng không khỏi kích động, như thể đã thấy huy chương vinh dự nghị viên vây gọi mình. Dịch cũng chăm chú nhìn lò năng lượng vẫn đang vận hành ổn định, trong lòng không giấu nổi sự phấn khởi. Một trợ lý nghị viên vinh dự và một trợ lý nghiên cứu cấp trung, địa vị và đãi ngộ khác biệt một trời một vực. 1 phút 3 phút. Khi thời gian chạm đến 5 phút, vòng năng lượng trên lò năng lượng vẫn vận hành chân chu, không hề có chút dấu hiệu bất ổn. Ha ha ha, thành công rồi. A-A-Dông rốt cuộc không kiềm chế nổi niềm vui trong lòng, bật cười lớn. Ta trở thành nghị viên vinh dự rồi sao? Lò sân ngây ngẩn như trong mơ. Hắn chưa từng mơ tới việc bánh từ trên trời rơi xuống, vậy mà giờ đây chiếc bánh ấy lại rơi thẳng lên đầu hắn, tránh cũng không được. Cảm giác này chỉ có thể dùng 2 chữ, được gửi, để hình dung. Ta trở thành trợ lý nghị viên vinh dự rồi sao? Dịch cũng lộ vẻ khó tin. Ban đầu anh ta còn tưởng phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần mới có thể đạt tới trình độ như hiện tại. Ai mà ngờ chỉ một lần thử nghiệm liền thành công luôn. Chương 207, tại viện nghiên cứu lò năng lượng, trong phòng viện trưởng. Eni đang cầm bút lông ngỗng khổ sở suy tư trước tấm da dê vẽ chi chít các đường phù văn, đột nhiên cảm nhận được biến động từ đại lục thông tin khí trong nhận không gian. Hắn lập tức buông bút, lấy thiết bị ra xem tin nhắn mới nhận được. Chỉ nhìn một lần, ánh mắt hắn liền không rời đi được. Về việc lò năng lượng cỡ lớn đột phá thành công, thực ra hắn không để tâm lắm. Bởi nếu để hắn ra tay, có lẽ từ lâu đã nghiên cứu ra lò năng lượng tứ hoàn ổn định rồi. Nhưng cấu trúc ổn định mà A-A-Dông tổ hợp lần này lại gợi mở cho hắn cảm hứng mạnh mẽ. Cấu trúc tổ hợp kiểu này hình như có thể áp dụng cho lò năng lượng cỡ nhỏ. Khi luồng cảm hứng bùng nổ, Henry không để ý gì khác, lập tức cầm bút lông ngỗng ghi lại từng đoạn phù văn rời rạc. Trong những đoạn phù văn ấy thấp thoáng bóng dáng cấu trúc do A-A-Dông và lò sần xây dựng, nhưng dường như còn hoàn mỹ hơn. Nửa giờ sau, khi đã ghi lại xong toàn bộ cảm hứng bất chợt, Henry mới rảnh tay cầm lại đại lục thông tin khí, tiến hành tải kết quả mà A-A-Dông bọn họ vừa tạo ra lên hệ thống. Tầng 95 tháp Vu sư Phở Giang Sít, trong phòng họp. Lò năng lượng cấp tứ hoàn đã có thể vận hành ổn định trong 10 phút. A Mỹ nhìn tin tức Henry gửi đến, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, lập tức kích hoạt thông tin khẩn để liên lạc với Phở Giang Sít. Trải qua gần 1.300 năm, kế hoạch mặt trời bực sâu mà Lộ Dẹn Sở từng đề xuất từ khi còn là nghị viên, cuối cùng cũng có thể chính thức triển khai. Thư phòng, tầng cao nhất tháp Vu sư Phở Giang Sít. Ồ, có lĩnh vực nào vừa đạt được đột phá lớn sao? Phở Giang Sít đang mô phỏng cấu trúc phù văn sinh mệnh trong hải thức, liền nhận ra ống tay áo pháp bảo bên trái hơi nóng lên. Tinh thần lực lập tức rút về cơ thể, hắn lấy thiết bị truyền tin của lục địa ra, mong đợi kết nối cuộc gọi từ Ami. Thưa nghị trưởng, hệ ý nghị viên danh dự vừa gửi tin, lò năng lượng cấp tứ hoàn cỡ lớn đã có thể vận hành ổn định suốt 10 phút. Ami báo cáo, thành quả nghiên cứu lần này do nghiên cứu viên A-A-Dông chủ đạo, phối hợp cùng nghiên cứu viên Lọ Sần. Tốt lắm. Phờ Giang Sít mỉm cười gật đầu, Ami, chuẩn bị lễ trao tặng nghị viên danh dự đi, liên minh Vu sư lại sắp có thêm 2 vị nghị viên danh dự rồi. Vâng, thưa nghị trưởng. Ami đáp lời. Sau khi ngắt kết nối, Phờ Giang Sít khẽ thở dài, thế là không phải lò năng lượng cỡ nhỏ đột phá, cũng không phải một Vu sư vực sâu chân chính xuất hiện. Đột phá ở lò năng lượng cỡ lớn, về tầm quan trọng, chỉ đứng thứ 3, hoàn toàn không thể so sánh với 2 vị kia. Vừa tiếp đuối, hắn vừa không do dự triệu tập ngay cuộc họp khẩn cấp. Tầng cao nhất tháp Vu sư Lộ Dẹn Sở, đại lục Bentula, đang mô phỏng cấu trúc phù văn trong hải thức, Lộ Dẹn Sở nhận thấy pháp bảo khẽ nóng lên. Hơi tò mò, hắn rút tinh thần lực về, lấy thiết bị truyền tin ra xem. Thờ răng xít nghị trưởng phát động cuộc họp khẩn cấp à? Lộ Dẹn Sở nhướng mày, lập tức nhấn chấp nhận. Ngay sau đó, trước mặt hắn lần lượt hiện ra từng màn sáng, tổng cộng 13 màn hình đã được bật lên. Trước hắn, đã có 13 vị nghị trưởng đến trước. Trong đó có 9 người là những gương mặt quen thuộc, 4 người còn lại là các nghị trưởng ngũ hoàn mới nổi trong những năm gần đây nhờ tích lũy đủ điểm cống hiến. Chào nghị trưởng Lộ Dẹn Sở. Chào Lộ Dẹn Sở. Thấy hắn xuất hiện, mọi người đều gật đầu chào hỏi. Lộ Dẹn Sở cũng đáp lễ từng người, rồi im lặng chờ đủ người. Chẳng mấy chốc, số lượng màn hình đã tăng lên 31 cái, cộng với hắn là vừa tròn 32 vị nghị trưởng tham dự đầy đủ. Trong đó, có 3 nghị trưởng đạt lục hoàn, tất cả đều thuộc hệ nguyên tố. Còn bên Vu sư huyết mạch thì vẫn đang ngỏ mẫm con đường đột phá lục hoàn, chưa có ai chính thức đặt chân lên tầng cao ấy. Đáng chú ý, quận vẫn chưa thành nghị trưởng, chỉ là một nghị viên bình thường, nên trong phiên họp này không có mặt hắn. Phờ Giang Sít thấy đủ người, liền cười nói, thông báo cho mọi người một tin vui. Mới đây, viện nghiên cứu năng lượng đã đạt được đột phá lớn, lò năng lượng cỡ lớn cấp tứ hoàn giờ đã vận hành ổn định trong 10 phút. Lò năng lượng cấp tứ hoàn vận hành được 10 phút, đồng nghĩa rằng có thể chống đỡ qua giai đoạn khởi động của siêu ma khí mặt trời vực sâu. Sau đó dù lò năng lượng có sụp đổ cũng không sao, chỉ cần bố trí thêm vài phòng năng lượng, một lò sập thì đổi sang phòng khác tiếp tục cung cấp năng lượng. Chỉ cần thay đổi kịp thời, mặt trời vực sâu sẽ luôn được duy trì. Ha ha, chờ đợi gần 1300 năm, cuối cùng cũng làm ra được rồi. Rẽ rốt bật cười. Quả thật không dễ dàng. Lãnh địa vực sâu của ta cuối cùng cũng có ích rồi. Phờ Giang Sít nghị trưởng triệu tập họp khẩn, chắc không chỉ để thông báo tin vui này nhỉ? Một vài nghị trưởng cảm thán, cũng có người nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Phờ Giang Sít gật đầu, sau đó nhìn về phía Lộ Dẹn Sơ. Mục tiêu chính của cuộc họp hôm nay có hai vấn đề. Nhưng trước khi chính thức thảo luận, ta muốn hỏi nghị trưởng Lộ Dẹn Sơ một câu. Mới hỏi. Lộ Dẹn Sơ ra hiệu bằng tay. Ngay từ khi Phờ Giang Sít công bố tin tốt kia, hắn đã đoán ra phần nào trọng tâm cuộc họp hôm nay. Tiếp theo, nếu không ngoài dự đoán, Phờ Giang Sít chắc chắn sẽ hỏi về tiến triển của việc khai mở vị diện. Về việc khai phá vị diện mà ngài đã nhắc tới trong lễ kỷ niệm thiên niên, giờ có tin tức gì mới không? Phờ Giang Sít hỏi. Ta cũng nhân tiện báo cho mọi người một tin vui. Lộ Dẹn Sở khẽ mỉm cười, quét mắt nhìn quanh, trong vòng nhiều nhất 100 năm nữa, ta sẽ hợp thành công vu thuật có thể xuyên thủng bức tường vị diện. Khi đó, một kỷ nguyên mới sẽ chính thức bắt đầu. Phờ Giang Sít muốn thúc đẩy đề án của hắn, đương nhiên Lộ Dẹn Sở cũng thuận tay tạo đà. Dù sao, khi kỷ nguyên mới đã cận kề, một số quy tắc lỗi thời, mục nát cũng nên bị vứt vào sở rác. Ha ha, hay lắm. Xem ra hôm nay quả thực là ngày đại hỷ. Tí nữa ta sẽ tổ chức một bữa tiệc, mọi người cùng nhau ăn mừng nhé. Rẽ rốt lại là người đầu tiên lên tiếng. Được thôi. Hay đấy. Không vấn đề. Không ai, kể cả Lộ Dẹn Sơ, từ chối lời mời của Rẽ rốt. Chỉ có điều, sau khi Phờ Giang Sít chính thức nêu ra nghị đề, chưa biết chừng sẽ còn ai còn tâm trạng để dự tiệc nữa không. Tiếp tung đề sau. Phờ Giang Sít nói, trước hết, ta sẽ nêu ra vấn đề đầu tiên. Xét thấy trong tương lai gần, Liên minh Vu sư sẽ đối mặt với đại địch, đồng thời số lượng vị trí vu thuật cũng sẽ sớm trở nên dư giả, ta đề nghị thay đổi chế độ cống hiến, cho phép vu sư cấp tam hoàn và tứ hoàn tự do đột phá. Lời nói của Phờ Giang Sít như một hòn đá nặng ném vào mặt hồ phẳng lặng, khiến tất cả nghị trường, trừ Lộ Dẹn Sơ, đều sững sờ. Bọn họ ngây người nhìn Phờ Giang Sít, hoài nghi không biết mình có nghe nhầm không. Đặc biệt là những nghị trưởng mới trở thành ngũ hoàn gần đây, thậm chí có cảm giác như trời sắp sập đến nơi. Bọn họ kẹt ở ngưỡng đột phá tứ hoàn hàng trăm năm, vì chế độ cống hiến mà phải vất vả. Người thì đi cùng các vu sư hệ thổ cấp thấp mở rộng lục địa, người thì trồng dược liệu, người thì khai thác khoáng thạch quý hiếm. Tất cả chỉ để kiếm đủ điểm cống hiến, cuối cùng mới leo lên được vị trí nghị trưởng đứng đầu liên minh. Vậy mà giờ đây, chỉ với một câu nói của Phờ Giang Sít, những nỗ lực gian khổ ấy dường như sắp hóa thành mây khói. Ta thấy đề nghị của Phờ Giang Sít nghị trưởng rất hay. Một kỷ nguyên mới đang đến, cứ mãi ôm khư khư cái chế độ cống hiến cũ kỹ này đúng là không hợp thời. Lô Dẹn Sơ nhìn các nghị trưởng đang ngẩn ra, cười phụ họa, thực hiện một số thay đổi là rất cần thiết. Hắn đặc biệt nhấn mạnh từ thay đổi chứ không phải hủy bỏ, nếu không thì hôm nay chắc chắn phiên họp này không thể tiếp tục nổi. Chương 208, tiếng tim đập khuấy động năng lượng vực sâu. Chương 208, tiếng tim đập khuấy động năng lượng vực sâu. Sau một lúc lâu, thấy những người khác vẫn chưa có phản ứng gì, Phờ Giang Sít liếc nhìn Rẽ Rốt người đang ngửa đầu nhìn trời, giả vờ như đang lơ đãng. Vậy hãy để Phờ Giang Sít nghị trưởng trình bày cách thay đổi cũng như lý do thay đổi đi. Rẽ Rốt thở dài, có chút miễn cưỡng lên tiếng, nếu phương án mới hợp lý, cũng không phải là không thể cân nhắc. Nói thực lòng, hắn không hề mong muốn thay đổi chế độ điểm cống hiến, bởi điều đó không chỉ ảnh hưởng tới lợi ích của bản thân hắn, mà còn làm tổn hại đến lợi ích của các nghị trưởng, thậm chí cả các nghị viên. Gỡ bỏ hạn chế điểm cống hiến thì dễ, nhưng sau này, khi các vu sư tam hoàn, tứ hoàn liên tiếp đột phá lên tứ hoàn, ngũ hoàn, thậm chí lục hoàn, liệu họ có cam lòng đứng ngoài tầng lớp quyền lực chỉ vì không đủ điểm cống hiến không? Hiện nay chiến lực cao nhất của liên minh vu sư cũng chỉ có vài vị lục hoàn như Phờ Giang Sít, con đường lên thất hoàn còn chưa được khai phá. Nếu sau này những kẻ hậu tiến đột phá lục hoàn trước bọn họ, liệu họ sẽ chịu khó làm nhiệm vụ tích điểm để thăng cấp như bây giờ, hay sẽ dựa vào thực lực để ép liên minh công nhận địa vị tương xứng? Một chế độ không tuyệt đối sẽ dẫn tới bất ổn tuyệt đối, điều này họ đã từng trải nghiệm và thấu hiểu sâu sắc. Theo lý mà nói, Phờ Giang Sít mới chính là người phải hiểu rõ nhất, bởi năm xưa chính ông ta đã từng giết chết mấy vu sư tứ hoàn vì những chuyện lộn xộn này. Rẽ Rốt thật sự không hiểu tại sao Phờ Giang Sít lại là người đầu tiên phá vỡ chế độ ổn định và cần thiết ấy. Các ngươi đã từng nghĩ đến một vấn đề chưa? Phờ Giang Sít đảo mắt nhìn khắp hội trường, chậm rãi nói, Lộ Rèn Sơ nghị trưởng từng nói một câu thế này, từ nay, thế giới vu sư sẽ trở thành chư hầu của nó. Chúng ta cũng sẽ đứng bên cạnh nó, trở thành một trong những sinh mệnh kỳ dị đi theo nó, hoặc trở thành một trong những nô lệ của nó. Các ngươi nghĩ cái một trong những đó là ám chỉ bao nhiêu sinh mệnh tứ, ngũ, thậm chí lục giai? Nếu mọi chuyện tiến triển thuận lợi, thì sẽ do vu sư cơ giới hoặc vu sư vượt sâu đối đầu với ngân lang. Còn những sinh mệnh kia, ai sẽ chống lại chúng? Nói xong, ông liếc nhìn Lộ Rèn Sơ, ra hiệu đã đến lúc lật bài. Nếu sinh mệnh lục giai không vượt quá 30 cá thể, ta nghĩ chúng ta vẫn có thể đối phó được. Chưa đợi Lộ Rèn Sơ lên tiếng, nghị trưởng hệ Lôi Keo đã mở lời. Vu sư huyết mạch có thể một địch hai, vu sư nguyên tố đơn hệ của chúng ta chỉ cần thêm vài vu sư tứ hoàn phụ trợ, thậm chí có thể kiểm chế ba kẻ đồng giai. Còn sức mạnh của vu sư đa nguyên tố thì chắc ngươi cũng rõ hơn ta. Còn 2000 năm nữa, Hắn tin rằng ít nhất một nửa số người ở đây sẽ đột phá lên lục hoàn. 15 lục hoàn, chắc chắn có thể áp chế kẻ địch dù có đông gấp đôi. Cốc cốc, ngay khi Teo vừa dứt lời, Lộ Rèn Sơ liền gõ gõ bàn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, rồi lên tiếng, "Các vị, sau đợt người chơi giáng lâm lần này, ta đã nhìn thấy một tương lai rõ ràng hơn. Khi kết giới vị diện của chúng ta bị Ngân Lang phá vỡ, sẽ có 68 sinh mệnh lục giai đi theo nó giáng lâm. Phía sau chúng còn có gần 10.000 sinh mệnh tứ và ngũ giai. Và còn một điều nữa ta phải nói rõ, trong số những sinh mệnh này, hệ thống tu luyện bản năng chỉ chiếm một nửa, còn lại đều sở hữu những năng lực công thủ kỳ dị cùng các loại khí cụ hỗ trợ, có thể còn khó đối phó hơn cả ác ma và thần linh. Ảo tưởng giả tạo là vô ích, bây giờ chính là lúc để họ hiểu rõ sự tàn khốc của thực tế. Nếu không, về sau còn phải mất công thuyết phục thêm, thực sự không cần thiết." Im lặng. Nôn ngạn. Lời nói của Lộ Rèn Sở khiến tất cả những nghị trưởng đang nhen nhóm ý định nêu ý kiến hoặc phản bác đều phải câm nín. Dù là gần 70 sinh mệnh lục giai hay 10.000 tứ ngũ giai, đều vượt xa khả năng ứng phó hiện tại và cả trong tương lai. Bỏ hạn chế điểm cống hiến để cho phép tự do đột phá tam, tứ hoàn liệu có giải quyết được vấn đề? Cũng không. 10.000 sinh mệnh cao cấp không phải bầy cừu non. Với hơn 2.000 năm còn lại, dù có mở rộng thêm bao nhiêu vị diện cũng khó tích lũy nổi lực lượng để đối phó. Ngoài ra, một số nghị trưởng còn để ý tới từ ngữ mà Lộ Rèn Sở đã dùng, tương lai thứ nhất. Câu nói đó rõ ràng còn ẩn chứa hàm ý sâu xa. Các vị cũng không cần quá lo lắng. Lô Rèn Sở tiếp tục thực thi triệt để nguyên tắc cho một đòn rồi tặng một quả táo ngọt, giọng điệu nhẹ nhàng nói, các vị tưởng rằng lò năng lượng tứ hoàn chỉ đơn giản dùng để khởi động mặt trời vực sâu thôi sao? Không, không chỉ vậy, nó còn có thể dùng để chế tạo pháo đài chiến tranh. Pháo đài chiến tranh là gì? Chính là việc lấy lò năng lượng cấp tứ, ngũ, lục hoàn làm lõi năng lượng, khắc sẵn hàng loạt ma trận cấp tứ, ngũ, lục giai, rồi để các vu sư nhất, nhị, tam hoàn phối hợp điều khiển, từ đó đối kháng với sinh mệnh địch phương cấp tứ, ngũ giai. Nói trắng ra, chẳng qua chỉ là phóng đại hệ thống ma trận phi thuyền mà thôi, chắc mọi người đều dễ dàng hiểu được nhỉ. Nói đến đây, hắn coi như đã hoàn toàn bày tỏ hết những kế hoạch mình dành cho cuộc chiến với Ngân Lang. Chỉ khi đi theo con đường mà hắn đã vạch ra và mọi việc tiến triển thuận lợi, Liên minh Vu sư mới có cơ hội lật ngược tình thế trước áp lực của Ngân Lang. Về phần mang cả vị diện bỏ chạy, hiện tại trong lòng hắn đã nảy sinh một mối lo ngại mới, liệu sự tồn tại của bản nguyên vị diện và ý chí vị diện mà hắn từng suy đoán từ bảng hệ thống có thật hay không? Việc di rời cả vị diện liệu có gây ra hậu quả xấu nào? Những hậu quả khác thì không sao, nhưng điều hắn lo nhất chính là con đường thành tựu thất hoàn trong tương lai có thể bị cắt đứt vì những hành động mạo hiểm lúc này, và nếu vậy thì tất cả sẽ tiêu tan. Dựa theo những gì từng thấy kết trước, hắn chỉ chắc chắn rằng phương pháp của mình thực sự có thể di chuyển vị diện, vì ngoài vực sâu vũ sư, ngoài rìa còn tồn tại hàng nghìn vị diện kỳ dị chất đống, đó là bằng chứng rõ ràng. Còn những vấn đề khác thì vẫn hoàn toàn là điều chưa biết. Không còn cách nào khác, vì tầng cấp mà hắn từng tiếp cận trong kiếp trước vẫn còn quá thấp, trên diễn đàn cũng không có bất kỳ thông tin nào liên quan. Pháo đài chiến tranh, thì ra còn có chiêu này. Xem ra chúng ta vẫn chưa tuyệt vọng. Lô Rèn Sơ nghị trưởng quả thật lợi hại, chắc hẳn ngay từ khi đề xuất ý tưởng lò năng lượng, ngài ấy đã tính đến bước này rồi nhỉ? Chiếc bánh vẽ mà Lô Rèn Sơ vẽ ra khiến các nghị trưởng vừa nãy còn nặng nề cũng nhẹ nhõm hẳn, bầu không khí trong hội nghị lập tức trở nên sôi động, ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng tràn ngập sự kính phục và ngưỡng mộ. Có tầm nhìn xa cùng với quy hoạch lý trí, quả thật có thể thay đổi cả vận mệnh. Lô Rèn Sơ nghị trưởng, ta có hai thắc mắc, không biết ngài có thể giải đáp không? Đợi đến khi bầu không khí trong hội trường ổn định lại đôi chút, nghị trưởng hệ thổ, "Vậy tổng," bất ngờ mở lời. "Mời ngài cứ hỏi." Lô Rèn Sơ giơ tay ra hiệu. "Thắc mắc thứ nhất, vừa rồi ta nghe ngài nói tương lai đầu tiên, vậy có nghĩa ngoài tương lai đầu tiên ngài còn có thể nhìn thấy tương lai thứ hai, tương lai thứ ba, thậm chí nhiều hơn nữa sao?" Vậy tổng nói, "Còn thắc mắc thứ hai, nếu pháo đài chiến tranh thực sự có thể thực hiện, thì tốc độ phản ứng của Vu sư Tam Hoàn liệu có đủ để điều khiển công nghệ cấp vũ hoàn? Chưa kể đến việc, nếu không có lực bản nguyên, dù có điều khiển pháo đài cấp lục giai, thì khi đối mặt với sinh mệnh cấp tứ, ngũ giai, liệu có thật sự chiếm được lợi thế hay không?" Chương 208, chương 208, vấn đề hắn nêu ra đã chạm thẳng vào cốt lõi. Nếu Lộ Rèn Sở có thể đưa ra câu trả lời và giải pháp thỏa đáng, thì nghị đề hôm nay chắc chắn sẽ được toàn bộ nghị trường thông qua. Về phần đối phó với các sinh mệnh cấp 6, hắn không hỏi thêm, bởi đó là chuyện hiển nhiên. "Đúng vậy, ngoài tương lai thứ nhất ta còn nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn loại diễn biến tương lai khác." Lộ Rèn Sở gật đầu, "Nhưng những tương lai khác đều vô cùng mơ hồ, ta chỉ thấy được những hình ảnh méo mó, chẳng có chút ý nghĩa nào cả." Về điểm này, hắn thực sự không nói dối nửa lời, dưới dòng chảy thời gian, ở Hạ Du quả thật sẽ xuất hiện vô số hình ảnh tương lai, và hắn đúng là có thể thấy được những hình ảnh méo mó đó. Tiếc rằng hắn không thể hiểu nổi, khiến cho sự tồn tại của chúng trở nên vô nghĩa. Về thắc mắc thứ hai, mục đích của việc sáng tạo pháo đài chiến tranh vốn dĩ chỉ là để cầm chân các sinh mệnh cấp 4 và 5, chứ không phải để chiếm lợi thế gì. Lô Rèn Sở tiếp tục, chỉ cần trong phòng điều khiển của pháo đài chiến tranh có một vu sư cơ giới cấp tam hoàn điều phối, thì vấn đề phản ứng không cần phải lo lắng. Chính tương lai mà ta nhìn thấy đã cho ta đáp án đúng. Còn ai có thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì chúng ta tiến hành biểu quyết. Tôi đồng ý. Tôi tán thành. Thôi thì hủy hạn chế thăng cấp đi. Tôi cũng vậy. Tư nghị trưởng lần lượt bỏ phiếu tán thành. Phương án Lộ Rèn Sơ đưa ra thực sự là con đường duy nhất dẫn tới thắng lợi, họ không tìm ra cách giải quyết nào tốt hơn. Cuối cùng, toàn bộ phiếu bầu đã được hoàn tất, nghị đề thứ nhất được thông qua với tỷ lệ 32 phiếu thuận, không phiếu chống. Được rồi, tiếp theo chúng ta thảo luận nghị đề thứ hai. Phờ Giang Xít chậm rãi nói, liên quan đến việc thiết lập ngưỡng thăng cấp dành cho nghị viên và nghị trưởng, ai có ý kiến gì cứ nêu ra. so với sự nặng nề khi bàn nghị đề thứ nhất, khi sang nghị đề thứ hai, bầu không khí của các nghị trưởng đã trở nên sôi động hơn nhiều. Có người đề xuất nâng cao tiêu chuẩn, sau này phải càng cẩn trọng hơn khi kết nạp vu sư vào tầng lớp quyết sách. Có người đề nghị hạ thấp tiêu chuẩn, tránh để những kẻ mới nổi sinh lòng bất mãn, làm loạn. Giữ sự đoàn kết của liên minh vu sư hiện tại mới là quan trọng nhất, vì tất cả đều cùng ngồi trên một con thuyền. Lại có người đề nghị giữ nguyên mọi thứ như cũ, như vậy mới công bằng, hợp lý nhất. Thậm chí có người đề xuất nên nới lỏng điều kiện cho những người mạnh ở cấp lục hoàn, nhưng siết chặt hơn với những kẻ yếu. Tóm lại, đủ loại ý kiến được đưa ra, nghe qua cái nào cũng có vẻ hợp lý. Vì vậy, cuộc thảo luận về nghị đề thứ hai kéo dài suốt 3 ngày mới kết thúc. Cuối cùng, phương án nới lỏng cho lục hoàn mạnh, siết chặt cho kẻ yếu đã giành chiến thắng với 11 phiếu tán thành. Từ đó, sự phát triển của liên minh vu sư chính thức bước vào một khúc quanh mới. Năm lịch vu sư 1300, ngày 1 tháng 1. Tại đại hội được tổ chức mỗi thế kỷ một lần, khi Phở Giang Xích công bố hai nghị đề đã được các nghị trưởng thông qua với toàn bộ phiếu thuận, ngay lập tức gây nên một cơn chấn động trong hàng ngũ các nghị viên và nghị sĩ danh dự. Sự khó hiểu và bối rối tràn ngập trong đầu óc các nghị viên, không sao lý giải nổi. Theo lý mà nói, người chịu thiệt lớn nhất từ hai nghị đề này đáng ra phải là các nghị trưởng, vậy mà chính họ lại kiên quyết thông qua, khiến các nghị viên chỉ có thể bất lực chấp nhận. Lý do của chuyện này rất đơn giản, Phở Giang Xích hoàn toàn không tiết lộ nguyên nhân thực sự cho các nghị viên. Vẫn câu cũ, tạm thời chưa cần thiết. Muốn biết sự thật, chỉ có hai con đường, hoặc trở thành nghị trưởng, hoặc chờ tới khi sự tình không thể giấu nổi nữa. Năm lịch vu sư 1311, ngày 2 tháng 7. Tầng thứ 15 của vực sâu, phòng thí nghiệm tầng cao nhất của một tòa tháp vu sư hắc ám. Lần dung hợp thứ 1237, mong lần này sẽ thành công. Sanche mở lọ thuốc trên tay, khẽ lát chất lỏng đỏ rực yêu dị bên trong, rồi không chút do dự đổ vào miệng. Từ lần đầu tiên nuốt huyết dược ác ma vực sâu, cứ mỗi khoảng 1 tháng rưỡi, hắn lại tiếp tục uống một lần. Cho tới hôm nay, hắn đã tổng cộng nuốt vào 1236 lần, tất cả đều thất bại. Vô tận đau đớn không hề quật ngã được hắn, ngược lại còn khiến hắn dần dần quen với nỗi thống khổ ấy. Hừ, dược tê huyết ma dung hợp vào trong huyết mạch, chỉ khiến hắn bật ra một tiếng hừ lạnh đầy khinh miệt, rồi nhắm mắt lại, thân thể không có chút gì chẳng nào. Thế nhưng, bàn tay khẽ run lên không tự chủ, dường như đang chứng minh rằng hắn không hề bình tĩnh như bề ngoài thể hiện. Một ngày, 10 ngày. Khi kim giờ của chiếc đồng hồ treo ở cuối phòng thí nghiệm nhích tới lần thứ 293, đôi mắt đỏ rực máu của Sanche bỗng mở bừng, gầm lên, dung hợp cho ta. Thình, thịch, tiếng tim đập vang lên. Từ yếu ớt trở nên rồn rợn, không biết từ khi nào đã vượt qua trận pháp phòng hộ ngoài phòng thí nghiệm, lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Tầng 99 của tháp vu sư vực sâu. Thình thịch, một vu sư trung niên khoác áo bào đen ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn lên trần nhà. Hắn dường như nghe thấy tiếng tim đập rất yếu ớt, nhưng phía trên chỉ có tên điên kia thôi mà, chắc hắn vẫn còn đang mở trận pháp để dung hợp huyết ma chi huyết, sao lại có tiếng tim đập xuyên qua được trận pháp? Thình thịch, chưa kịp suy nghĩ thêm, tiếng tim đập ngày càng lớn, ngày càng rồn rợn. Rốt cuộc là chuyện gì? Vũ sư trung niên cao mày, vừa định nói gì đó, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, hắn đã hoảng hốt nhận ra dòng máu EIFN mà mình dung hợp đang bắt đầu bạo động, gần như mất kiểm soát. Giữa trán hắn, một con mắt quỷ dị đột nhiên hiện ra, tiếp tục lan rộng xuống dưới, tựa hồ muốn che phủ toàn bộ khuôn mặt. Tiếng tim đập này có vấn đề. Chẳng lẽ tên điên kia đã thành công rồi? Ý nghĩ lóe lên trong đầu vũ sư trung niên, hắn lập tức lắc đầu tự phủ nhận, thôi kệ, trước tiên phải báo động cho mọi người rút khỏi tháp vũ sư vực sâu đã, tránh xa nơi này thì hơn. Hắn cố nén sự bạo động trong máu huyết, lấy ra thiết bị liên lạc đại lục, gửi thông báo khẩn cấp yêu cầu toàn bộ vu sư trong tháp lập tức sơ tán. Sau đó, hắn do dự một chút, vẫn quyết định không kích hoạt thông báo khẩn cấp liên lạc với nghị trưởng Tờ Giang Sít, mà tự mình mở cửa phòng thí nghiệm, lao nhanh xuống các tầng dưới. Một kẻ điên thì làm sao có thể trở thành chân chính vu sư vượt sâu được? Chỉ có trí tuệ mới là chiếc thang duy nhất giúp vu sư tiến bộ. Nỗi thống khổ trong việc dung hợp huyết mạch, nhất định phải có cách để giảm bớt. Chỉ cần tìm ra phương pháp, hắn sẽ đi đúng con đường. Còn nếu không tìm được, vậy thì chỉ có thể chứng minh giả thuyết dung hợp năm loại huyết mạch của Lộ Rèn Sở nghị trưởng là sai lầm. Dù sao cũng tuyệt đối không thể có ai có thể kiên trì qua 5 lần dung hợp huyết mạch đầy thống khổ mà không thu được thành quả nào. Thình thịch, tiếng tim đập càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng mạnh mẽ, dường như đang dẫn động dòng năng lượng của vực sâu, hòa theo nhịp đập ấy, chuyển đi xa hơn, rộng hơn. Chương 209, chân chính tứ hoàn vu sư vực sâu. Chương 209, chân chính tứ hoàn vu sư vực sâu. Dưới tháp vu sư vực sâu, từng vu sư vực sâu mang theo đặc trưng ma quỷ khác nhau lần lượt tuôn ra. Đây là, chẳng lẽ năng lượng vực sâu xảy ra biến cố? Sao lại như vậy? Chẳng lẽ có ác ma cấp 5, thậm chí cấp 6 xuất thế? Nhận được lệnh sơ tán khẩn cấp, các vu sư vừa chạy ra khỏi tháp vu sư vực sâu nhìn cảnh năng lượng vực sâu theo nhịp tim dao động, trong lòng tràn ngập kinh hãi và nghi hoặc. Không thể nào vô cớ xuất hiện ác ma cấp 6, chắc chắn đã xảy ra biến cố khác. Ngay lúc đó, một vu sư vực sâu cấp tam hoàn đang ở trong đại điện màu đen cách tháp 5 dặm đã tản ra cảm giác, dùng tinh thần lực trấn an, để phòng bất trắc, mọi người hãy theo chỉ dẫn, mau chóng đến đại điện dùng trận pháp truyền tống rời khỏi tháp vu sư vực sâu số 57. Người phụ trách trật tự tầng 15 vực sâu nghị viên Ferlin đang trên đường tới, tin rằng ông ấy sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Nếu chỉ là huyết mạch bạo động cưỡng chế kích hoạt cũng không sao, chỉ sợ sau đó còn phát sinh những chuyện khác. Để đề phòng, tốt nhất cứ sơ tán tất cả những người trẻ tuổi trước. Vâng, đã rõ. Nghe lời vị tam hoàn vu sư, đám vu sư cấp 1 cấp 2 vừa lao ra khỏi tháp lập tức bay về phía đại điện, lần lượt tiến vào trận pháp truyền tống bên trái. Trong ánh sáng đen lấp lóe, từng vu sư lần lượt biến mất. Ngay lúc ấy, trận pháp truyền tống bên phải trong đại điện cũng sáng lên một luồng ánh sáng đen, kế đó, một thiếu niên mặc áo bào nghị viên màu máu tươi đột ngột xuất hiện tại trung tâm trận pháp. "Tham kiến nghị viên Ferlin." "Tham kiến nghị viên Ferlin." Nhìn thấy người đến, các vu sư vực sâu trong đại điện đội vã dừng bước, cúi người hành lễ. "Các ngươi mau rời đi đi, chuyện ở đây giao cho ta xử lý." Ferlin vất tay. "Rõ, nghị viên Ferlin." "Rõ." Thình thịch tiếng tim đập này. Giữa tiếng đáp lời lộn xộn, kèm theo tiếng tim đập kỳ dị, Ferlin ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tháp bên ngoài đại điện. Hắn lập tức tản ra cảm giác, mặc kệ đám vu sư đang liều mạng áp chế dị biến trong cơ thể, đổ dồn về phía đỉnh tháp vu sư vực sâu. Chỉ trong nháy mắt, cảm giác của hắn đã lan đến đỉnh tháp, sau đó bị một tầng pháp trận màu vàng nhạt cản lại. Trong tình thế cấp bách, hắn lập tức điều động tinh thần lực mạnh mẽ đánh vỡ pháp trận màu vàng nhạt, để cảm giác lan thẳng tới tầng cao nhất tháp, dò xét nguyên nhân dị biến. Rất nhanh, hắn đã tìm được nơi phát ra tiếng tim đập. Trong một phòng thí nghiệm đã được mở rộng bằng không gian pháp thuật, một quả cầu máu màu đen đang co bóp phồng lên nhanh chóng. Mỗi một lần co bóp, lại phát ra âm thanh tựa tiếng tim đập. Không thấy Sanche đâu cả, chỉ còn lại quả cầu máu này. Chẳng lẽ Sanche đã biến thành quả cầu máu này? Ferlin lập tức suy đoán. Đối với vu sư, vạn vật đều có căn nguyên. Pháp trận phòng ngự của tháp vu sư vực sâu số 57 không hề bị phá hủy, chứng tỏ không phải biến cố do ngoại lực gây ra, chỉ có khả năng nội bộ. Mà tầng cao nhất tháp này thuộc về Sanche, giờ hắn lại biến mất, quả cầu máu kia là cái gì thì không cần nói cũng biết. Kết hợp với việc trước nay chưa có vu sư vực sâu nào dù đạt tứ hoàn mà xuất hiện tình huống như vậy, Ferlin gần như chắc chắn, Sanche đã thành công dung hợp 5 loại huyết mạch vực sâu, trở thành vu sư vực sâu chân chính đầu tiên. Đây đúng là tin vui lớn. Nghĩ đến đây, khoe miệng Ferlin không kiềm được cong lên, lập tức lấy ra thiết bị truyền tin lục địa, gửi yêu cầu liên lạc khẩn cấp cho Phở Giang Sít. Sanche trở thành vu sư vực sâu chân chính, với tư cách là người phụ trách trật tự tầng 15 vực sâu, hắn sẽ được nhận một lượng lớn điểm cống hiến. Mặc dù hiện giờ đột phá ngũ hoàn không còn bị ảnh hưởng bởi điểm cống hiến nữa, nhưng muốn bước chân vào tầng cao nhất quyền lực của liên minh vu sư, vẫn cần trở thành nghị trưởng. Cần nói thêm rằng, nhờ bộ tổng đã khai thông nhiều điểm liên kết giữa vực sâu và thế giới vu sư, giờ đây đã có thể dùng thiết bị truyền tin lục địa kết nối thẳng đến thế giới vu sư, thuận tiện hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, tín hiệu liên lạc khẩn cấp do Ferlin gửi đã được kết nối. Một màn hình ánh sáng hiện ra trước mặt hắn, người xuất hiện trong màn hình chính là Phở Giang Sít. "Ủa, nghị viên Ferlin, vực sâu." "Ồ, là vu sư vực sâu chân chính đã xuất hiện rồi sao?" Phở Giang Sít vốn định hỏi có phải vực sâu gặp biến cố không, nhưng khi thấy gương mặt nở hoa của Ferlin thì lập tức hiểu ngay rằng có chuyện tốt xảy ra. Và chuyện có thể khiến Ferlin vui mừng đến mức này, ngoài việc vu sư vực sâu chân chính xuất hiện thì cũng chẳng còn gì khác. "Đúng vậy, nghị trưởng Phở Giang Sít." Ferlin mỉm cười báo cáo, "Vừa nãy vu sư Sanche nổ lạn đã xuất hiện dị biến mới. Tiếng tim đập của hắn lan khắp tháp vực sâu số 57, còn dẫn động năng lượng vực sâu cộng hưởng. Ngoài việc thành công dung hợp 5 loại huyết mạch, tôi thực sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác có thể gây ra hiện tượng này." "Ừm, phán đoán của cậu rất có lý." Phờ Giang Sít gật đầu, trong mắt cũng lộ rõ vẻ vui mừng và tò mò khó che giấu. "Hiện giờ cậu cứ ở đó bảo vệ sự an toàn của Sanche, ta lập tức tới ngay." Ông đã chờ đợi suốt hơn 700 năm để được chứng kiến vu sư vực sâu chân chính xuất hiện, giờ giấc mơ thành sự thật, làm sao không kích động cho được. Thật lòng mà nói, ông rất muốn biết vu sư vực sâu được Lộ Rèn Sở ca tụng rốt cuộc mạnh mẽ tới mức nào. Chỉ là mỗi lần nói chuyện phiếm nhắc tới đề tài này, Lộ Rèn Sở đều chỉ cười cười lấp lửng, đến lúc đó sẽ biết khiến ông tức đến ngứa răng, từng nhiều lần muốn hẹn Lộ Rèn Sở ra ngoài không gian thần quốc tâm sự. Chỉ tiếc là nghĩ đến cảnh hai người bọn họ mà độc thủ, ngoài việc gây hỗn loạn nguyên tố trong toàn thế giới vu sư, chắc chắn còn kéo sập hệ thống thông tin lục địa, nên đành bỏ qua. "Rõ, thưa nghị trưởng Phở Giang Sít." Ferlin đáp. Tại đại lục Betula, tầng cao nhất tháp vu sư Lộ Rèn Sở. Giờ này Phở Giang Sít gửi liên lạc khẩn cấp cho mình là vì chuyện gì đây? Lộ Rèn Sở cầm thiết bị truyền tin đại lục, có phần nghi hoặc. Chẳng lẽ là lò năng lượng loại nhỏ đã hoàn toàn thành công? Hay là mặt trời vực sâu xây xong rồi, mời mình đi tham dự lễ cất cánh? Mang theo chút tò mò, anh kết nối tín hiệu. "Lộ Rèn Sở, vu sư vực sâu chân chính sắp xuất hiện. Cậu có muốn đến xem không?" Vừa kết nối, Phở Giang Sít đã mang đến cho anh một tin mừng ngoài mong đợi. "Dĩ nhiên rồi." Lộ Rèn Sở gật đầu cái rụt, vội vàng hỏi, "Ở tháp vực sâu nào? Người trở thành vu sư vực sâu là ai?" "Tầng 15 vực sâu, tháp số 57, Sanche nổ lạn." Phở Giang Sít trả lời. "Được, tôi qua đó trước, ông cũng mau đến nhé." Lộ Rèn Sở nói xong lập tức cúp máy, hiện hóa nguyên thân nguyên tố, xé rách không gian, chỉ trong khoảnh khắc đã vượt qua từng tầng trở ngại, đến bên ngoài tháp vực sâu số 57, tầng 15 vực sâu. Thình thịch, âm thanh trầm đục của nhịp tim nện thẳng vào tai anh, năng lượng vực sâu dao động theo từng nhịp đập ấy cũng hiện rõ trước mắt. Xem ra vẫn đang trong quá trình lột xác. Lộ Rèn Sở ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp, sau đó quan sát xung quanh, trong lòng âm thầm cảm khái, mới tam hoàn mà đã gây ra được động tĩnh thế này, quả nhiên độc nhất vô nhị. Chương 209, chương 209, ngoại trừ vu sư vực sâu, muốn ở giai đoạn thăng cấp tạo nên chấn động như vậy, những vu sư khác ít nhất cũng phải đột phá tới lục hoàn mới có thể. "Tham kiến nghị trưởng Lộ Rèn Sở." Đúng lúc này, một luồng truyền âm vang lên bên tai Lộ Rèn Sở, kế đó một vệt lưu quang đỏ thấm lao nhanh tới, cuối cùng dừng lại trước mặt anh, không người thi lễ. "Ừm." Lộ Rèn Sở gật đầu, mỉm cười nói, "Đại biểu Ferlin, lần này cậu kiếm lớn rồi đấy. Không nói đâu xa, ít nhất cậu cũng sẽ nhận được một nửa số điểm cống hiến cần để thăng cấp thành nghị trưởng. Cậu với phần trước kia, chắc đã đủ rồi nhỉ? Xem ra chẳng bao lâu nữa, liên minh vu sư của chúng ta sẽ có thêm một vị nghị trưởng mới." "Lộ Rèn Sở nghị trưởng nói quá lời rồi." Ferlin kiêm tốn đáp, dù có tích đủ điểm cống hiến, cũng phải đột phá ngũ hoàn mới có thể trở thành nghị trưởng. Tôi có đột phá nổi hay không còn là chuyện chưa biết mà. Sẽ đột phá được thôi. Thật ra, đối với phe huyết mạch các cậu, bước qua ngũ hoàn cũng chẳng tính là khó. Lộ Dẹn sờ thản nhiên nói. Chẳng tính là khó. Flerlin khẽ giật giật khoe miệng, cuối cùng cũng không tiếp lời. Có thể đối với vị này, đúng là không có thật, nhưng đối với hắn, đó vẫn là một con đường đầy gian nan. Đúng lúc hai người đang tán gẫu, một vệt lưu quang màu xanh biếc từ bên dưới bay tới, dừng lại bên cạnh họ, hóa thành hình dáng của Phở Giang Sĩ. Tham kiến nghị trưởng Phở Giang Sĩ. Phở Linh vội vàng hành lễ, Lộ Dẹn Sở cũng gật đầu chào hỏi. Ừm. Phở Giang Sĩ đáp lễ, sau đó quay sang Lộ Dẹn Sở nói, nghị trưởng Lộ Dẹn Sở, giờ Sanche đã trở thành vu sư vực sâu chân chính rồi, ngài cũng nên cho tôi biết thực lực thực sự của vu sư vực sâu đi chứ.
Được.
Lộ Dẹn Sở từ tốn nói, vu sư vực sâu sau khi dung hợp một loại huyết mạch, sức mạnh thể chất chỉ ngang với vu sư huyết mạch thông thường. Dung hợp hai loại, sức mạnh gấp đôi. Ba loại thì gấp 4 lần. Bốn loại là gấp 16 lần. Và khi dung hợp năm loại, sức mạnh thể chất sẽ đạt gấp 256 lần. Nói tới đây, hắn hơi ngừng lại, liếc nhìn phản ứng của Phở Giang Sít và Phở Linh. Phở Linh thì đờ đẫn như tượng đá, thậm chí còn giơ tay rủi tai, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Hóa ra là gấp 256 lần. Thì ra là vậy. Phở Giang Sít chợt hiểu ra, gật đầu nói, quả thực rất ghê gớm. Thậm chí hắn không cần đột phá tứ hoàn, chỉ dựa vào sức mạnh thô cũng có thể nghiền ép vu sư huyết mạch tứ hoàn, thậm chí đấu với vu sư huyết mạch ngũ hoàn trong một khoảng thời gian. Khó trách ngài lại coi trọng đến vậy. Khoảng cách giữa tam hoàn và ngũ hoàn, ngoài sự khác biệt về sức mạnh thân thể, còn có bản chất khác biệt ở sức mạnh bản nguyên. Tam hoàn dù mạnh đến đâu, cũng không có bản nguyên chi lực, có thể kéo dài trận chiến với tứ hoàn đã là rất kinh người. Còn ngũ hoàn, không thể thắng được, cùng lắm chỉ cầm cự được một lúc, nhưng thế đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi. Tuy vậy, vì Lộ Dẹn Sở luôn ca ngợi vu sư bậc sâu, nên Phở Giang Sít cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng chỉ như vậy thôi thì chưa đủ để ta ca tụng. Lộ Dẹn Sở nhếch môi cười, điểm mạnh cốt lõi của vu sư bậc sâu thực ra nằm ở thiên phú. Khi dung hợp từ 1 tới 4 loại huyết mạch bậc sâu, các thiên phú vẫn tồn tại riêng lẻ, không thể hợp nhất. Nhưng khi dung hợp đủ 5 loại, các thiên phú cũng hòa làm một, tạo ra một sự biến đổi chất khủng khiếp, khiến cảm nhận, sức mạnh thể chất, sức mạnh linh hồn và lực tinh thần của họ tăng gấp 5 lần. Nói đơn giản, so với vu sư huyết mạch thông thường, vu sư vực sâu cùng cấp có sức mạnh thể chất mạnh gấp 1280 lần và các phương diện khác cũng mạnh hơn 5 lần. Nghe tới đây, Phở Giang Sít cũng trở nên ngơ ngác. Nếu như việc thể chất gấp 256 lần còn nằm trong phạm vi hắn có thể tiếp nhận, thì sự quyết đại thiên phú kinh khủng kia đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Kỳ tích. Lúc này, trong đầu Phở Giang Sít chỉ còn vang vọng hai chữ ấy, ngoài ra chẳng còn nghĩ được gì khác. Mà thanh âm của Lộ Dẹn Sở vẫn chậm rãi truyền vào tai hắn, "Ta không nói cho ngươi từ trước, là sợ ngươi không tin, cho rằng ta đang đùa giỡn. Hiện giờ, vị vu sư vực sâu chân chính đầu tiên sắp xuất hiện, mắt thấy mới là thật, ngươi sẽ nhận được đáp án xác thực nhất. À, còn một chuyện ta quên nhắc, chỉ cần vu sư vực sâu dung hợp thành công 5 dòng huyết mạch, liền sẽ được năng lượng vực sâu mạnh mẽ để thăng lên tứ hoàn. Ngươi cũng không cần lo lắng, loại đề thăng này không mang theo di chứng, thậm chí còn hoàn mỹ hơn cả việc đột phá bình thường của các vu sư huyết mạch." Kỳ thực, lý do Lộ Dẹn Sở không báo trước chuyện này, không chỉ đơn giản vì sợ Phở Giang Sít không tin. Điều quan trọng hơn là lo lắng, nếu chuyện này lộ ra ngoài, sẽ có vị nghị trưởng nào đó vì ghen tị mà làm ra hành động phá hoại không lý trí. Cho dù khả năng đó rất nhỏ, thì cũng tuyệt đối không thể coi thường. Quân bất mật tắc thất thần, thân bất mật tắc thân vong, đạo lý này từ xưa tới nay chưa từng sai. Thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch, trong khi Lộ Dẹn Sở đang giảng giải cho Phở Giang Sít, tiếng tim đập chuyển ra từ đỉnh tháp vu sư vực sâu cũng càng lúc càng nhanh, kéo theo năng lượng vực sâu cộng hưởng. Trong phạm vi vạn dặm, bất kỳ ma vật vực sâu nào tiếp xúc với luồng năng lượng kỳ dị này đều quỳ rạp dưới đất, run rẩy không thôi, như đang nên đón chủ nhân mới của mình. Bù bù, đột nhiên, năng lượng vực sâu vốn dao động theo nhịp tim kêu bỗng bạo phát, điên cuồng lao về phía đỉnh tháp vu sư. Mà tầng đỉnh tháp vu sư như hóa thành một cái hắc động, vô luận năng lượng vực sâu tràn vào bao nhiêu, đều bị nuốt sạch chỉ trong nháy mắt. Lộ Dẹn Sở xoay người, lặng lẽ nhìn về phía đỉnh tháp không ngừng hấp thu năng lượng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hệ thống vu sư vực sâu, phải nói mạnh thì thật sự mạnh, nhưng đồng thời cũng vô cùng khó khăn. Chỉ có kẻ kiên cường vượt qua vô số lần thống khổ tuyệt vọng mới có thể hái được quả ngọt. Điều này không có bất kỳ kỹ xảo hay quy luật gì để dựa vào, hiện tại không, tương lai cũng không. Bởi vì bản chất của vực sâu chính là hỗn loạn, mà những ma vật sinh ra từ vực sâu, không khác gì những hải nhi của hỗn loạn. Trong huyết mạch chúng ẩn chứa đủ loại dị tượng nghịch lý, mà sự kết hợp của những dị tượng này chính là thứ tạo nên kỳ tích. Kiếp trước, người mở đường cho hệ vu sư vực sâu Hạ Vị Hệ, Thất Hoàn vu sư vực sâu từng nói, từ trong huyết mạch vực sâu mà tìm ra quy luật, khiến việc dung hợp huyết mạch trở nên dễ dàng hơn cả việc đột phá thất hoàn, ít nhất hắn không làm được. Chỉ một câu ấy cũng đủ cho thấy, việc tổng kết ra quy luật dung hợp huyết mạch vực sâu khó khăn tới mức nào. Một ngày, 10 ngày, mãi đến 37 ngày sau, luồng năng lượng bao phủ đỉnh tháp vu sư mới tan đi. Một lát sau, một luồng hắc quang từ đỉnh tháp bắn ra, bay đến bên ba người luôn trấn thủ phía ngoài để phòng ngừa bất chắc. "Chào ngươi, nghị viên Sanche. Về ghế nghị trưởng của ngươi, ta đã khởi động cuộc họp khẩn cấp, ngay sau đây sẽ chính thức bàn bạc. Ngươi có hứng thú đến dự thính không?" Lộ Dẹn Sở nhìn Sanche đôi mắt đỏ ngầu, bị cười mời mọc. Đồng thời, hắn đưa qua một tấm huy hiệu nghị viên. Chương 210, nghị trưởng Sanche chương 210, nghị trưởng Sanche nghị trưởng. "Ta..." Sanche theo bản năng nhận lấy huy hiệu nghị viên mà Lộ Dẹn Sở đưa qua, ánh mắt nhìn thẳng vào Lộ Dẹn Sở, ánh đỏ điên cuồng trong mắt hắn tan biến quá nửa, thay vào đó là vẻ bàng hoàng và có chút lúng túng. Hắn vốn nghĩ rằng nhờ vào chế độ thăng tiến đặc thù của vu sư vực sâu, cùng lắm hắn cũng chỉ lấy được một ghế nghị viên, nào ngờ Lộ Rèn Sơ nghị trưởng lại trực tiếp đề cử hắn vào ghế nghị trưởng. Khoảng cách giữa hai cái, đúng thật là một trời một vực.
Đúng vậy.
Lộ Rèn Sơ cười gật đầu, nhưng để tận hưởng quyền lực, cũng có nghĩa là phải gánh vác trách nhiệm. Ngươi có thể gánh lấy trọng trách bảo vệ vị diện vu sư chứ? Trong lúc Lộ Rèn Sơ nói chuyện, Phở Giang Sít đã lấy ra thông tấn khí đại lục, nhận lời mời họp khẩn cấp, vừa đợi các nghị trưởng khác tới đông đủ, vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Đó là điều đương nhiên. Sanchez lập tức đáp lời. Từ trước đến nay, hắn luôn theo đuổi mục tiêu trở thành sự tồn tại rực rỡ nhất, mà trong vị diện vu sư, không ai nổi bật hơn nghị trưởng. Giờ đây, Lộ Rèn Sơ nghị trưởng đã tự tay trao cho hắn chiếc thang đó, làm sao hắn có thể từ chối?
Ừm, ta nên nói qua với ngươi tình hình mà vị diện vu sư sẽ đối mặt trong tương lai.
Lộ Rèn Sơ nói đến đây, liếc nhìn Phở Lìn bên cạnh, rồi quyết định không để hắn rời đi, trực tiếp giảng giải những chuyện chỉ nghị trưởng mới được biết. Ta đã nhìn thấy tương lai không quá xa, sẽ có. Phở Lìn hiện tại đã tích đủ điểm công hiến, có thể chưa chắc đột phá ngũ hoàn, chính thức trở thành nghị trưởng, nhưng với thân phận nghị trưởng dự bị, nghe một chút chuyện này cũng không sao. Lộ Rèn Sơ kể hết tất cả các nguy cơ mà liên minh vu sư sắp phải đối mặt, sau đó nghiêm túc nhìn Sanchez, mà ngươi chính là một trong những nhân tuyển trong kế hoạch đối phó với con sói bạc Ngân Lang đó, với điều kiện ngươi kịp đột phá lục hoàn trước khi nó tới. Con sói bạc đó là sinh linh lục giai hay thất giai? Sanchez hỏi bằng giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa hưng phấn. Dựa theo phân loại đẳng cấp trong huyết mạch mà hắn từng đọc, giữa lục giai và thất giai sẽ có một bước nhảy vọt chất lượng tương tự từ tam giai lên tứ giai. Nhưng hắn cực kỳ tự tin vào thể chất hiện tại của bản thân. Dù bây giờ mới tam hoàn, hắn cũng có thể nghiền ép tứ hoàn vũ sư, nên một khi đột phá tới lục hoàn, việc nghiền ép sinh linh thất giai cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nó là sinh linh lục giai, nhưng nắm giữ lá bài tẩy do sinh linh thất giai ban cho, có thể bộc phát 3 lần tấn công hoặc phòng ngự cấp thất giai. Lộ Rèn Sơ trả lời, tất nhiên, nó nhiều khả năng sẽ không sử dụng toàn bộ, mà chỉ miễn cưỡng chạm tới ngưỡng thất giai để tiết kiệm tiêu hao, phát ra nhiều đòn hơn. Lộ Rèn Sơ nghị trưởng, vừa nãy là ai đang nói chuyện? Trong phòng hội nghị, Rèn Sơ không nhịn được tò mò hỏi. Vì quang màn của thông tấn khí không bay về phía Sanchez, nên 17 nghị trưởng vừa tham gia họp khẩn cấp đều không nhìn thấy rõ người đang trò chuyện với Lộ Rèn Sơ là ai, mà giọng nói kia cũng cực kỳ xa lạ, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Một kẻ lạ mặt như vậy, lại đột nhiên có khả năng đối đầu với Lục Hoàn Vũ Sư, một vũ sư vực sâu tứ hoàn thực sự, Sanchez nổ loạn. Phở răng xích đáp, một tứ hoàn muốn đối đầu với Lục Hoàn. Rẽ rốt đứng mày, tiểu tử này đúng là. Hắn đang định mắng Sanchez là ngông cuồng, nhưng vừa thấy Phở răng xích ra hiệu tay ngăn lại, liền im bặt. Cùng lúc đó, giọng của Lộ Rèn Sơ lại vang lên. Ở trạng thái toàn lực, thể chất của ngươi gấp 1280 lần so với vũ sư huyết mạch tứ hoàn thông thường. Tâm cảm ứng của ngươi ước chừng hơn 16 vạn dặm, cao hơn một chút so với vũ sư huyết mạch ngũ hoàn phổ thông. Các phương diện khác cũng đều đạt trình độ tương tự. Bên cạnh, Lộ Rèn Sơ cười như không cười hỏi, ta nói có đúng không? Im lặng. Một sự im lặng chết chóc. Không chỉ Sanchez im lặng, mà toàn bộ nghị trưởng trong phòng họp cũng đều nín lặng. Tốt thật. Bọn họ vừa nghe thấy cái gì vậy? Là ảo giác sao? Thể chất gấp 1280 lần tứ hoàn. Chuyện này có thật không? Các nghị trưởng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Còn Sanchez thì hoàn toàn không ngờ được rằng, ngay cả khi mình chưa bộc lộ thực lực, Lộ Rèn Sơ đã nắm rõ toàn bộ tình trạng của hắn như lòng bàn tay. Quá mức kỳ lạ. Liên tưởng đến câu nói đầu tiên mà đối phương từng nhắc đến khi kể cho hắn nghe về nguy cơ trong tương lai, câu mà trước đây hắn đã vô tình bỏ qua, Sanchez nhìn Lộ Rèn Sơ, khó khăn mở miệng hỏi, ngài có thể nhìn thấy tương lai sao? Dự đoán tương lai, đối với bất kỳ vu sư nào, đều là chuyện vô cùng kỳ lạ, bởi từ trước tới nay, vu sư giới chưa từng phát hiện được chút dấu vết nào của phù văn thời không. Hơn nữa, xét từ những mô tả chi tiết của Lộ Rèn Sơ, tương lai mà hắn thấy dường như còn rất rõ ràng, chứ không phải kiểu mơ hồ lấp lửng như mấy nữ thần vận mệnh. Điều này quả thực rất kinh khủng. Ừm. Lộ Rèn Sơ gật đầu, mỉm cười đáp, nhưng ta chỉ có thể nhìn thấy tương lai chưa bị ta thay đổi, còn tương lai đã bị thay đổi thì ta cũng không thể thấy rõ. Thì ra là vậy, ngài luôn thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống vũ sư, như vũ sư bực sâu, hệ thống quần diện bị diện, rồi lò năng lượng. Sanchez tỉnh ngộ, thì ra tất cả mọi chuyện đều là vì vị này có khả năng dự đoán tương lai. Hắn đã từng nghĩ, trên đời làm gì có ai có thể am hiểu sâu sắc mọi lĩnh vực như vậy, giờ thì mọi thứ đã có lời giải. Nghĩ thông suốt, tâm tình Sanchez bỗng trở nên nặng nề. Theo lời Lộ Rèn Sơ, hắn sau khi đạt tới ngũ hoàn sẽ đủ sức đối phó với Ngân Lang và cả những lá bài tẩy của nó. Nhưng sau khi giết được Ngân Lang, mọi chuyện đã kết thúc chưa? Còn kẻ ban cho Ngân Lang những lá bài tẩy kia thì sao? Không giấu giếm, Sanchez hỏi thẳng, Lộ Rèn Sơ nghị trưởng, nếu cường giả thất giai đứng sau Ngân Lang đích thần tới, ta có thể ứng phó được không? Nghe vậy, Phở Giang Sít, người đang kể giải cho đám nghị trưởng trong phòng họp, cũng đưa ánh mắt về phía Lộ Rèn Sơ. Hắn cũng rất tò mò về câu hỏi này, chỉ là trước đó còn chưa hỏi nổi chuyện về vu sư vực sâu, nên đành nhẫn nhịn. Còn Phở Linh thì chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Ban đầu hắn còn nghĩ thời đại quần diện vị diện sắp mở ra, tình thế rực rỡ tươi sáng đang chờ đón liên minh vũ sư. Nào ngờ, lại ẩn chứa một hiểm họa chết người như vậy, thực sự khó mà tiếp nhận nổi. Lộ Rèn Sơ lộ ra nét mặt hứng thú, người đó thuộc hệ tín ngưỡng, thất giai, không dám tự ý rời khỏi quần diện của mình, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Cho nên nếu thật sự muốn báo thù, khả năng lớn nhất là tiếp tục phát những lá bài chứa đựng đòn công kích cấp thất giai, hoặc phái các nền văn minh phụ thuộc đến tấn công. Một mình ngươi ở lục hoàn hoàn toàn có thể xử lý. Trường hợp khác là hắn bỏ ra cái giá cực lớn để nhờ các thất giai khác tới hủy diệt vị diện của chúng ta. Nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, thì dù là tìm ra được vị trí của chúng ta,
hay liên hệ với thất giai khác, cũng đều cần rất nhiều thời gian. Chỉ cần trong khoảng thời gian đó ta đạt tới lục hoàn, thêm một vu sư cơ giới đạt lục hoàn, hoặc bất kỳ ai đột phá thất hoàn, thì chúng ta sẽ an toàn vượt qua. Nói đến đây, Lộ Rèn sờ dừng lại. Chương 210, nếu mọi kế hoạch đều thất bại thì chỉ còn cách dùng biện pháp cũ. Phờ Giang Sít nghe xong thì thầm thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên Lộ Rèn sờ đáng tin cậy, mọi thứ đều đã được an bài. Chỉ cần đi đúng lộ trình, tương lai tuyệt đối sẽ không quá tệ. Ý của ngài là, chỉ cần ngài đạt tới lục hoàn, thêm một vu sư cơ giới lục hoàn nữa, là có thể tiêu diệt thất giai. Sanche ánh mắt lóe hồng quang, kích động hỏi. Từ lời Lộ Rèn sờ, hắn suy luận ra mức độ cường đại của thất giai. Diệt sát thất giai, chắc chắn là chuyện chấn động ngoài kia. Đến lúc đó, mấy người bọn họ liên thủ tiêu diệt thất giai, nhất định sẽ làm rúng động toàn cõi. Diệt sát. Lộ Rèn sờ kinh ngạc nhìn Sanche, nhấn mạnh, ta nói là chống lại, là an toàn vượt qua nguy cơ. Đùa à, thất giai nếu dễ giết thế, thì mỗi cái nền văn minh lớn đâu cần phải dựa dẫm hết vào một thất giai. Mỗi thất giai đều là tồn tại cực kỳ cường đại, miễn cưỡng chống lại được đã là rất phi phàm rồi. Trừ phi tương lai hắn thực sự có thể dung hợp vu thuật thời gian và vu thuật không gian, sáng tạo ra thứ vu thuật siêu việt trí tưởng tượng. Nhưng mà khả năng đó, có lẽ, chắc là, vẫn rất khó. Vậy sao? Sanche khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, trong mắt lại càng bốc lên chiến ý mãnh liệt. Có đánh được hay không thì để sau hãy tính, biết đâu đến lúc đó hắn đã đột phá lên thất hoàn rồi. Được rồi, những gì cần biết thì ngươi cũng đã hiểu rõ, chắc đám người kia cũng đã đợi sốt rồi. Lộ Rèn sở xoay tay lấy ra đại lục thông tân khí, mỉm cười nói, mau tiếp nhận lời mời, vào phòng học đi. Được. Sanche cũng lấy từ giới chỉ không gian ra một chiếc đại lục thông tân khí, chấp nhận lời mời đặc biệt do Lộ Rèn sở gửi tới. 62 màn sáng lần lượt hiện lên trước mặt hai người, toàn bộ nghị trưởng của Liên minh Vu sư đã tề tựu đông đủ. Các vị, vừa rồi đối thoại của chúng ta hẳn các ngươi đều nghe cả rồi chứ? Lộ Rèn sở đảo mắt nhìn quanh, mỉm cười nói, hiện tại ta đề nghị trao cho Sanche một ghế nghị trưởng, ai đồng ý? Ai phản đối? Ta đồng ý. Ta tán thành. Ta cũng đồng ý. Không hề có chút do dự, tất cả các nghị trưởng đều lập tức bỏ phiếu tán thành. Không nói tới tiềm lực tương lai của Sanche, chỉ riêng thực lực hiện tại của hắn cũng đã được xem là thuộc nhóm mạnh nhất trong toàn bộ Liên minh Vu sư. Phản đối chuyện này chẳng khác nào tự tìm phiền phức cho mình. Được, đã vậy thì ta tuyên bố, nghị viên Sanche chính thức trở thành nghị trưởng thứ 33 của Liên minh Vu sư. Lô Rèn sờ dứt khoát ra quyết định, kết thúc hội nghị nhỏ không chút tranh luận này. Vẫn luôn đứng bên ngoài quan sát, Flerlin nhìn Sanche với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Năm đó hắn xếp hạng 57 trên bảng chiến thần trong đại chiến vực sâu, tích lũy công hơn suốt hơn 1100 năm canh giữ vực sâu, lại còn nhờ thêm công lao khi Sanche trở thành chân chính vu sư vực sâu, mới miễn cưỡng gom đủ công trạng để có tư cách tranh cử nghị trưởng. Hơn nữa hắn còn phải đột phá ngũ hoàn mới có thể thật sự trở thành nghị trưởng. Còn vị này thì sao? Chỉ hơn một tháng trước còn là một vu sư tam hoàn, thậm chí còn chưa phải nghị viên, vậy mà giờ đã bước lên làm nghị trưởng rồi. Nhưng nghĩ đến thực lực khủng bố của đối phương, dường như mọi chuyện cũng trở nên hợp tình hợp lý. Sanche nghị trưởng, người tấn thăng tứ hoàn, lại còn lên thẳng nghị trưởng, chuyện vui lớn như thế không thể qua loa cho xong được. Rẽ ruột cười nói, có cần ta chuẩn bị một bữa tiệc thật long trọng để chúc mừng hay không? Vậy thì ta xin cảm tạ rẽ ruột nghị trưởng. Sanche khách sáo cảm ơn, rồi như thể thuận miệng hỏi một câu, nhưng ta muốn hỏi, có thể phát sóng trực tiếp toàn bộ 11 đại lục như lúc đại hội thiên niên được không? À cái này. Rẽ ruột lập tức bị câu hỏi của Sanche làm cho ngẩn ra. Ý của hắn khi tổ chức bữa tiệc này chỉ là để thắt chặt quan hệ với vị nghị trưởng tiềm lực vô tận này, sau đó mời thêm vài nghị trưởng khác là đủ. Nào ngờ Sanche lại đề xuất một yêu cầu quá sức kinh người như vậy. Sau khi trở thành nghị trưởng, Phờ Giang Sít sẽ tự công bố tin tức này tới toàn thể vu sư trong liên minh, hoàn toàn không cần thiết phải làm tới mức phát sóng trực tiếp khắp 11 đại lục. Hắn thật sự không thể hiểu nổi rốt cuộc Sanche đang nghĩ cái gì. Chẳng lẽ không được sao? Sanche thấy rẻ ruột mãi vẫn chưa trả lời, không khỏi có chút tiếc nuối hỏi lại. Bữa tiệc kế tiếp, nếu có thể mở phát sóng toàn lục địa, hắn sẽ không nghi ngờ gì nữa mà trở thành sự tồn tại chói sáng nhất toàn bộ liên minh vu sư. Dù ở giữa một đám nghị trưởng, hắn cũng sẽ nổi bật như vậy, ai bảo hắn là nghị trưởng mới thăng chức chứ? Đáng tiếc, phát sóng toàn lục địa hình như không thể tùy tiện mở ra, ước nguyện của hắn e rằng sắp tan nữa. Ở bên cạnh, Lô Rèn Sơ liếc nhìn Sanche, khỏe miệng hơi nhếch lên, tỏ vẻ rất hài lòng gật gật đầu. Có thể trở thành vu sư vực sâu, thường sẽ có chút quái tật. Tật xấu của Sanche hình như là thích làm tâm điểm chú ý. Tóm lại, kết quả này còn nhẹ hơn so với dự đoán của hắn, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ. Không, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi muốn. Rẽ ruột, bị câu nói của Sanche kéo về hiện thực, lập tức mỉm cười nói, chỉ cần ngươi thích, lúc nào cũng có thể mở phát sóng toàn lục địa, đó là quyền lợi của ngươi với tư cách là nghị trưởng. Hóa ra quyền hạn của nghị trưởng lại lớn như vậy à? Hai mắt Sanche sáng rực, như thể vừa phát hiện ra một kho báu kinh khủng. Rẽ ruột, Lô Rèn Sơ, Phờ Giang Sít, tất cả các nghị trưởng đều bị câu nói này của Sanche làm cho lặng ngắt như tờ. Đây đã là lần thứ hai hôm nay họ đồng loạt câm nín. Lần đầu tiên là bị thực lực của vị này làm chấn động, còn lần thứ hai thôi khỏi nhắc đến làm gì. Từ ngày hôm đó, Liên minh Vu sư có thêm một vị nghị trưởng suốt ngày bật phát sóng 11 lục địa để luyện tập. Tất cả vu sư và người phàm cư ngụ tại các thành thị phụ cận tháp vu sư, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy một tồn tại đứng ở đỉnh cao Liên minh Vu sư. Vu sư lịch năm 1325, ngày 5 tháng 8, thành phố Phờ Giang Sít, Viện nghiên cứu năng lượng, trong phòng thí nghiệm viện trưởng. Anthony lặng lẽ nhìn trợ lý của mình đang điêu khắc những đường hoa văn phép thuật cải tiến trên lò năng lượng cỡ nhỏ lần thứ 79825. Ước chừng 30 giây sau, Đại vu sư áo choàng vàng dừng tay, cung kính đưa lò năng lượng cho Anthony, nói: "Anthony nghị viên, đã khắc xong rồi."
"Ừm."
Anthony gật đầu, nhận lấy lò năng lượng cỡ nhỏ rồi tự tay đặt vào trung tâm pháp trận sạc năng lượng tam hoàn bên dưới, sau đó lấy ra một viên ma tinh đặt vào lò, khởi động nó.
"Vù."
Trong nháy mắt, viên ma tinh lập tức bị lò năng lượng hấp thu chuyển hóa, pháp trận sạc tam hoàn chỉ lóe lên một tia sáng nhạt rồi lại rơi vào tĩnh lặng. Trên khuôn mặt Anthony không hề có chút biểu cảm bất ngờ nào, hắn tiếp tục lấy ra 10 viên ma tinh, thả vào lò năng lượng cỡ nhỏ. Chương 211, đại vị diện sắp thành hình. Chương 211, đại vị diện sắp thành hình. Lò năng lượng cỡ nhỏ vẫn lập tức truyền dẫn hết năng lượng nguyên tố từ 10 khối ma tinh này, chỉ là thời gian sáng lên của pháp trận nạp năng lượng tam hoàn bên dưới kéo dài hơn một chút. Khi hệ nỉ ném vào 100 khối ma tinh, tốc độ truyền dẫn của lò năng lượng cuối cùng cũng xuất hiện độ trễ, mất khoảng 1 giây mới truyền hết năng lượng. Pháp trận nạp năng lượng tam hoàn bên dưới cũng cuối cùng được hoàn toàn kích hoạt, duy trì ánh sáng khoảng 10 giây trước khi tắt đi do ma tinh cạn kiệt năng lượng. Cuối cùng cũng xong rồi. Hệ nỉ thở phào nhẹ nhõm. Từ khi Phở Giang Sít cương quyết yêu cầu hắn ngừng nghiên cứu lò năng lượng cỡ lớn và tập trung khắc phục vấn đề chuyển hóa năng lượng của lò năng lượng cỡ nhỏ, hắn đã ý thức được tầm quan trọng to lớn của việc này. Mặc dù không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy áp lực nặng nề trong lòng. Kể từ đó, hắn gần như không ngừng nghỉ nghiên cứu lò năng lượng cỡ nhỏ, sợ rằng sẽ làm chậm trễ kế hoạch của Phở Giang Sít nghị trưởng. Đến hôm nay, nhờ nguồn cảm hứng từ hai tiểu tử kia, hắn đã trực tiếp nâng hiệu suất chuyển hóa năng lượng của lò năng lượng cỡ nhỏ từ cấp độ học đồ lên tới tam hoàn, chắc hẳn đã đủ để đáp ứng nhu cầu của Phở Giang Sít nghị trưởng rồi. Hệ nghị nghị viên danh dự, chúc mừng ngài, ngài lại hoàn thành thêm một công trình nghiên cứu vĩ đại nữa. Trợ lý trung niên thấy vậy, đội vàng chúc mừng, nếu không phải ngài đã trở thành nghị viên danh dự, chỉ riêng công trình này e rằng cũng đủ để giành lấy danh hiệu ấy lần nữa rồi.
Ừm.
Hệ nghị mỉm cười gật đầu, người hãy phân phát bản thiết kế phù văn mới nhất của lò năng lượng cỡ nhỏ cho các trợ lý và nghiên cứu viên ở các phòng thí nghiệm lớn, đồng thời sao chép một lô mẫu gửi đến kho của tháp Phờ Giang Sít, ta cần báo cáo tiến độ nghiên cứu cho nghị trưởng Phờ Giang Sít. Phờ Giang Sít từng dặn dò hắn rằng, chỉ cần lò năng lượng cỡ nhỏ đạt tới hiệu suất chuyển hóa một hoàn, lập tức phải khởi động thông báo khẩn cấp. Giờ đây hiệu suất đã đạt tới tam hoàn, đương nhiên càng phải báo cáo kịp thời.
Vâng.
Trợ lý đáp lời, rồi quay người rời khỏi phòng thí nghiệm. Hệ nhỉ cũng lấy ra thiết bị thông tin lục địa, mở danh bạ của Phờ Giang Sít và gửi yêu cầu liên lạc khẩn cấp. 3 giây sau, một màn sáng xuất hiện trước mặt Eni. Trong màn sáng là hình ảnh của Phờ Giang Sít. Eni nghị viên danh dự, ngươi liên hệ ta lúc này là vì lò năng lượng cỡ nhỏ đã có thể chuyển hóa pháp trận năng lượng cấp 1 hoàn rồi sao? Phờ Giang Sít tràn đầy mong đợi. Hiện tại các vu sư vực sâu đã đạt đến cấp 4 hoàn, trong khi các vu sư cơ giới vẫn mắc kẹt ở vấn đề lò năng lượng, quả thực quá chậm chạp. Nếu tiếp tục trì trệ, e rằng đến lúc quyết chiến, vu sư cơ giới mạnh nhất cũng chưa chắc đạt được cấp 5 hoàn. Phờ Giang Sít nghị trưởng, tình hình tốt hơn ngài dự đoán một chút. Eni không người hành lễ, mỉm cười đáp. Ta đã lấy được chút cảm hứng từ việc cải tiến lò năng lượng cỡ lớn, hiện tại hiệu suất chuyển hóa của lò năng lượng cỡ nhỏ đã đạt tới cấp tam hoàn.
Tam hoàn?
Phờ Giang Sít nhướng mày, lộ rõ vẻ bất ngờ và vui mừng, "Ha ha, làm tốt lắm, Hệ Nghị nghị viên, nếu ngươi có yêu cầu gì, cứ việc đề xuất, ta sẽ đồng ý thêm cho ngươi một nguyện vọng." Hắn cho rằng chỉ thưởng cống hiến, khoáng sản ma tinh hay lãnh địa là chưa đủ để biểu dương công lao của Hệ Nghị, nên thẳng thừng hứa một nguyện vọng.
Một nguyện vọng?
Hệ Nghị trầm ngâm hồi lâu, nhận ra thứ duy nhất hắn thiếu chính là thời gian để lĩnh hội bản chất phù văn, dành cơ hội đột phá bốn hoàn. Những năm qua tích góp được khá nhiều cống hiến, cộng thêm thành công lần này, gần như đã đủ điều kiện trở thành nghị trưởng. Nhưng cũng vì dồn hết tâm sức cho việc cải tiến lò năng lượng, hắn hoàn toàn không có thời gian lĩnh hội bản chất sâu xa của phù văn. Phờ Giang Sít nghị trưởng, ta muốn từ chức viện trưởng viện nghiên cứu năng lượng, chuyên tâm lĩnh hội bản chất phù văn, tranh thủ đột phá lên cấp 4 hoàn. Eni ngẩng đầu lên, có phần thấp thỏm đưa ra yêu cầu. Dựa vào sự coi trọng mà Phờ Giang Sít dành cho hắn, nếu không lấy nguyện vọng này làm điều kiện, hắn sợ mình không thể rời khỏi. Dù đã dùng rồi, trong lòng hắn vẫn treo lơ lửng, lo rằng Phờ Giang Sít sẽ từ chối. Ngay khi Hệ Nỉ dứt lời, nụ cười trên mặt Phờ Giang Sít khựng lại một thoáng, nhưng rất nhanh đã khôi phục, gật đầu nói, "Được rồi, ngươi cứ làm thêm một ít lò năng lượng cỡ nhỏ giao cho ta, rồi đến tìm A Mị bàn giao công việc." Thật lòng mà nói, hắn cực kỳ không nỡ để Hệ Nỉ rời đi những cải tiến cho lò năng lượng cấp 4, cấp 5, thậm chí cấp 6 trong tương lai đều cần đến tiểu tử này. Nhưng không thể giữ lại. Công việc nghiên cứu cần sự tập trung toàn tâm toàn ý, cưỡng ép giữ lại chỉ vô ích. Huống chi, nếu tiểu tử này thật sự đột phá bốn hoàn, bất luận tuổi thọ hay tư duy, ký ức đều sẽ lại tiến, đối với tương lai cực kỳ có lợi. Dù tình hay lý, hắn cũng không thể từ chối nguyện vọng ấy. Được, ta đã dặn trợ lý làm lò năng lượng rồi, chắc chẳng mấy chốc sẽ giao đến kho. Hệ Nhi hoàn toàn yên tâm, mỉm cười đáp.
Ừ, đi đi.
Phờ Giang Sít với tay, kết thúc liên lạc, nhẹ nhàng thở dài. Nếu Hệ Nhi đột phá thành công thì còn may, nếu thất bại. Thôi, giờ nghĩ những chuyện này cũng vô ích. Phờ Giang Sít lắc đầu, sau đó gửi một tin nhắn cho Ami, yêu cầu cô ta lập tức phát động đợt tuyển chọn trên toàn bộ 11 đại lục, chiêu mộ 1000 học đồ thiên tài có năng lực điều khiển nguyên tố cực kỳ xuất sắc để tiến hành thí nghiệm. Làm xong tất cả, hắn lại một lần nữa dồn tâm trí vào việc sáng tạo vu thuật. Muốn tuyển đủ học đồ ưu tú thì ít nhất cũng phải mất một năm, vì vậy hiện giờ chưa cần đội liên lạc với đồ mẹn nỉ cổ để cùng nhau thử cải tạo vu sư cơ giới. Cùng lúc đó, tại rìa một vị diện cách thế giới vu sư vô cùng xa xôi. Dầm dầm, gào, một con hổ khổng lồ màu trắng, trên đầu mọc một chiếc sừng, thân thể to lớn hơn cả những dãy núi, đang chậm rãi bước tới mép một khu rừng xanh mướt kéo dài vô tận, rồi cất tiếng gầm vang. Chẳng mấy chốc, từ rìa khu rừng đã có hơn vạn dây leo đưa ra, mỗi sợi dây leo đều cuốn chặt một cây nấm khổng lồ. Những sinh vật nấm kỳ lạ này, kẻ yếu nhất mang khí tức cấp 1, kẻ mạnh có khí tức cấp 2, trên đầu lấp lánh ánh sáng xanh lam, những xúc tu phía dưới chúng quay đạp loạn xạ, dường như đang giãy giụa tuyệt vọng. Thế nhưng mặc kệ chúng giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của dây leo. Chẳng bao lâu, những cây nấm đã được dây leo đưa tới chân con hổ khổng lồ. Ánh mắt con hổ khóa chặt lấy đám nấm ấy, lập tức khiến toàn thân chúng cứng đờ, không nhúc nhích nổi. Chỉ tới lúc đó, đám dây leo mới buông lỏng hoàn toàn, giống như túi lầu chảo, rồi từ từ thu lại về khu rừng. Con hổ hài lòng gật đầu, mặc kệ đám dây leo rút lui, túi đầu chuẩn bị thưởng thức bữa tiệc nấm thơm ngon này. Thế nhưng đúng lúc đó, nó đột nhiên cảm nhận được cách nơi mình đứng chưa đầy 3000 dặm, bức tường thế giới xuất hiện một luồng dao động khác thường. Nó lập tức ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn về phía bức tường thế giới đang chuyển ra dao động, ánh mắt đầy hoang mang. Rắc, rắc rắc, những tia sáng trắng tinh khiết bắt đầu xuyên thấu từ bên ngoài bức tường thế giới, nơi ánh sáng đi qua, bức tường vốn kiên cố bất diệt chẳng khác nào tuyết gặp nắng, lập tức tan chảy. Đây là thứ gì? Con hổ tò mò không buồn để ý tới đống nấm dưới chân nữa, bay thẳng lên không trung, lao nhanh về phía rìa bức tường thế giới. Khi nó bay tới khoảng cách chỉ còn cách bức tường 1200 dặm, đột nhiên cảm nhận được 30 luồng khí tức của những sinh vật khủng khiếp xuất hiện trong phạm vi cảm giác. Mặc dù hình dáng của những sinh vật này kỳ quái dị thường, nhưng khí tức tỏa ra từ chúng còn không thua kém gì những vương thú cư ngụ tại trung tâm thế giới. Mà tổng số vương thú chỉ có 26, vậy mà ở đây lại có tới 30 tên, phía sau còn theo sau hơn 1 vạn đại vương thú và vương thú. Chương 211, ngay khoảnh khắc cảm nhận được sự hiện diện của những tồn tại cường đại này, con hổ khổng lồ lập tức cảm thấy nguy hiểm cận kề, vội vã quay đầu, bay thẳng về phía trung tâm thế giới. Ngay trong khoảnh khắc ấy, một sợi dây đen lặng lẽ quấn quanh cơ thể con hổ, siết chặt lại trong tích tắc. Gầm, cũng đúng lúc đó, con hổ mới phát hiện ra sự tồn tại của sợi dây, lông toàn thân dựng đứng, gầm lên giận dữ, chiếc sừng trên trán phát ra ánh sáng trắng, dồn sức tràn về phía sợi dây đang trói buộc nó. Sợi dây đen cũng lập tức như chất lỏng, lan tràn ra, toàn bao phủ toàn bộ thân thể con hổ. Chẳng bao lâu, ánh sáng đen do sợi dây biến thành đã va chạm với ánh sáng trắng phóng ra từ chiếc sừng. Không hề có bất kỳ sự rằng co nào, ánh sáng đen nuốt chửng ánh sáng trắng chỉ trong chớp mắt, rồi nhanh chóng phủ lên đầu con hổ. Gào, con hổ gầm lên trong kinh hoàng, nó cảm giác được rằng bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể bị ánh sáng đen bao phủ đều lập tức mất đi cảm giác. Nếu cứ tiếp tục thế này, hôm nay e rằng nó sẽ bỏ mạng tại đây. Nhưng nó cũng hiểu rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa nó và cấp độ chúa tể thú hoàng, căn bản không thể phản kháng, trong lòng chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, như thể tất cả những gì đang diễn ra đã từng xảy ra vô số lần trước đây. Ngay trước khi ánh sáng đen hoàn toàn bao phủ lấy đôi mắt, trong khoảnh khắc cuối cùng còn sót lại chút thị lực, nó nhìn thấy ở cách đó ngàn dặm, hàng vạn cây nấm đang nằm bẹp trên mặt đất. Chợt bừng tỉnh. Thì ra, giờ phút này, nó cũng chẳng khác gì những cây nấm kia. Ở vết nứt trên bức tường thế giới, một đám sinh vật kỳ lạ nối đuôi nhau bước ra. "Tốc, vận khí của ngươi thật tốt đấy." Một người khổng lồ bằng đá đứng đầu đám sinh vật cười lớn, quay sang nhìn một cái bóng đen chỉ cao chưa đầy 1 mét bên cạnh, nói, mới vừa bước vào đã tóm được một con sinh vật bản địa cấp 4, xem ra còn là một trong những chủng tộc thống trị ở thế giới này. Chỉ là một chút công trạng nhỏ thôi. Bóng đen tên tộc thản nhiên lắc đầu, trong lúc lẩm bẩm, con hổ khổng lồ bị bao bọc bởi năng lượng đen đã bay vụt tới bên hắn, nhanh chóng dừng lại bên cạnh một quả cầu xanh lam khoảng 2 mét. "Cả gì ý, giao cho ngươi đấy." "Được." Quả cầu xanh lam đáp lời, rồi lập tức tiến về phía đầu con hổ bị bao bọc trong năng lượng đen. Khi nó chạm đến đầu con hổ, lớp năng lượng đen vốn bao phủ cơ thể con hổ lập tức tự động tan biến. Ánh sáng vừa mới trở lại, con hổ còn chưa kịp vui mừng, đã thấy một làn sáng xanh lam lao thẳng vào đầu mình, và thế là ý thức tan biến. Những sinh vật kỳ lạ khác không làm gì cả, chỉ lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Năng lượng nguyên tố của vị diện này không yếu, khả năng cao tồn tại sinh vật cấp 6, vì vậy bọn chúng phải chờ đợi Tôn Thần định đoạt kế hoạch rồi mới khai chiến. Chừng 10 giây sau, quả cầu xanh lam từ đầu con hổ bay ra, còn con hổ thì khí tức sự sống đã hoàn toàn biến mất. "Thế nào rồi, cả gì ý? Ở vị diện này có bao nhiêu sinh vật cấp 6? Là hệ thống tu luyện bản năng sao?" Tộc tò mò hỏi. "Là hệ bản năng, có tổng cộng 26 cá thể cấp 6. Cả gì ý đáp với giọng đầy phấn khích, nhưng đó chưa phải trọng điểm. "Các ngươi có biết ta phát hiện ra gì không? Vị diện này đang xảy ra hiện tượng suy giảm nguyên tố." "Cái gì? Hiện tượng suy giảm nguyên tố? Một vị diện sở hữu tới 26 sinh vật cấp 6 hệ bản năng mà lại đang xảy ra suy giảm nguyên tố?" Tất cả những sinh vật kỳ dị nghe thấy tin tức ấy đều sửng sở, rồi ánh mắt lập tức trở nên cuồng nhiệt. Sự suy giảm nguyên tố đồng nghĩa với việc vị diện đang mở rộng. Việc sở hữu đến 26 sinh vật cấp 6 hệ bản năng cho thấy rằng vị diện này ít nhất cũng là một vị diện trung cấp đỉnh phong. Mà hai yếu tố này cộng lại, đồng nghĩa với việc một vị diện cấp lớn sắp được sinh ra. Nếu có kẻ tu luyện hệ tín ngưỡng chiếm giữ vị diện này, thì theo dòng thời gian, cuối cùng kẻ đó chắc chắn sẽ trở thành một tồn tại vĩ đại. Tôn thần của chúng ta, tương lai sẽ trở thành một tồn tại vĩ đại. Gã khổng lồ đã không dám tin, thì thào tự nói. Dù nó vẫn luôn đi theo Tôn Thần chinh chiến khắp nơi, trung thành tuyệt đối, nhưng bảo nó thật lòng tin rằng Tôn Thần cuối cùng có thể trở thành một tồn tại vĩ đại thì đúng là khó mà tin nổi. Nhưng giờ đây, trước mắt lại là một vị diện cấp lớn sắp thành hình, tất cả đã khác. Ngay lúc đám sinh vật kỳ lạ đang đắm chìm trong chấn động, một chiếc phi thuyền màu trắng được hộ tống bởi 53 sinh vật cấp 6 lướt qua khe nứt của bức tường thế giới, tiến vào vị diện. "Tham kiến Tôn Thần." Tất cả sinh vật kỳ lạ, yếu nhất cũng đạt tới 4 hoàn, đều bừng tỉnh, đồng loạt hành lễ với nghi lễ tối cao nhất của mỗi tộc, kính cẩn hơn trước đây rất nhiều. Đây là sự tôn kính phát ra từ nội tâm. Bù, một con ngân lang lao ra khỏi phi thuyền, đảo mắt nhìn quanh, lập tức cảm nhận được sự khác thường trên người đám sinh vật, nhưng cũng không quá để tâm. Nó lên tiếng hỏi, tình hình vị diện này thế nào? Bẩm tôn thần, vừa rồi tộc đã bắt được một con. Cả gì ý hưng phấn kể lại phát hiện kinh thiên từ ký ức của con hổ khổng lồ. Cái gì? Ngươi nói thật sao? Dù biết những sinh vật đã thể dưới tảng đá lời thể không dám lừa gạt mình, nhưng ngân lang vẫn khó mà tin nổi. Mục tiêu tối cao của nó trong những cuộc chinh chiến khắp nơi, chẳng qua chỉ là tìm một vị diện trung cấp đỉnh phong. Thế mà giờ đây, một vị diện trung cấp đỉnh phong đang trong quá trình lột xác thành vị diện cấp lớn lại cứ thế dễ dàng xuất hiện trước mặt mình, vận may này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Không dám lừa tôn thần. Cả gì ý cung kính đáp. Mãi lâu sau, sói bạc mới từ trong niềm vui vô hạn tỉnh lại, bật cười lớn, ha ha ha, tốt, tốt lắm. Cả gì ý, tốc, từ hôm nay, tộc của các ngươi sẽ trở thành cốt cán trong số các tộc phụ thuộc của ta. Nói xong, nó lại quay sang những sinh vật kỳ lạ khác, các ngươi cũng đừng nản lòng. Trong cuộc chiến sắp tới, ai thể hiện xuất sắc, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt phần thưởng. Đa tạ tôn thần. Đa tạ tôn thần. Nguyễn Tuân Mệnh, tôn thần. Cả gì ỷ và tộc được điểm danh thì mừng rỡ khôn xiết, trở thành tộc phụ thuộc cốt cán của một tôn thần vĩ đại đồng nghĩa với việc tộc của họ từ đây không còn bị các hạn chế áp chế thăng cấp từ nhất hoàn đến tứ hoàn. Xét về địa vị, chỉ dưới trực hệ của tôn thần, thực sự là một người dưới vạn người trên. Chúng nào ngờ rằng, chỉ bắt được một con sinh vật cấp 4, rồi đọc ký ức thu được tin tức, lại có thể đổi lấy kỳ ngộ lớn lao đến vậy. Các sinh vật kỳ dị khác vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, trong lòng cũng âm thầm quyết tâm, trong cơ hội ngàn năm có một ngày, nhất định phải liệu mình thể hiện. Chỉ cần lọt vào mắt tôn thần, tương lai sẽ đổi đời. Chương 212, cơ giới vu sư ra đời, vu thuật xuyên thấu không gian thành công, mặt trời vực sâu cất cánh. Chương 212, cơ giới vu sư ra đời, vu thuật xuyên thấu không gian thành công, mặt trời vực sâu cất cánh. Ngày 6 tháng 8 năm 1325 theo lịch vu sư, Liên minh vu sư đã khởi động kỳ tuyển chọn rầm rộ những học đồ yếu tố thiên tài. Lần tuyển chọn này không xét đến tư chất minh tưởng, không xét đến sức chiến đấu mạnh yếu, cũng không phân biệt loại nguyên tố, chỉ kiểm tra năng lực khống chế nguyên tố. Chỉ cần là học đồ vu sư hệ nguyên tố đều có thể đăng ký tham gia. Một khi được tuyển chọn, đãi ngộ sẽ tương đương với vu sư vực sâu hệ huyết mạch. Vô số học đồ hệ nguyên tố xem kỳ kiểm tra này như con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh, nỗ lực đăng ký dự thi. Tại một thị trấn nhỏ ven biển, thuộc phía tây nam đại lục Mù, một trong những đại lục xa xôi nhất của Liên minh vu sư, trong một tòa tháp vu sư nhỏ cao 10 mét ở trung tâm thị trấn, có hai học đồ vu sư trung niên, một nam một nữ, đang ngồi ở cuối chiếc bàn dài bằng gỗ. Ngồi ở vị trí chủ tọa là nữ học đồ cấp 2, còn người còn lại là học đồ cấp 1. Vincent Nia, ngươi nghĩ kỹ chưa? Nữ học đồ nhìn người đàn ông tóc vàng, đôi mắt nâu ánh lên chiến ý ngồi bên phải mình, lên tiếng khuyên nhủ, bây giờ vị trí vu sư thu hoạch đã bắt đầu khan hiếm, rất nhiều học đồ còn ở lại tháp vu sư đã sớm học xong vu thuật thu hoạch, chỉ chờ có người rời vị trí là họ sẽ đăng ký bổ sung. Ngươi mà rời đi, sau này muốn giành lại vị trí ấy sẽ rất khó. Đúng là ngươi có thể điều khiển hỏa cầu thuật bẻ con hướng đi, khả năng khống chế nguyên tố rất mạnh, trong toàn bộ hệ hỏa một của tháp ỉn cũng chỉ có mỗi mình ngươi làm được. Nhưng ngươi phải hiểu, đối thủ của ngươi sẽ là toàn bộ học đồ vu sư trên 11 đại lục, thiên tài và quái vật nhiều vô số. Mà ngươi chỉ là một vu sư thu hoạch cấp 1, ngoài hỏa cầu thuật, ba vị trí vu thuật còn lại toàn là kỹ năng trồng trọt. Muốn lọt vào top 1000, giành lấy tư cách học đồ cơ giới vu sư, khả năng gần như bằng không. Sau 10 năm quen biết, họ đã là bạn tâm giao, nữ học đồ thật sự không đành lòng nhìn bạn mình từ bỏ vị trí quý giá này. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Vincent Mỹ Ả kiên định gật đầu, với tư cách là một vu sư thu hoạch, đời ta vốn không còn hy vọng gì nữa. Trước kia ta cũng từng nghĩ sẽ giống các ngươi, tìm một học đồ hoặc người thường để kết hôn, gửi gắm hy vọng vào đời sau. Sáng hôm qua, ta thậm chí đã quyết định như vậy nhưng, nói đến đây, hắn dừng lại, nữ học đồ chỉ biết cười khổ. Thông báo từ tháp vu sư, nàng chỉ truyền đạt theo lệ, chẳng ai để ý bạn bè khác của nàng đúng là đã bỏ qua, nhưng Vincent Mỹ Ả lại như phát điên, quyết tâm thay đổi vận mệnh. Nàng không phủ nhận Vincent Mỹ Ả có thiên phú khống chế nguyên tố, nhưng đối thủ thì quá đông. Nếu vận mệnh dễ thay đổi thế, sao còn gọi là vận mệnh? Chiều nay 5 giờ, sẽ có chuyến tàu từ tháp vu sư Tây Văn đi qua thị trấn này, đích đến là tháp ỉn. Nữ học đồ thở dài nói nhỏ, nếu ngươi đã quyết, ta sẽ báo trước để tàu dừng lại một phút đón ngươi. Cảm ơn ngươi, Lona. Vincent Mỹ Ả cười rạng rỡ, đợi ta trở thành học đồ cơ giới vu sư không, đợi ta trở thành cơ giới vu sư cấp 1, nếu con cháu ngươi muốn theo nghề này, ta sẽ hết sức dành cho họ một suất. Ta cũng cảm ơn trước vậy. Lona bất đắc dĩ nói, nếu ngươi thất bại, ta sẽ nhờ bạn bè ở tháp ỉn tìm cho ngươi một chỗ vu sư thu hoạch khác. Hiển nhiên, nàng không tin vào lời hứa của Vincent Mỹ Ả, cũng không cho rằng hắn có thể trở thành học đồ cơ giới vu sư. Chiều hôm đó, khi tiếng còi tàu vang lên, một học đồ vu sư cấp 1, vốn đã cạn kiệt tiềm năng, chỉ đợi cái chết, đã bước lên con đường theo đuổi giấc mơ. Thời gian trôi đi, chớp mắt đã một năm. Tại quảng trường Vinh Quang bên ngoài tháp Phở Giang Xít, thành phố Phở Giang Xít, một chiếc phi thuyền màu tím dài khoảng 1000 mét chậm chậm hạ cánh. Dưới phi thuyền, Phở Giang Xít, nghị trưởng linh hồn Đỗ Mèn Mị Cổ, cùng hai vu sư sinh mệnh cấp 4, 73 vu sư sinh mệnh cấp 3, 12 vu sư linh hồn cấp 3 đang đứng yên lặng, dõi theo phi thuyền hạ xuống. Phạch. Cửa trên và dưới của phi thuyền đồng thời mở ra. A Mị bay ra từ cửa trên, hạ xuống trước mặt Phở Giang Xít, cúi chào rồi báo cáo, "Nghị trưởng, 1000 học đồ vu sư có khả năng khống chế nguyên tố mạnh nhất đã được chọn ra. Trong đó, người xuất sắc nhất là Vincent Nia Sa Vi hệ, vừa xa phần còn lại. Những học đồ khác chỉ tối đa thắp sáng được 572 nút năng lượng, còn hắn thắp sáng tới 3753 nút. Cái gọi là nút năng lượng chính là công cụ đo lường khả năng khống chế mà nàng đã nhờ các nghiên cứu viên ma khí chế tạo ra từ nửa năm trước. Về ngoại hình, nó vẫn là một quả cầu pha lê hình tròn không mấy sáng tạo, bên trong chứa một vạn nút năng lượng, sau khi kích hoạt sẽ di chuyển với tốc độ cao. Học đồ vu sư cần dùng năng lượng nguyên tố điều khiển lần lượt thắp sáng các nút năng lượng theo thứ tự. Một khi thao tác sai khiến nút năng lượng khác sáng lên trước, bài kiểm tra sẽ lập tức kết thúc. Thông thường, học đồ cấp 3 có thể thắp sáng được 100 nút năng lượng đã được xem là đạt tiêu chuẩn về khả năng khống chế. Càng muốn đột phá cao hơn, độ khó càng tăng lên. Ngay khi A Mỹ đang báo cáo, ở cửa dưới của phi thuyền tím, một vu sư học đồ trung niên mặc áo bào học đồ cấp 1-2 màu đỏ lục đi ra đầu tiên. Theo sau hắn lại toàn là những học đồ vu sư cấp 3 còn rất trẻ, trông có vẻ khá kỳ lạ. 3700. Phờ Giang Sít quay đầu nhìn về phía Vincent Nhi A đang đi đầu nhóm học đồ, nhướng mày, ngạc nhiên nói, xem ra hệ thống kiểm tra tư chất vu sư hiện nay vẫn chưa hoàn thiện. Với năng lực khống chế nguyên tố thế này mà lại bị đẩy tới làm một vu sư thu hoạch. Lần đại hội tới cần phải bàn bạc kỹ hơn về vấn đề này. Đúng là cần phải cải cách rồi. Domenny của gật đầu đồng tình. Trong lúc hai người bàn luận, 1000 học đồ đã bước tới trước mặt họ, đồng loạt cung kính hành lễ, tham kiến Phờ Giang Sít nghị trưởng, Domenny cô nghị trưởng, trợ lý Ami, nghị viên đủ gì ẻn. Các học đồ đều đỏ bừng mặt, cực kỳ kích động. Được gặp mặt nghị trưởng ở khoảng cách gần thế này, đối với phần lớn bọn họ mà nói, có lẽ cả đời chỉ có một lần duy nhất, sao có thể không kích động cho được. Ừm. Phờ Giang Sít gật đầu, mỉm cười nói, các người, những đứa trẻ này, cơ hội phát triển của cơ giới vu sư là vô cùng rộng lớn. Liên minh sẽ dành cho các ngươi sự hỗ trợ tối đa. Và các ngươi là nhóm học đồ cơ giới đầu tiên được chọn từ hàng vạn người, sự hỗ trợ dành cho các ngươi sẽ là lớn nhất. Ta chân thành hy vọng trong số các ngươi sẽ xuất hiện người có thể đứng ngang hàng với chúng ta như nghị trưởng Sanchez vậy. Sanchez nghị trưởng. Nghe Phở Giang Sít nhắc tới, tim của đám học đồ không khỏi đập thình thịch liên hồi, ánh mắt vô thức hướng về phía tháp vu sư Phở Giang Sít phía xa. Bốn tấm màn ánh sáng khổng lồ vây quanh tháp Phở Giang Sít, trong màn sáng là hình ảnh một vu sư trẻ mặc áo choàng nghị trưởng màu đen, quanh thân tỏa ra năng lượng đỏ máu, đang nhắm mắt tu luyện. Phở Giang Sít đặt kỳ vọng họ trở thành người như Sanchez sao? Kỳ vọng lớn lao ấy khiến trong lòng tất cả bọn họ như đè nặng bởi cả một ngọn núi, áp lực đột nhiên trở nên nặng nề khó thở. Được rồi, theo ta vào tháp vu sư. Phờ Giang Sít nói tiếp, đến lúc chuyển đổi cơ thể cho các ngươi rồi. Tầng trên cùng của tháp vu sư Phờ Giang Sít, trong một căn phòng ngủ rộng lớn được gia cố không gian. Trên một chiếc giường lớn phủ nệm mềm mại, có hai Vincent Nhi A hoàn toàn giống nhau đang nằm song song. Đột nhiên, Vincent Nhi A bên trái mở mắt, quét mắt nhìn xung quanh. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhìn thấy thi thể được đặt bên cạnh mình. Thi thể ấy chính là thân xác cũ của hắn. Từ giờ trở đi, ta chính là một vu sư cơ giới rồi. Vincent ta nhẹ nhàng đưa bàn tay, không hề khác biệt so với thân thể ban đầu, vuốt qua gương mặt mình, trong lòng nổn ngang cảm xúc. Nhớ lại một năm trước, hắn còn chỉ là một học đồ vu sư thu hoạch ở một thị trấn nhỏ tận cùng lục địa mù. Chỉ sau một năm ngắn ngủi, hắn đã lột xác, trở thành một học đồ vu sư cơ giới được Phở Giang Sít nghị trưởng kỳ vọng sâu sắc. Số mệnh quả thật kỳ diệu. Không biết khi Jonah biết được thành tựu hôm nay của ta, sẽ có biểu cảm ra sao. Vincent ta ngẩng đầu nhìn về phía tây, ánh mắt tràn đầy hoài niệm và tiếc nuối. Hắn có máy truyền tin đại lục, nhưng Jonah thì không. Chỉ có thể nhờ người khác thông báo lại và thay hắn gửi chút quà quan tâm, không thể đích thân trở về chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc của người bạn cũ, đúng là một điều tiếc nuối lớn. Con đường tương lai còn dài, sẽ có cơ hội quay lại thôi. Vincent ta lắc lắc đầu, gạt hết những suy nghĩ linh tinh trong đầu, tháo chiếc nhẫn không gian trên cổ tay thân thể cũ, thu vào chiếc nhẫn của mình. Sau đó, hắn lấy ra máy truyền tin đại lục, mở tin nhắn trước đó Phở Giang Sít nghị trưởng đã gửi, bản suy luận về vu sư cơ giới của Lộ Dẹn Sở nghị trưởng, chuyên tâm nghiên cứu. Trở thành học đồ vu sư cơ giới mới chỉ là bước đầu tiên, còn con đường phát triển của vu sư cơ giới, hắn chính là người tiên phong. Điều duy nhất có thể làm kim chỉ nam cho hắn, chính là bản suy luận ấy của Lộ Dẹn Sở nghị trưởng. Hắn sẽ dựa vào đó và thiên phú đặc biệt của mình để khai mở một con đường hoàn toàn mới. Tương lai mờ mịt, hắn cũng không biết bản thân có thể đi được bao xa. Nhưng chỉ cần được bước đi trên con đường này, đối với hắn, đã là điều hạnh phúc nhất. Năm 1332 theo lịch vu sư, ngày 7 tháng 2. Tầng cao nhất của tháp vu sư Lộ Dẹn Sở tại lục địa Betula. Cuối cùng cũng dựng xong mô hình vu thuật xuyên tấu không gian rồi. Lộ Dẹn Sở đặt bút lông lông xuống, cẩn thận ngắm nhìn kiệt tác của mình. Tiếp theo chỉ cần diễn giải điểm giao thoa giữa vu thuật xuyên tấu không gian và vu thuật nhảy không gian, hoàn thiện việc dung hợp, thì thời đại chinh phục vị diện sẽ có thể bắt đầu. May mà lần này không có quá nhiều điểm khó khăn, chắc trong vòng 70 năm là hoàn thành được. Năm 1335 theo lịch vu sư, ngày 3 tháng 5. Lục địa Newton, thành phố Phở Giang Sít, viện nghiên cứu ma khí. Trong một phòng thí nghiệm siêu lớn đã được mở rộng không gian, 37 vị đại vu sư hệ kim mặc pháp bảo vàng kim đang bay lượn quanh một quả cầu đen khổng lồ đường kính hơn 10 dặm, bề mặt dày đặc các hoa văn phép thuật. Thỉnh thoảng, bọn họ chỉnh sửa các hoa văn trên quả cầu, khiến cho các mạch dẫn năng lượng vốn đã đúng càng thêm hoàn mỹ. Viện trưởng viện ma khí, Bà Si, cùng với nghị viên hệ thổ, Bà Dìn, đứng cách đó không xa, lặng lẽ chờ đợi đám đại vu sư kiểm tra xong. Không lâu sau, các đại vu sư kiểm tra xong, lần lượt bay đến cạnh Bà Si. Một đại vu sư tóc vàng nóng, dung mạo kiểu diễm, lên tiếng, "Viện trưởng, nghị viên Bà Dìn, lần này chắc không còn vấn đề gì nữa, hay là thử khởi động một lần?" "Được, vậy cứ khởi động đi." Bà Si gật đầu. Được cho phép, nữ vu sư tóc vàng lập tức vận chuyển năng lượng nguyên tố còn lưu lại trong trận pháp điều khiển trung tâm của mặt trời vực sâu. Bù, chỉ trong chớp mắt, trên bề mặt quả cầu đen khổng lồ liền lóe lên hàng ngàn điểm sáng nhỏ, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Một phút sau, toàn bộ quả cầu đã sáng lấp lánh ánh kim, vô cùng chói mắt. Thấy cảnh tượng ấy, tất cả những người có mặt đều trở nên căng thẳng. Kích hoạt mặt trời vực sâu thì họ đã từng thành công từ trước, Cái khó là bước thứ hai, khiến quả cầu bay lên. Lần trước, họ đã nhét vào quả cầu hai phép thuật phiêu phù cấp 4 và một phép thuật phi hành cấp 4, với ba lò năng lượng cấp 4 cung cấp năng lượng, hy vọng lực lượng thô bạo có thể tạo ra kỳ tích. Thế nhưng cuối cùng, do vòng tuần hoàn năng lượng của lò bị sai lệch nhẹ, mặt trời vực sâu mất kiểm soát, suýt nữa nổ tung cả phòng thí nghiệm siêu cấp này. Trận pháp phòng ngự hệ thổ cấp 4 mà nghị viên Bạ Dĩn bố trí cũng không thể ngăn cản nổi luồng năng lượng bộc phát. May mà lúc đó Bạ Dĩn phát hiện dấu hiệu bất thường kịp thời, ra tay cứu vãn, mới tránh được thảm họa. Từ đó về sau, mỗi lần thử nghiệm mặt trời vực sâu, Bạ Dĩn đều tự mình có mặt để đề phòng mọi rủi ro, tránh bị trừ sạch điểm công hiến. Xẹt xẹt, quả cầu kim quang phát ra tiếng động kỳ lạ, rồi bắt đầu bay lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. 1 mét, 100 mét. Khi bay lên đến 500 mét, nữ vu sư ra hiệu dừng lại, trên mặt lộ vẻ vui mừng, chúng ta thành công rồi. Mặt trời vực sâu đã chế tạo thành công. Việc thắp sáng trận phản năng lượng vực sâu và duy trì sự ổn định khi lơ lửng chính là hai khó khăn lớn nhất khi chế tạo mặt trời vực sâu. Một khi đã giải quyết xong hai điểm đó, những phần còn lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Ha ha, tốt lắm, để ta báo cáo ngay cho trợ lý Ami. Bà Sĩ vội lấy máy truyền tin đại lục ra, gửi tin vui cho Ami. Năm 1336 theo lịch vũ sư, ngày 1 tháng 1. Tầng thứ nhất của vực sâu, chính giữa một vùng hoang mạc đen kịt vô tận. Một mặt trời kỳ dị không mang theo chút nhiệt lượng nào từ từ bay lên, phát ra hào quang kim sắc chói lóa, chiếu sáng phạm vi 10 vạn dặm. Bất cứ nơi nào kim quang chiếu tới, năng lượng vực sâu dày đặc tưởng chừng như bất diệt kia liền như tuyết tan dưới ánh mặt trời, tiêu biến sạch sẽ. Lũ ác ma vực sâu trên đường đi dường như thấy phải đại thảm họa, hoảng loạn chạy trốn về phía khu vực chưa bị ánh sáng chiếu tới. Từ khoảnh khắc ấy, Liên minh Vu sư chính thức có được năng lực biến đổi vực sâu thành lãnh địa bình thường. Dưới chính mặt trời ấy, Thờ Giang Sĩ đối diện với hơn 30 nghị trưởng và nghị viên tới dự lễ, phong thái hào sảng, cất tiếng vang vọng, đây chỉ là bước đầu tiên chúng ta tiến ra ngoài. Đợi đến khi nghiên cứu vu thuật của nghị trưởng Lộ Rèn Sơ đột phá, mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là toàn bộ quần thể vị diện vu sư. Chương 213, hợp nhất thành công vu thuật xuyên thấu không gian, chính thức nắm giữ chìa khóa mở ra bức tường vị diện. Chương 213, hợp nhất thành công vu thuật xuyên thấu không gian, chính thức nắm giữ chìa khóa mở ra bức tường vị diện. Năm 1387 lịch vu sư, ngày 9 tháng 7. Tầng cao nhất của tháp vu sư Lộ Rèn Sơ, đại lục Bệ Tù Dạ. Ngài Lộ Rèn Sơ, chúc mừng ngài, tất cả các thí nghiệm đều thành công rồi. Trên màn sáng, Kệ Tệ ra mỉm cười rạng rỡ chúc mừng. Vừa nói, cô đã gói toàn bộ 52 đoạn video thí nghiệm lần này lại và gửi cho Lộ Rèn Sơ. Ha ha, tốt lắm. Gương mặt Lộ Rèn Sơ cũng tràn đầy niềm vui, ông cười lớn, Kệ Tệ ra, đi chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn đi, đợi ta hợp nhất xong vu thuật, chúng ta mở một bữa tiệc nhỏ. Ừm, nhiều nhất là 10 năm, ta sẽ hoàn tất việc hợp nhất vu thuật. Đến lúc đó, ngươi gọi cả Lợi Vạn và ba người kia nữa, đã lâu rồi chúng ta chưa ngồi lại ăn một bữa tử tế. Lần này, hắn đã giải quyết xong vấn đề hợp nhất giữa vu thuật xuyên thấu không gian và vu thuật dịch chuyển không gian, sớm hơn 100 năm so với dự tính, ban đầu ước tính mất 1500 năm. Hắn hoàn toàn tự tin có thể hoàn thành việc hợp nhất trong vòng 10 năm, bởi vì giữa hai vu thuật này không tồn tại trở ngại lớn. 10 năm sau, hắn sẽ chính thức nắm trong tay chiếc chìa khóa mở ra thời đại vị diện, làm sao mà không vui cho được. Vâng, thưa ngài Lộ Rèn Sơ. Kệ Tệ ra đáp nhanh, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Được rồi, đi đi. Lộ Rèn Sơ khoát tay, cắt liên lạc, sau đó mở ra các video thí nghiệm mà Kệ Tệ ra gửi tới, cẩn thận xem lại từng cái một. Sau khi xác nhận không có vấn đề, ông nhắm mắt, đưa tinh thần chìm sâu vào thức hải, kéo mô hình ký tự vu thuật xuyên thấu không gian vừa mới cấu trúc xong đến gần khu vực vu thuật dịch chuyển không gian trong bình chứa bản nguyên. Rất nhanh chóng, hai mô hình bắt đầu tiếp xúc. Lộ Rèn Sơ điều khiển một cách thành thạo, từng điểm giao thoa nguyên tố lần lượt được dung hợp. Giao giao, khi việc hợp nhất bắt đầu, trung tâm lĩnh vực nguyên tố mênh mông xuất hiện gợn sóng nhẹ, chậm rãi lan tỏa ra ngoài, khiến hải tri thức đã yên tĩnh suốt nhiều năm trở nên náo nhiệt hơn đôi chút. 1 năm, 5 năm, thời gian trôi qua, đã 7 năm. Mô hình vu thuật xuyên thấu không gian đồ sộ khi trước giờ chỉ còn lại một chút kết cấu bên ngoài, phần còn lại đã được dung nhập vào bình chứa bản nguyên. Việc hợp nhất hai vu thuật đã đi tới giai đoạn cuối cùng. Kẹt kẹt kẹt, rào, khi Lộ Rèn Sơ lần lượt kéo nốt những kết cấu cuối cùng vào bình chứa theo trình tự thí nghiệm, mô hình vu thuật dịch chuyển không gian bắt đầu lột xác, bình chứa bản nguyên cũng mở rộng thêm một chút, khuấy động cả lĩnh vực nguyên tố. Thành công rồi. Nhìn mô hình dung hợp hoàn mỹ, Lộ Rèn Sơ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đúng như dự đoán ban đầu, việc dung hợp lần này thuận lợi đến kỳ lạ, không gặp bất kỳ sự cố nào, tựa như hai vu thuật này vốn sinh ra đã để bổ trợ lẫn nhau. Đúng, sinh ra để bổ trợ. Lộ Rèn Sơ đông nắm bắt được tia linh cảm lóe lên trong đầu, lập tức rút tinh thần ra khỏi hải tri thức, mở mắt. Hắn lấy ra một cuộn da dê từ nhận không gian, lật qua những trang đã chi chít ghi chép, rồi dừng lại ở trang trắng cuối cùng, cầm bút lông ngóng viết lia liệng, các ký tự thời gian vốn là một chính thể, những ký tự giao thoa nhất định sẽ cực kỳ ăn khớp. Nếu lấy hiện tượng này áp vào ký tự không gian, liệu chúng cũng tồn tại sự tương thích như vậy không? Ban đầu ta nghĩ sự dung hợp vu thuật chỉ là do sự tương thích giữa hai bộ ký tự. Không, không đúng. Việc hợp nhất ưu tiên là phần kết cấu bên ngoài. Lần dung hợp này thành công thuận lợi là nhờ vào việc những ký tự cơ bản về kết cấu không gian mà ta lựa chọn có độ hòa hợp rất cao với cấu trúc ngoài của vu thuật dịch chuyển không gian. Từ đó có thể suy luận rằng, giữa các ký tự kết cấu không gian cơ bản cũng tồn tại mức độ phù hợp khác nhau. Nếu có thể tuyển chọn các ký tự không gian cơ bản phù hợp nhất, xếp theo trình tự để kiến tạo lĩnh vực không gian, có lẽ sẽ gặt hái được thành tựu ngoài mong đợi. Sau khi ghi chép xong, Lộ Rèn Sơ đặt bút xuống, cẩn thận quan sát lại ghi chép một lượt, xác nhận tính khả thi. Đây lại sẽ là một công trình dài dằng dặc. Hắn thở dài, xoa trán, chỉ cảm thấy hơi nhức đầu. Để tuyển ra những ký tự kết cấu không gian phù hợp nhất, cần 3 bước, một là phải dùng 72 loại ký tự không gian cơ bản để xây dựng các mô hình ký tự hoàn chỉnh. Hai là tiến hành thử dung hợp từng mô hình. Ba là chọn ra nhóm ký tự cơ bản phù hợp nhất để xây dựng lĩnh vực không gian. Bước đầu tiên thì cũng không quá khó, chỉ cần xây dựng xong 72 cấu trúc ký tự không gian cơ bản có thể ghép thành lĩnh vực không gian là được. Trước đây, hắn phải tốn 58 năm và hơn 1 triệu lượt thí nghiệm mới làm ra được cấu trúc đầu tiên. Giờ thì hắn tin rằng chỉ cần khoảng 10 năm là có thể tạo ra một cái, còn để hoàn tất toàn bộ thì nhiều nhất cũng chỉ mất chưa tới ngàn năm. Nhưng bước thứ hai thì mới thật sự gian nan, hắn phải tiến hành tổng cộng 26.873.856 lượt thử nghiệm kết hợp toàn diện thì mới đo lường xong hết. Ước tính sơ bộ, ít nhất phải tốn hơn 2 và 5. Lô Dẹn Sở không kìm được hít sâu một hơi, ánh mắt cụ xuống, dường như xuyên thấu qua cả tầng bảo hộ tháp vu sư, nhìn về phía những vu sư không gian cấp tam hoàn phía dưới, đám tiểu tử các ngươi, đến bao giờ mới chịu đột phá lên tứ hoàn đây? Chỉ có chính thức trở thành tứ hoàn không gian vu sư, mới có thể mở rộng thức hải để tiến hành các thí nghiệm kiểm tra độ tương thích, bằng không thì môi trường thức hải hiện tại không thể nào giữ nổi các ký tự không gian chưa ổn định. Điều quan trọng nhất là, loại công việc này hoàn toàn chỉ là lao động tay chân. Dù Lô Dẹn Sở tự mình làm hay bọn họ làm cũng chẳng khác gì nhau. Nếu có 10 tứ hoàn không gian vu sư giúp đỡ, chỉ cần 2000 năm là xong. Nếu có 100 người thì 200 năm là giải quyết ổn thỏa. Không biết trước khi ta đột phá ngũ hoàn có được chứng kiến cảnh tượng đó không nữa. Lô Dẹn Sở cười khổ, lắc lắc đầu. Những ý tưởng thí nghiệm tương tự như thế này hắn đã tích lũy gần 60 cái rồi, chỉ là do thời gian quá hạn hẹp, căn bản chưa thể chính thức tiến hành nổi. Ngay khoảnh khắc này, hắn lại càng thấu hiểu sâu sắc câu nói mà hầu như bất kỳ vu sư thất hoàn nào ở kiếp trước cũng từng nói, con đường để vu sư đạt tới đỉnh cao không thể đơn độc một mình đi hết, trừ khi ngươi sinh ra đã thấu hiểu mọi thứ. Phải có đủ đất đai rộng lớn, đủ số lượng thiên tài vu sư, sinh ra đủ nhiều đồng hành thì mới thực sự hoàn thiện nổi một hệ phái. Tất nhiên, hệ thời gian có thể là ngoại lệ, bởi bản thân nó vốn là một chỉnh thể thống nhất. Thôi, đi tới đâu tính tới đó. Lô Dẹn Sở lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ phiền não trong lòng, hạ lệnh, mở bảng trạng thái. Một tấm bảng mờ ảo hiện ra trước mắt hắn. Không quan tâm tới những thứ khác, Lô Dẹn Sở lập tức nhìn thẳng vào mục vu thuật dịch chuyển không gian vừa mới được dung hợp xong. Vu thuật dịch chuyển không gian, 4903 vòng, phá giới hạn 0.4, có thể phá giới hạn, chưa có vị trí vu thuật ngũ hoàn, không thể tiến lên giai. Một, dịch chuyển không gian, khoảng cách dịch chuyển dựa trên định vị, hiện tại có thể chịu được dao động không gian cấp 5.6 vòng. 2, ấn ký không gian, để lại dấu ấn, cho phép dịch chuyển siêu xa, độ chính xác hiện tại cấp 5.6 vòng. 3, xuyên thấu không gian, có thể xuyên phá tường chắn không gian cấp dưới 5.6 vòng, tính năng mới thêm vào vẫn như thường lệ, ngắn gọn mà rõ ràng. Điều đáng nói là, tường chắn không gian cấp 5.6 vòng tượng trưng cho tường chắn của vị diện trung đẳng phổ thông. Lô Dẹn Sở cũng không rõ hiện tại vị diện vu sư đã vượt qua cấp bậc này hay chưa. Nhưng hắn chắc chắn một điều, vị diện vu sư chưa phải là trung đẳng đỉnh cấp, nếu không thì những lãnh chúa hải dương năm xưa ở khu vực biển cả đã phải là lục giai sinh linh chứ không chỉ mới ngũ giai. Chỉ cần phá giới hạn vài lần, việc xuyên thủng tường chắn vị diện vu sư sẽ dễ như trở bàn tay. Đến khi hắn trở thành ngũ hoàn, thì cho dù là tường chắn của vị diện trung đẳng đỉnh cấp cũng sẽ mỏng như giấy trước mặt hắn. Phá giới, cho ta kéo lên tối đa. Lô Dẹn Sở ra lệnh với bảng trạng thái. Thuật nhảy không gian, 4903 vòng, phá giới 0.4, thuật nhảy không gian, 4903 vòng, phá giới 0.6, không có vị trí vu thuật 5 vòng, không thể tiến lên giai, hắn liên tiếp phá giới 2 lần, đẩy thuật nhảy không gian lên tới 5.8 vòng, dòng chữ có thể phá giới một lần nữa biến mất. Xử lý xong chuyện cuối cùng, hắn lấy bộ truyền tin đại lục ra, gọi đến số của Kệ Tế Gia. Bữa tiệc nhỏ đã hẹn từ 7 năm trước, đã đến lúc tổ chức rồi. Trưa hôm sau, tại đại sảnh tầng cao nhất của tháp vu sư Lô Dẹn Sở. Lô Dẹn Sở, Lệ Bản, Kệ Tế Gia, Vị Lạn, Cosin và Bét, 6 người tụ họp quanh bàn dài, vừa nhàn nhã thưởng thức mỹ thực, vừa trò chuyện đủ thứ chuyện thú vị. Khi đã ăn uống no nê, Lô Dẹn Sở quay sang hỏi Lệ Bản, "Lệ Bản, ngươi đã có manh mối cho bài toán phân tích hỏa nguyên tố thứ 7 chưa?" Bài toán phân tích hỏa nguyên tố là do Giả Sen vào năm 170 lịch vu sư thiết kế riêng cho Lệ Bản, tổng cộng 8 đề bài, hoàn thành toàn bộ thì có thể chắc chắn đột phá lên tứ hoàn. Đến năm 200 lịch vu sư, Lệ Bản đã giải xong bài thứ 5, có 30 cơ hội đột phá. Mãi đến khoảng năm 700 lịch vu sư, hắn mới hoàn thành bài thứ 6, xác suất thành công tăng lên 50. Từ đó đến nay, tốc độ giải đề của tiểu tử này gần như dừng lại, gần 700 năm trôi qua mà vẫn chưa nghĩ ra được hướng giải bài thứ 7. Hắn đương nhiên có thể hỏi đáp án từ Giả Sen, nhưng điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Không tự mình lĩnh hội được thì chứng tỏ trình độ lý giải phù văn chưa đủ. 8 đề bài này không chỉ đơn thuần là bài kiểm tra, mà còn là thước đo mức độ lĩnh hội phù văn tổng thể của Lệ Bản. Nụ cười thành thơi trên mặt Lệ Bản cứng lại, thở dài đầy bất lực, "Thầy à, ta đã cố hết sức rồi, nhưng dẫu có nỗ lực thế nào cũng không thể tiến thêm bước nữa, hay là người cho phép ta đột phá đi, dù sao 50 xác suất cũng không nhỏ. Nếu thất bại thì coi như số mệnh an bài." Hắn thật sự không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Với thiên phú của mình, có thể giải được 6 bài đã là cực hạn rồi. Nhưng cả thầy lẫn ông nội của hắn đều cố chấp, cùng chung một chiến tuyến, ép hắn nhất định phải tự mình nghĩ ra bài thứ 7 mới được thử đột phá, đúng là quá phiền phức. "Số mệnh an bài." Khoe miệng Lộ Rèn Sợ co giật, "Ngươi đã nói câu đó với ông nội mình chưa?" "Chưa, ta không dám." Lệ Bản cười gượng, "Vậy cần ta thay ngươi chuyển lời không?" Trên mặt Lô Dẹn Sở hiện lên vẻ thú vị. "Đừng mà, thầy ơi, con xin người đấy." Lệ Bản hoảng hốt, "Con đã hơn 1300 tuổi rồi, thật sự không muốn thêm một trận đòn thừa sống thiếu chết từ trường bối đâu. Ha 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 ha, lời của Lệ Vạn khiến mọi người trong đại sảnh bật cười, bầu không khí tràn ngập sự vui vẻ. Một lúc sau, Lô Dẹn Sở ngưng cười, suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc nói, "Được rồi, ta cho ngươi một thời hạn cụ thể, đến năm 1700 lịch vũ sư, nếu ngươi vẫn chưa giải ra bài thứ 7 thì cứ đột phá. Nếu trước đó có manh mối thì cứ chờ thêm. Nhưng trễ nhất cũng chỉ đến năm 1850, nếu tới lúc đó ngươi vẫn chưa sắp xếp rõ ràng manh mối, chưa giải ra bài thứ 7, ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn. Một là bị phong băng giống như thời ta, hai là trực tiếp thử đột phá. Nếu thất bại, thì cũng bị phong băng như thời ta. Thời hạn là 150 năm, nếu nhân lên 20 lần thì sẽ là 3000 năm, đủ cho những đóa tinh hoa tộc yến phả hồi phục, cho dù bị ạ gụ dạn dùng cạn lần nữa cũng chẳng sao. Nếu không đủ thì giết gà lấy trứng, trực tiếp mổ vài đóa cũng được. Thầy ơi, người có thể nói cho con biết vì sao lại muốn phong băng bọn con không?" Lệ Vạn tò mò hỏi. "Không thể." Lô Dẹn Sở lắc đầu. "Nếu tiểu tử này hỏi riêng hắn, hắn sẽ nói. Nhưng bây giờ ở đây không chỉ có hắn và Lệ Vạn, mà còn có Kệ Tệ Dạ, Vì Lạn, có Dìn và Bẹt đang nhìn. Hắn cũng không thể đảm bảo sẽ cho cả bốn người kia dùng tinh lộ tinh khiết, nên việc nói ra chỉ chốt thêm phiền toái không cần thiết." "Được thôi." Lệ Vạn tiếp nối gật đầu. "Vì Lạn, ba người các ngươi cũng nói tiến độ giải để đi." Lô Dẹn Sở quay đầu nhìn về ba học trò còn lại. Hắn đã tranh thủ thời gian, theo cách của Già Sen, đích thân thiết kế một bộ để phân tích nguyên tố không gian riêng biệt cho từng học trò, xem như tận tâm thực hiện trách nhiệm của một vị thầy. Những gì có thể cho, hắn sẽ cho, còn những gì không thể thỏa mãn tất cả, trong lòng hắn tất nhiên sẽ có thứ tự ưu tiên. "Ta đã làm đến đề thứ tư, nhưng chưa nghĩ ra được cách giải đề thứ năm." Vì Lạn đáp. "Ta mới làm xong đề thứ ba, nhưng đối với đề thứ tư cũng đã có một chút manh mối." Có Dìn nối tiếp. Ta chỉ mới làm được đến đề thứ hai." Mẹ có vẻ khá xấu hổ, so với các sư minh sư tỷ thì tiến độ của cậu thực sự chẳng đáng nhắc đến. "Nhưng không còn cách nào khác, phủ văn không gian thật sự quá khó, cậu đã cố gắng hết sức." "Ừm." Lô Dẹn Sờ gật đầu, dặn dò, "Vì Lạn, có Dìn, hai người cố gắng giải được đề thứ năm rồi hay đột phá. Con bé, ta hy vọng trước năm vu sư lịch 1900, ngươi có thể giải được đề thứ tư, rồi hãy thử đột phá lên tứ hoàn không gian. Hệ thống vu sư không gian so với các hệ thống khác quả thực khó hơn nhiều, dù Vì Lạn và những người khác đều có điều kiện tài nguyên tốt nhất, lại vốn là thiên tài, nhưng theo tiến độ hiện tại, khả năng đột phá thành công cũng chỉ khoảng 2-3 phần. Trong đó, mẹ có 2 phần, Vì Lạn và Cổ Lìn mỗi người 3 phần." Hiểu rõ tình hình học trò xong, Lô Dẹn Sở quay sang Kệ Tệ Dạ hỏi, "Kệ Tệ Dạ, còn ngươi thì sao? Có tự tin đột phá tứ hoàn không?" Kệ Tệ Dạ là người mở đường, mọi thứ đều phải tự mình khai sáng. Khả năng đột phá của nàng hoàn toàn phụ thuộc vào việc hợp nhất vu thuật, nên cũng khó đánh giá tỷ lệ thành công cụ thể. "Nếu không có bất ngờ gì, ta nhiều nhất chỉ có 1 phần cơ hội trở thành tứ hoàn vũ sư." Kệ Tệ Dạ cười khổ nói, "Hợp nhất vu thuật thực sự quá khó, ta căn bản không thể sáng tạo ra vu thuật hợp thành thứ ba có thể hỗ trợ lẫn nhau." Nàng không thiếu tài nguyên thực nghiệm, nhưng nếu không thể sáng tạo ra vu thuật phù hợp thì cũng đành chịu, điều này liên quan đến trí tuệ chứ không phải tài nguyên. "Còn 600 năm nữa, ngươi hãy cố gắng thêm lần nữa." Lô Dẹn Sở thở dài. Hắn thực sự không muốn Kệ Tệ Dạ chết vì tuổi thọ cạn kiệt. Bất kể ban đầu nàng có mang mục đích nào, chỉ xét hành động, những năm qua nàng đã chứng minh mình đáng để tín nhiệm. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, vào năm vu sư lịch 1700, nếu cần thiết, hắn sẽ phong bế nàng, để nàng trở thành người thứ ba tiếp nhận lễ rửa tội bằng tinh lộ tinh khiết. Nếu Lệ Vạn thuận lợi đột phá, Kệ Tệ Dạ sẽ trở thành người thứ hai. Còn ba học trò kia, phải chờ xem sau. Chương 214, chuyến du hành vị diện đầu tiên. Chương 214, chuyến du hành vị diện đầu tiên. Buổi tiệc kết thúc, Lô Dẹn Sở thả tinh thần chìm vào thức hải, liếc nhìn vu thuật nhảy không gian giờ đã có thể thực hiện nhảy vị diện, rồi khẽ động chạm vào bản thể nguyên tố không gian trong bình chứa bản nguyên. Trong khoảnh khắc, cơ thể hắn hóa thành một thực thể nguyên tố không gian đen kịt. Tất cả tạp vụ đã xử lý xong, giờ là lúc nên bắt đầu thử nhảy vị diện lần đầu tiên. Hắn dự định đi thăm dò trước, tiện thể sắp xếp lại dòng suy nghĩ, hoàn thiện hơn kế hoạch khai phá vị diện, để kịp trình bày tại đại hội 1400 năm sắp tới. Tất nhiên, nếu có thể, hắn còn muốn nhân cơ hội này thử tìm kiếm vị diện Y Nhu, bởi còn rất nhiều người đang chờ đợi tinh chất tinh khiết của tộc Y Nhu để cứu mạng. Phải nói thêm rằng, với mỗi ý tưởng và kế hoạch khai phá vị diện, hắn đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi nếu ví lịch sử như một cỗ xe ngựa, thì giờ đây hắn chính là người đánh xe. Một hạt bụi nhỏ bước lên dưới bánh xe cũng có thể trở thành tảng đá đè chết hàng triệu vu sư cấp thấp, hoặc định đoạt sinh tử của hàng nghìn tỷ sinh linh nơi dị giới. Đứng trên cao dường như chẳng hề đẹp đẽ như trong tưởng tượng. Lô Dẹn Sở khẽ thở dài, bước ra một bước, không gian xé rách lặng lẽ, thân ảnh hắn cũng biến mất khỏi tháp vũ sư. Trong tương lai, số sinh linh hắn trực tiếp giết chết có lẽ đếm trên đầu ngón tay, nhưng những sinh linh chết gián tiếp vì hắn theo thời gian trôi qua, e rằng cả một quần thể vị diện cũng không đủ để chứa hết. Những ngọn núi xác, biển máu, nếu so với hậu quả ấy, e cũng chỉ là hạt cát trong biển cả. Ngay khoảnh khắc kế tiếp, ở tận vùng rìa của biển vô tận, một khe nước không gian âm thầm mở ra, và Lô Dẹn Sở từ trong đó bước ra. Vị diện bí lụy. Lô Dẹn Sở vươn tay phải, khẽ đặt lên lớp tường dày đặc, tối sáng trước mắt. Rắc rắc, những hạt nguyên tố màu xám trên bích lũy bùng phát, phun trào thành sóng năng lượng kinh hoàng, nhưng ngay lập tức bị lớp kết giới hai màu vàng đỏ phủ quanh người hắn triệt tiêu hoàn toàn. Chuẩn xác mà nói, những hạt nguyên tố đó còn chưa chạm tới kết giới thì đã bị không gian méo mó bên ngoài hấp thu sạch. Sức mạnh này miễn cưỡng đạt tới mức 5 vòng rồi. Nhớ lại một giai thoại từng bị xem như trò cười, Lô Dẹn Sở không khỏi thở dài. Khi xưa, có một vu sư hệ thổ cấp 3 vòng, sống cùng thời với Già Sen, được mệnh danh là người mở đường cho hệ thổ. người đó từng mơ ước tìm ra ranh giới của thế giới, nơi không có thần linh ngự trị. Thế là, ông ta dẫn theo học trò cùng đồng đạo, tiến đến sát biên giới bị diện. Không chuẩn bị bất cứ thứ gì, cũng chẳng dò xét, mà cứ thế trực tiếp vươn tay chạm vào. Hậu quả khỏi cần nói cũng biết. Từ sau biến cô ấy, Bích Lũy bị diện bị liệt vào vùng cấm, nguy hiểm không kém gì thần quốc. Vị vu sư kia cũng trở thành bài học xương máu, được lưu truyền trong giới vu sư cho đến tận ngày nay. Bài học, khi đối diện với điều chưa biết, phải luôn giữ thái độ thận trọng, tuyệt đối không được manh động, đã trở thành bản năng khắc sâu vào máu thịt mỗi vu sư. Dứt dòng suy nghĩ, Lộ Rèn sở tập trung tinh thần, rót ý niệm vào thức hải, khởi động đặc tính xuyên thấu không gian trong vu thuật nhảy không gian, gắn kết nó lên cảm giác nhận biết, rồi nhẹ nhàng xuyên thủng tầng bích lũy tưởng chừng vĩnh cửu. 1 vạn dặm, 5 vạn dặm, trải qua tận 13 vạn dặm tường chắn dài đằng đẵng, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được một vùng biển mênh mông vô tận. Trong lòng biển ấy, muôn loài cá kỳ lạ hoặc săn mồi, hoặc nô đùa, nhưng mỗi khi có một sinh vật thân hình như mũi tên lướt qua, mọi sinh vật khác lập tức đông cứng tại chỗ, không dám nhúc nhích. Ngay cả khi cá hình mũi tên ấy chỉ mới cấp 1, còn những con cá xung quanh đã cấp 3, cũng không ngoại lệ. Thì ra bích lũy này nối liền tới vị diện cá mũi tên. Chỉ thoáng nhìn thấy sinh vật ấy, trong lòng Lộ Rèn sơ lập tức gợi lên ký ức về những mô tả trên diễn đàn game ở kiếp trước. Đó là một vị diện hoàn toàn bị biển cả chiếm cứ, không có lục địa, chỉ lác đác vài hòn đảo nhỏ. Toàn bộ vị diện ấy bị một chủng tộc gọi là cá mũi tên thống trị. Chủng tộc này ban đầu đi theo hệ tu luyện bản năng, giới hạn cao nhất chỉ đạt đến cấp 5. Sau khi trở thành một trong những quân đoàn phụ thuộc của Liên minh Vu sư và lập được đại công, có một vị Vu sư truy cầu lý tưởng vì muốn ban thưởng mà đã sáng tạo cho chúng một hệ thống tu luyện mới. Về mặt lý thuyết, chúng có thể vươn tới cấp 7. Nhưng đó cuối cùng cũng chỉ là lý thuyết mà thôi. Ít nhất là vào thời kỳ Lộ Rèn sơ bước vào trò chơi, chưa từng xuất hiện một con cá mũi tên cấp 7. Thậm chí cấp 6 cũng vô cùng hiếm hoi. Vị diện này đến cả lục địa cũng không có, chẳng thích hợp để làm nơi khai mở đầu tiên. Lộ Rèn sơ thầm nghĩ, sau này có thể cân nhắc biến nơi này thành bãi luyện binh, để các vu sư cơ giới tam hoàn điều khiển pháo đài chiến tranh, từ từ rèn luyện thực chiến. Chờ đến khi thuần phục hoàn toàn thì thu nạp làm quân đoàn phụ thuộc cũng không muộn. Dù sao thứ sinh vật này số lượng rất nhiều, sinh sản lại cực kỳ nhanh. Ý niệm vừa chuyển, hắn đã âm thầm định đoạt số phận vô số sinh linh trong vị diện này cho hàng chục, hàng trăm năm sau. Sau đó, hắn bước ra một bước, khe nứt không gian lặng lẽ mở ra. Chỉ thoáng chốc, tại rìa bích lũy vị diện cá mũi tên, một khe nứt không gian xuất hiện. Một thân ảnh nhỏ bé do nguyên tố không gian ngưng tụ thành bước ra khỏi đó. Lộ Rèn sở không hề dừng lại, lập tức thi triển vu thuật nhảy không gian, nhảy thẳng tới vùng cực bắc của vị diện cá mũi tên. Tìm kiếm vị diện thích hợp để khai mở lần đầu thực ra cũng không gấp. Trong lòng hắn đã có mục tiêu sơ bộ rồi. Chỉ là trước đó, hắn muốn tận dụng 6 năm thời gian còn lại để dạo khắp quần thể vị diện vu sư, tranh thủ tìm kiếm vị diện Inu. Dù sao chỉ cần không đụng chúng ngân lang chính diện, ở kỷ nguyên này không ai có thể làm gì được hắn. Mà sát suất đụng chúng ngân lang chính diện bằng không. Bởi hắn đâu có ngu, cũng chẳng mù, chỉ cần phát hiện dấu vết hoạt động của thế lực Bạch Lang, hắn sẽ lập tức rút lui, cao tầng bên kia thậm chí còn chẳng kịp nhận ra sự tồn tại của hắn. Trừ khi tộc Ý Nụ đã bị Bạc Lang thu phục và giờ đang nằm trong phạm vi hoạt động của chúng. Nếu không, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Hy vọng đừng là kịch bản tệ nhất ấy. Lộ Rèn sờ thầm nghĩ. Nếu tộc Ý Nụ thật sự đã bị thu phục, vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức vô cùng. Hắn khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, bước thẳng một bước vào một thế giới chìm trong bóng tối. Xe đến trước núi ắt sẽ có đường, cứ đi bước nào tính bước đó thôi. Từ đây, hành trình xuyên qua các vị diện thuộc về riêng Lộ Rèn sờ chính thức bắt đầu. Một thế giới rồi lại một thế giới, những cảnh tượng kỳ dị hoặc quen thuộc, những chủng tộc xa lạ hoặc thân quen, từng khung cảnh lần lượt hiện ra trước mắt hắn. Mỗi nơi Lộ Rèn sờ đi qua, có thể sẽ có vài sinh linh cao cấp mơ hồ cảm nhận được chút hình ảnh mờ nhạt, nhưng khi chúng muốn tập trung cảm ứng thì khe nước không gian nơi đó đã khép lại từ lâu, còn bản thân hắn đã nhảy sang vị diện khác từ lúc nào rồi. Cuối cùng, những sinh linh cao cấp kia cũng chỉ đánh bất lực từ bỏ, thậm chí có kẻ còn nghi ngờ bản thân vừa mới ảo giác. Dù những sinh linh đó hiểu rất rõ rằng cảm giác của mình không thể nào sai, nhưng ngoài lời giải thích này ra, chúng thực sự không tìm được lý do nào khác để lý giải hiện tượng kỳ quái ấy. Nửa ngày sau, tại một vị diện cách xa vị diện vu sư vô cùng, khắp nơi trên thế giới ấy đều là đồng bằng và sông ngòi. Trên những cánh đồng đó, từng đóa hoa màu tím luôn nở, có bông to đến mức che kín bầu trời, chiếm trọn một vùng đồng bằng rộng lớn, cũng có bông nhỏ bé chưa đầy 1 cm, thậm chí còn thấp hơn cả đám cỏ dại bên cạnh. Thế nhưng, tất cả đều có chung một đặc điểm, vô cùng mỹ lệ. Mỗi khi có đủ loại động vật hình thù kỳ quái đi ngang qua những đóa hoa tím ấy, chúng đều sẽ hú lên một tiếng đầy lấy lòng, thậm chí có vài con còn giúp dọn sạch cỏ dại xung quanh các đông hoa nhỏ. Đáp lại hành động của đám động vật này, có những đông hoa vẫn thản nhiên không phản ứng, nhưng cũng có những đóa hơi nghiêng thân thể, để từ nhụy hoa rỉ ra một giọt chất lỏng trong suốt. Đám động vật nhìn thấy giọt chất lỏng trong suốt ấy liền mừng rỡ như điên, vươn lưới hứng lấy. Khi nuốt tinh chất tinh khiết vào bụng, khí tức trên người chúng đều trở nên mạnh mẽ hơn đôi chút. Còn những đóa hoa thì nhân lúc động vật đang say mê thưởng thức, sẽ vươn cành lá nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu chúng, khung cảnh ấy trông vô cùng hài hòa, đẹp đẽ. Đột nhiên, một khe nứt không gian xé mở ngay trên bầu trời của vị diện này. Ngay sau đó, một thân ảnh nhỏ bé được kết tụ từ nguyên tố không gian lặng lẽ xuất hiện. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Lộ Rèn sờ cúi mắt nhìn xuống khung cảnh tưởng như mỹ lệ phía dưới, nhẹ nhàng thở phào, may mà thế lực của Ngân Lang vẫn chưa lan tới nơi này. Hắn không lưu lại lâu ở rìa vị diện, mà bước thẳng ra một bước, tiếp tục tiến về phía trung tâm của thế giới này. Rìa vị diện chỉ toàn những bông hoa cấp bậc từ cấp 1 đến cấp 3, đối với hắn chẳng có giá trị gì. Chỉ thoáng chốc, hắn đã xuất hiện ngay phía trên những đóa hoa khổng lồ che trời. Lộ Rèn sờ vừa xuất hiện, liền nghe thấy một âm thanh êm tai vang lên, nhưng hoàn toàn không hiểu nổi. hắn cũng chẳng thèm để tâm đến âm thanh đó, lập tức tản rộng cảm giác ra, kiểm tra số lượng hoa bên dưới. Tổng cộng có 3 đóa ỷ nhũ cấp 5, 17 đóa ỷ nhũ cấp 4. Không biết bọn chúng đã tích trữ được bao nhiêu tinh chất tinh khiết, nhưng ít nhất cũng đủ để giúp ba người cưỡng ép đột phá tới cấp 4. Lô Dẹn Sở hài lòng gật đầu, để lại một ấn ký không gian tại chỗ, rồi lại biến mất trong nháy mắt. Hắn phải quay về tìm phiên dịch, bằng không thực sự chẳng hiểu nổi đám hoa này đang nói cái gì. Mà hiện nay trong liên minh vũ sư, người phiên dịch tốt nhất chính là vũ sư linh hồn Đồ Mèn Mị Cổ. Khi xưa trong cuộc bỏ phiếu thăng cấp nghị trường, hắn từng là người đầu tiên bỏ phiếu cho Đồ Mèn Mị Cổ, sau đó cũng tích góp được kha khá giao tình, nhờ chút chuyện nhỏ này thì quá dễ dàng. Nhưng sau khi Lộ Rèn Sở rời đi, vị diện ý nhủ này lại không hề trở lại yên bình. Tại trung tâm đồng bằng, bên dưới ba đóa hoa tím khổng lồ che trời, có mấy chục luồng khí tức cấp 5 bộc phát trong chớp mắt. Nhưng khi phát hiện Lộ Rèn Sở đã biến mất, tất cả khí tức ấy lại nhanh chóng thu liễm. Điều kỳ lạ là, tổng cộng có 45 luồng khí tức cấp 5, trong đó 14 luồng thu lại ngay lập tức, 15 luồng thì chậm hơn một chút, còn lại 16 luồng thu hồi chậm nhất. Tựa như chúng không phải 45 sinh linh riêng biệt, mà chỉ là ba sinh linh vậy. Đại tỷ, vừa rồi là sinh vật gì vậy? Đóa hoa ở phía bên phải đồng bằng truyền âm hỏi đóa hoa bên trái, ta chưa từng thấy quái vật nào như thế cả. Rõ ràng nhỏ bé đến vậy, thế mà trên người lại tỏa ra khí tức của giai đoạn siêu thoát đã thế, còn có vẻ như được ngưng tụ hoàn toàn từ nguyên tố. Ta cũng không biết. Đóa hoa ở trung tâm nhẹ nhàng đung được cánh. Đại tỷ, lúc nãy tỷ không nên lên tiếng hỏi nó làm gì, lẽ ra nên bắt nó lại trước mới đúng. Đóa hoa bên trái lắc lư cánh lá, khiến tầng mây xung quanh cũng vỡ theo. Thực ra, so với việc cưỡng ép bắt giữ nó, ta càng muốn để nó uống một giọt tinh chất tinh khiết hơn. Đóa hoa ở chính giữa thở dài, chỉ cần khống chế được nó, những chuyện còn lại có thể từ từ dò xét. Đáng tiếc là dường như nó không hiểu lời ta nói, có lẽ chỉ là một sinh vật không có trí tuệ. Ừm, ta cho rằng nó có thể là một sinh vật vô tri trong không gian sâu, vô tình lạc tới không gian bề mặt, thấy chúng ta thì sợ hãi bỏ chạy. Đóa hoa bên phải đưa ra suy đoán. Không gian sâu đối với bọn họ mà nói là vô cùng thần bí. Chúng nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng xé mở trong chốc lát, nhưng vừa mới có ý định thăm dò thì khe nứt không gian đã tự động lành lại. Nhìn bộ dạng của sinh vật kỳ lạ đó, dường như có thể dễ dàng xuyên qua các khe nứt không gian. Nếu vậy, lời giải thích hợp lý duy nhất chính là nó đến từ không gian sâu. Đại tỷ, nhị tỷ, nếu nó còn xuất hiện lần nữa, hai tỷ đừng ra tay vội, để muội bắt nó nhé. Đóa hoa bên trái lay động cánh lá, nhẹ nhàng nói. Cuộc sống yên bình kéo dài quá lâu khiến nó đã sớm cảm thấy nhàm chán, nay cuối cùng cũng có một sinh vật thú vị xuất hiện, nó rất muốn được hoạt động tay chân một phen. Ừ thì cũng được. Đóa hoa ở trung tâm nhẹ giọng đáp, nhưng ta cảm thấy có lẽ nó đã bị dọa cho sợ mất rồi. Đúng vậy, nếu nó chỉ cảm nhận được khí tức của ba chúng ta thì còn đỡ, chứ nếu còn cảm nhận thấy khí tức của những con rối thú mà chúng ta thao túng trước đó, chắc chắn nó sẽ không dám quay lại. Đóa hoa bên phải gật gù, lay lay cánh hoa, chỉ cần một sinh linh ở giai đoạn tối cao cũng đã đủ để giết chết nó, mà ở đây, chúng ta có tới 48 kẻ như thế. Ôi, khó khăn lắm mới xuất hiện được một sinh linh thú vị như vậy, chẳng lẽ thực sự sẽ không quay lại sao? Đóa hoa bên trái nói với vẻ đầy thất vọng. Tại vị diện vũ sư, lục địa Betula, trong thư phòng tầng thượng của Lô Dẹn Sở, một dấu ấn không gian màu đen đột nhiên hiện lên từ hư không, cuối cùng dừng lại ngay sau lưng chiếc ghế quen thuộc của Lô Dẹn Sở. Xoẹt, ngay khoảnh khắc tiếp theo, dấu ấn không gian hóa thành một khe nứt không gian, Lô Dẹn Sở bước ra từ trong đó. Vượt qua hàng ngàn vị diện chỉ trong chớp mắt, đúng là ấn ký không gian tiện dụng thật. Lô Dẹn Sở khẽ vuốt ve dấu ấn đang mở dần trên lưng ghế, khóe miệng nhếch lên đầy hài lòng. Việc phất lờ khoảng cách chính là sự lãng mạn chỉ dành cho những vu sư không gian. Hắn rất thích cảm giác ấy. Không nấn ná trong thư phòng, hắn lại xé mở một khe nứt không gian, trực tiếp xuất hiện trên không trung tháp vu sư của Đồ Mèn Nhị Cô ở lục địa Newton. Lần này sự xuất hiện của hắn không làm kinh động bất kỳ ai, rõ ràng Đồ Mèn Nhị Cô nghị trưởng hiện đang bế quan hoặc không có mặt tại tháp vu sư. Thử gửi một lời mời giao tiếp thông thường xem sao. Lô Dẹn Sở nghĩ vậy, liền lấy thiết bị liên lạc ra, tìm đến số liên lạc của Đồ Mèn Nhị Cô và gửi đi yêu cầu. Nếu liên lạc được thì càng tốt, còn nếu không, hắn cũng ngại phải kéo theo một vu sư linh hồn tam hoàn, bởi nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, rất có khả năng sẽ không cứu nổi. Một vu sư cấp 3, không có lực lượng bản nguyên bảo vệ, thực sự rất mong manh. Hai giây sau, liên lạc được kết nối. Một màn sáng xuất hiện trước mặt Lô Dẹn Sở, trong đó Đồ Mèn Nhị Cô tỏ ra khá bối rối. Khi nhìn thấy hình dạng nguyên tố chân thân của Lô Dẹn Sở, vẻ mặt ông càng thêm hoang mang. Lô Dẹn Sở nghị trưởng, ngài đây là? Đồ Mèn Nhị Cô nghi hoặc hỏi. Vu thuật nghiên cứu của ta đã có đột phá. Lô Dẹn Sở cười đáp, hiện tại ta đã có thể tiến hành xuyên hành vị diện. Vừa rồi ta có đi dạo một vòng, phát hiện ra một vị diện rất thú vị, chỉ tiếc là ta nghe không hiểu ngôn ngữ của chúng. Nên ta muốn mời ngài cùng đi một chuyến, có hứng thú không? Chương 215, thác máu đổ xuống từ hư không tăm tối. Chương 215, thác máu đổ xuống từ hư không tăm tối ra ngoài vị diện sao? Đôi mắt của Đồ Mèn Nhị Cô sáng lên, tất nhiên ta có hứng thú, đợi một chút, ta tới ngay. Đối với cái gọi là ngoại vị diện trong miệng Lô Dẹn Sở, trong toàn bộ liên minh vu sư không ai là không tò mò. Có cơ hội đi xem trước, hắn tất nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ừm, ngươi cứ nói địa điểm đi, ta tới tìm ngươi. Lô Dẹn Sở nói. Chờ Đồ Mèn Nhị Cô bay tới mất khá nhiều thời gian, còn không bằng tự mình qua đó đón. Được thôi, hiện tại ta đang ở căn cứ cải tạo và tu luyện vu sư cơ giới ngoài thành phố Phờ Giang Xít. Đồ Mèn Nhị Cô báo ra vị trí của mình, rồi lại hỏi. Đúng rồi, nghị trưởng Phờ Giang Xít cũng đang ở đây, có cần đưa hắn theo luôn không? Chỉ cần hắn muốn đi thì không thành vấn đề. Lô Dẹn Sở gật đầu. Tiện thể, đợi sau khi đàm phán xong với tộc Y Nhù, mấy ngày nữa đánh chiếm thêm vài vị diện, hắn còn phải nhờ Phở Giang Sít hỗ trợ di rời tộc ỷ nhũ sang các vị diện lân cận của vị diện vũ sư, tránh để vị diện kia bị thế lực lang bạc phát hiện, dẫn đến va chạm ngoài ý muốn. Hiện giờ đưa Phở Giang Sít tới làm quen với tộc ỷ nhũ trước, chuẩn bị sẵn kế hoạch cũng tốt. Đi xuyên vị diện cần chuẩn bị gì không? Mất bao lâu? Phở Giang Sít xuất hiện bên cạnh Đồ Mện Mi Cổ, nhìn Lộ Rèn sơ hỏi. Mặc dù hắn rất muốn đi xem, nhưng nếu thời gian cần quá lâu thì đành phải tiếp nối từ chối. Không còn cách nào khác, các nghị trưởng khác đều là vua không ngai chuyện quan trọng trong liên minh vũ sư phần lớn phải do hắn quyết định. Nếu chỉ đơn thuần vượt vị diện thì chưa đến một giây, ví dụ như thế này. Trong lúc nói chuyện, Lộ Rèn sơ bước một bước, ngay lập tức đã xuất hiện trên bầu trời thành phố Phở Giang Sít, rồi tỏa thần thức quét một vòng, bắt được hai người Đồ Mện Mi Cổ ở căn cứ cơ giới cách 5000 dặm, rồi lại bước thêm bước nữa, xuất hiện trước mặt hai người, mỉm cười nói với Phở Giang Sít, có điều thương lượng với chủng tộc kia có lẽ sẽ mất chút thời gian. Ha ha, nếu vậy thì tất nhiên ta sẵn sàng đi. Phở Giang Sít lập tức đồng ý, không quên tán thưởng, không hổ là vũ sư không gian, ngay cả tường chắn vị diện cũng không cản được ngươi chút nào. Ngươi có thể nói cho ta biết độ dày của tường chắn vị diện không? Ta tò mò vấn đề này từ lâu rồi. Tường chắn vị diện, hắn từng thử phá hủy một lần sau khi đạt tới 6 vòng, tiếc là hoàn toàn vô dụng. Vu thuật hệ sinh mệnh mà hắn dày công dung hợp khi chạm vào tường chắn vị diện, chẳng khác nào gió thoảng qua thép, chỉ kích thích phản ứng bản năng của tường chắn, chứ không hao tổn dù chỉ 1 mm. Nhưng trước mặt Lộ Rèn Sơ, nó lại chẳng thể cản trở nổi dù chỉ một giây. Điều này khiến hắn nghi ngờ, có lẽ tường chắn vị diện rất mỏng, chỉ là độ cứng cực kỳ cao mà thôi. Độ dày của tường chắn vị diện tỷ lệ thuận với cấp bậc của vị diện. Lộ Rèn Sơ trả lời, ví dụ như giữa các vị diện trung cấp, độ dày khoảng 10 vạn dặm. Giữa trung cấp và hạ cấp là 5 vạn dặm, còn giữa các vị diện hạ cấp thì chỉ khoảng 1 vạn dặm. Chẳng hạn như vị diện vũ sư của chúng ta và vị diện mũi tên cá đều là trung cấp, tường chắn giữa chúng dày 13 vạn 3172 dặm. 13 vạn 3000 dặm. Khóe miệng Lở Răng Sít co giật. Ban đầu hắn còn định sau khi dung hợp thêm một thuật tấn công 6 vòng nữa sẽ từ từ mài mòn, xem có thể quét ra một con đường vị diện không. Giờ xem ra, hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày. Vậy lần này chúng ta đi đến vị diện mũi tên cá sao? Đồ Mện Nhi cổ sen vào hỏi. Không. Lộ Rèn Sơ lắc đầu, vị diện mũi tên cá ta định sẽ đề xuất trong đại hội năm 1400 để biến nó thành nơi luyện binh, cho các vũ sư cơ giới tam hoàn tập luyện điều khiển pháo đài chiến tranh. Đích đến lần này là vị diện Inu, cách vị diện vũ sư 1029 vị diện. Khoan đã, Lộ Rèn Sơ nghị trưởng, nếu ta nhớ không nhầm, ngươi vừa nói vượt qua vị diện chưa tới một giây đúng không? Phở Giang Sít hít sâu một hơi, vội vàng hỏi, chưa tới một giây là chỉ tới vị diện mũi tên cá, hay tới vị diện Inu cũng thế? Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt nguyên tố hóa của Lộ Rèn Sơ, như thể đang nhìn bảo vật hiếm có. Nếu chỉ tới vị diện gần thì còn hợp lý, nhưng nếu xuyên qua cả ngàn vị diện mà vẫn chưa tới một giây đó quả là chuyện kinh thiên động địa. Đồ Mện Mị cô lúc này cũng hiểu ra, vội vàng nhìn chăm chú không rời. Nhìn hai người mong ngóng, Lộ Rèn Sơ mỉm cười, bình thản buông ba chữ, đều như nhau. Im lặng. Ngắt thở. Phở Giang Sít và Đồ Mện Mị cô đều chết lặng. Bọn họ hoàn toàn hiểu ý của ba chữ đó, nhưng khi liên hệ với những gì đã nói trước đó thì thực sự đã vượt quá sức tưởng tượng. Vượt một vị diện và vượt 1000 vị diện đối với Lộ Rèn Sơ mà nói, hoàn toàn không khác biệt. Thậm chí chưa tới một giây. Điều này thực sự hợp lý sao? Thì ra đây là sức mạnh của vũ sư không gian. Hồi lâu sau, Phở Giang Sít mới thốt lên đầy cảm khái. Ban đầu hắn còn nghĩ vũ sư không gian chưa chắc đã sánh bằng vũ sư vực sâu, dù sao vực sâu có thân thể cường đại, có thể đơn độc đối kháng với lục hoàn. Nhưng bây giờ, khi nhìn Lộ Rèn Sơ, hắn cảm thấy vũ sư không gian cũng cường đại đến mức khiến người khác tuyệt vọng. Khoảng cách trong mắt vũ sư không gian chẳng là gì cả. Cho dù sau này hắn hoàn thành tất cả thuật lục hoàn, đối mặt với Lộ Rèn Sơ cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. May mà họ là đồng đội, không phải kẻ địch. Thật đáng kinh ngạc. Đồ Mện Nhi cổ cũng đầy ngưỡng mộ. Ban đầu hắn còn nghĩ con đường vu sư linh hồn mình chọn chẳng kém gì, giờ thì một lần bị san chê bụi dập, giờ lại bị Lộ Rèn Sơ đánh thêm một đòn. So với hai người này, con đường mình đi dường như cũng chẳng nổi bật lắm. Chưa kể đến giờ hắn còn chưa có manh mối đột phá 5 vòng. Thôi mà, ta cũng chỉ có mỗi chút tài mọn này thôi. Lộ Rèn Sơ khiêm tốn cười, ví dụ như nếu dùng thuật đại băng hoại phá hủy bản nguyên lực, có lẽ còn hữu dụng với Sanche, nhưng đối với nghị trưởng Phở Giang Sít thì vô dụng. Phở Giang Sít liếc nhìn gương mặt đen kịt hình thành từ nguyên tố của Lộ Rèn Sơ, biểu cảm trông bình thản nhưng khỏe môi lại cong lên ngày càng rõ rệt, ánh mắt giật giật, vội vàng chuyển chủ đề. Lộ Rèn Sơ nghị trưởng, mau dẫn chúng ta đi tới vị diện Y Nhu đi, ta thật sự không đợi nổi nữa rồi. Đúng thế, Lộ Rèn Sơ nghị trưởng, nhanh lên nào. Đồ Mện Nhi cổ cũng phụ họa. Được rồi, vậy thì. Lộ Rèn Sơ có chút tiếc nuối bĩu môi, đang định dẫn hai người rời đi thì bỗng dừng lại, dặn dò, hai vị, ta rất hứng thú với những bông hoa tím ở vị diện Y Nhu. Sau này ta muốn nghiên cứu kỹ lưỡng. Đến ngoại vị diện à? Phở Giang Sít gật đầu, dường như lại nhớ ra điều gì, vội hỏi, đúng rồi, thực lực của vị diện đó thế nào? Có bao nhiêu sinh linh cấp 6? Là hệ thống tu luyện gì? Nếu có quá nhiều sinh linh cấp 6, ta kiến nghị ngươi nên phát động một cuộc họp khẩn cấp, gọi thêm nhiều người đi cùng, ta tin bọn họ sẽ không từ chối cơ hội đến các vị diện khác tham quan đâu. Trải qua 100 năm phát triển, hiện nay ngoài Phở Giang Sít ra, phái nguyên tố đã có 5 vũ sư 6 vòng, còn phái huyết mạch cũng xuất hiện vị vũ sư 6 vòng đầu tiên nghị trưởng rồng gấu, Edda. Lần đầu tiên thám hiểm vị diện khác, Phở Giang Sít cho rằng nên kéo thêm người đi thì sẽ an toàn hơn. Không có sinh linh cấp 6, chỉ có mấy chục sinh linh cấp 5 hệ bản năng thôi, hơn nữa trạng thái của bọn chúng còn rất đặc biệt, còn yếu hơn sinh linh cấp 5 hệ bản năng thông thường nữa. Lộ Rèn Sơ cười, giờ ai cũng bận rộn nghiên cứu của mình, vì chút việc nhỏ này mà làm phiền họ thì không hay cho lắm. Nếu vậy thì đúng là không cần thiết. Phờ răng xít gật đầu. Giờ đây, ngay cả vu sư ngũ hoàn hệ nguyên tố hắn cũng có thể dễ dàng trấn áp, huống hồ mấy sinh linh cấp 5 hệ bản năng. Chưa kể bên cạnh còn có lộ rèn sờ chắc cũng chẳng cần hắn ra tay, chỉ một thuật đại băng hoại thôi là đủ giải quyết. Được, vậy đi thôi. Lộ rèn sờ gật đầu, thân thức chìm vào thức hải, trước tiên kích hoạt thuật ngự giới hư không, bao phủ Phờ răng xít và đồ mèn nhị cổ vào trong, sau đó kích hoạt dấu ấn không gian lưu lại ở vị diện Inu, thi triển thuật nhảy không gian. Ngay khoảnh khắc lộ rèn sờ hành động, Phờ răng xít cũng hóa thành thể nguyên tố sinh mệnh, còn đồ mèn nhị cổ thì toàn thân nổi lên những đường vân máu, hai chiếc sừng dê mọc ra từ chán. Dù tự tin có thể dễ dàng nghiền ép, nhưng lần đầu tiến vào ngoại vị diện, sự thận trọng khắc sâu trong xương tủy khiến bọn họ bản năng biến hóa thành hình thái căn bản nhất của mình. Ở vị diện Inu, ngay tại bầu trời nơi lộ rèn sờ vừa biến mất, một dấu ấn không gian âm thầm hiện lên, chuẩn bị hóa thành khe nước không gian. Đúng lúc này, Đông Hoa bên trái kẻ luôn để ý bầu trời, mong ngóng lộ rèn sờ trở lại phát hiện dị động, mừng rỡ reo lên, ha ha, nó chưa chạy, quay lại rồi. Vừa dứt lời, nàng liền khởi động ý niệm, 14 luồng khí tức khủng bố bùng phát từ dưới lòng đất. Dầm dầm, chỉ chốc lát, 14 dị thú hình dạng kỳ quái, to lớn như núi non, xông thẳng lên trời, lao thẳng về phía khe nước không gian đang mở. Xông lên, bắt lấy nó cho ta. Đông Hoa bên trái vung vẩy cánh lá, cực kỳ hưng phấn. Hai bông hoa còn lại nghiêng đầu nhìn nhau, khẽ lắc nhẹ cánh hoa, lộ vẻ bất đắc dĩ nhưng không can thiệp. Bọn chúng biết, sinh linh bốn vòng đều có lực lượng bản nguyên hộ thể, nhất thời cũng không chết ngay được. Cứ để cô em út chơi đùa chút đi, đến khi đối phương cạn kiệt lực lượng bản nguyên thì họ sẽ ra tay ngăn cản cũng chưa muộn. Khi 14 dị thú sắp lao tới gần khe nước không gian, một con dị thú hình gấu thậm chí đã mở to cái miệng máu, định nuốt trọn khe nước. Thì đúng lúc đó, lộ rèn sở cùng thờ răng xít và đố mẹn ni cổ từ khe nước không gian bay ra. Hửm. Nhìn thấy ngay trước mặt là cái miệng há to đầy răng nanh đang định nuốt mình, lộ rèn sở hơi nhướng mày, bật cười, nhiệt tình ghê nhỉ. Vừa dứt lời, thân thức hắn chìm vào thức hải, kích hoạt đại băng giải thuật cấp 5.6 vòng. Giáp 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 giáp, không gian bên ngoài thuật ngự giới hư không, lấy khu vực bị không gian bóp méo làm trung tâm, từng tấc vỡ nát, từ tầng không gian bề mặt đến tầng không gian thần quốc, tầng không gian vô cự đều bị nghiền thành một mớ hỗn độn, hóa thành những mảnh vỡ không gian chẳng chịt, đồng thời dung chuyển dữ dội. Lực lượng khuyết tán ra gần và dặm, không chỉ bao phủ 14 con dị thú đối mặt trực tiếp với lộ rèn sờ, mà ngay cả 31 con dị thú còn đang ẩn mình dưới lòng đất cũng bị cơn bão không gian vụn nát này bao trùm. Chỉ có những đóa hoa xinh đẹp trên thảo nguyên là được cố ý né tránh. Những mảnh vỡ không gian to nhỏ đàn sen lướt qua thân thể đám dị thú, như thể hoàn toàn không có bất kỳ cản trở nào, xuyên thẳng vào bên trong thân thể chúng, mang theo lực lượng hủy diệt đậm đặc trực tiếp xông thẳng vào bản nguyên chi khí của chúng. Đây chính là đặc tính thứ ba của đại băng giải thuật, vô hiệu hóa phòng ngự vật chất. Đối với những dị thú chưa kịp kích phát lực lượng huyết mạch để bảo hộ thân thể như thế này, đúng là khắc tinh tuyệt đối. Gào rú, giống thảm, đám dị thú gào thét thảm thiết, chúng chỉ cảm thấy toàn thân như đang bị phân giải từng tấc một, nỗi đau dữ dội không thể tả xiết. Không, thực tế đúng là chúng đang bị phân giải. Những mảnh vỡ không gian sắc bén xuyên qua thân thể chúng, cắt rời máu thịt, khiến cho 14 con dị thú đang lơ lửng giữa không trung bắn tung tóe máu tươi từ khắp thân thể, trộn lẫn với thịt vụn bị nghiền nát thành từng thác máu đỏ ngòm đổ xuống đất. Tuy nhiên, nhờ bản nguyên chi lực tự động lan tỏa, chúng lại nhanh chóng mọc ra máu thịt mới. Nhưng khi luồng năng lượng hủy diệt theo mảnh vỡ không gian xâm nhập hoàn toàn vào bản nguyên chi khí của chúng, sinh mệnh khí tức của chúng lập tức tiêu tan, hoàn toàn tử vong. Trong vùng không gian đen kịt, những thác máu đỏ tươi tuôn rơi như mưa. Cảnh tượng ấy tựa như ngày tận thế giáng xuống, kinh hoàng tột độ. Thảo nguyên bên dưới cũng bị xé toạc, tất cả khu vực bị không gian đen kịt bao phủ đều hóa thành hư vô. Ào ào, ầm ầm, vô số thác máu trộn lẫn thịt vụn rơi lên những cánh hoa khổng lồ và nhụy hoa bên dưới ba đóa hoa khổng lồ. Thế nhưng, ba đóa hoa ấy lại bất động như chết, không dám nhúc nhích chút nào. Hoặc đúng hơn, bọn họ không dám động đậy, bởi ngay sát xung quanh thân thể họ, chỉ cách chưa đầy 1 mm, cũng đang nằm trong phạm vi bao phủ của không gian đen kịt. Chỉ cần nhìn cái kết thê thảm của đám dị thú siêu cấp kia, họ đã biết rõ, nếu sơ sẩy chạm vào vùng không gian này, kết cục sẽ thế nào. Sự sợ hãi lan tràn trong lòng họ, khiến họ trong khoảnh khắc không biết phải làm sao. Một sinh linh cấp siêu thoát, sao có thể mạnh mẽ đến mức này chứ? Trong lòng họ gào thét, thét đảo, không muốn tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, nhưng lại không thể không tin. Ha ha, không biết các nàng có thích món quà đầu tiên ta tặng không nhỉ? Lô Dẹn Sơ nhìn sang hai đồng bạn bên cạnh, cười nhẹ, nếu các nàng không thích, vậy thì phiền to rồi. Sức mạnh hủy diệt của ngươi đúng là bá đạo. Phờ Giang Sít không hề bắt chuyện tiếp, chỉ chăm chú nhìn vào những mảnh vỡ không gian bên ngoài thuật hộ giới hư không, vẫn đang mang theo năng lượng hủy diệt cuồng loạn khắp nơi, ánh mắt đầy ghen tị. Nếu so về uy lực của vu thuật, hắn có thể tạo ra cảnh tượng còn lớn hơn gấp 10 lần. Nhưng muốn tiêu diệt tận gốc những dị thú cấp 5 này, hắn phải bỏ ra rất nhiều thời gian từ từ mài mòn bản nguyên lực của chúng, hoặc phải dùng bản nguyên lực của mình đổi lấy thời gian, đánh đổi bằng chính sinh mệnh. So với màn hủy diệt đơn giản và dứt khoát của lộ rèn sở đúng là chênh lệch quá lớn. Lực lượng linh hồn của ta chỉ có thể đạt hiệu quả thế này khi cùng cấp độ, còn ngươi lại có thể vượt cấp tiêu diệt ngay lập tức, và đây còn chưa phải là điểm mạnh nhất của ngươi. Đồ mèn nỉ cổ thở dài, nếu có thể, ta thực sự cũng muốn chuyển sang con đường vu sư không gian. Chương 216, tương lai mới mẻ. Chương 216, tương lai mới mẻ. Trong tương lai mơ hồ mà ta từng nhìn thấy, có sự hiện diện của ngươi. Lộ rèn sờ nghiêm túc nhìn về phía đồ mèn nỉ cổ, trầm giọng nói, khi ấy, ngươi là một trong những trụ cột mạnh mẽ nhất của liên minh vu sư. Chỉ cần ngươi kiên định bước tiếp, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Hắn tuyệt đối không muốn thấy vị này vì chịu đả kích mà sa sút, từ đó khiến thế giới vu sư trong tương lai mất đi một trụ cột cấp độ tối cao, thậm chí còn mất luôn cả một hệ phái vu sư mạnh nhất. Tất nhiên, hiện giờ hắn cũng không thể trực tiếp chỉ điểm cho Đỗ Mện Nghị cổ vu sư linh hồn không phải thứ dễ đối phó, một khi bất cẩn, chính hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hại người thì không nên có ý, nhưng phòng người thì nhất định phải đề phòng. Tóm lại, có thể kéo dài được lúc nào hay lúc đó. Nói cho cùng, ở thời đại này, việc Dạ Xèn và Đỗ Mện Nghị cổ có thể trở thành vu sư thất hoàn trong tương lai cũng không phải không có nguyên do. Ở kiếp trước, Dạ Xèn gặp phải đả kích nặng nề từ rất sớm, lại không có lộ rèn sở trợ giúp, khiến hắn không giành được lãnh địa vực sâu. Vì vậy, tiến độ nghiên cứu vu thuật bị kéo lùi nghiêm trọng, phải mất gần vạn năm mới hoàn thiện được lĩnh vực và vu thuật cốt lõi của mình. Sau đó, một vu sư cơ giới thiên tài khác nhanh chóng bước lên, đột phá tới lục hoàn, rồi nhân lúc Ngân Lang đưa hắn tới trước tảng đá thể ước để lập thể, bất ngờ bạo phát và giết chết Ngân Lang. Cái chết của Ngân Lang khiến liên minh vu sư cũng phải trả một cái giá cực kỳ thảm khốc, hơn 100 vu sư lục hoàn từng lập thể trước tảng đá thể ước cùng bị kéo theo xuống mộ. Nhưng cũng chính nhờ vậy, liên minh vu sư mới thực sự được giải phóng. Phải đến khi đó, Dạ Xèn mới chính thức đột phá lục hoàn, giành được tư cách đến lập thể tại tảng đá thể ước. Còn Đỗ Mện Nghị cổ thì vẫn mãi kẹt ở tứ hoàn, phải mất hơn vạn năm mới quyết tâm dứt bỏ hoàn toàn gốc rễ của vu sư huyết mạch tức thân thể để thăng tiến thành ngũ hoàn bằng linh hồn. Cả hai bọn họ đều có một điểm chung, không phải trong giai đoạn bị nô dịch suốt vạn năm đó mà trở thành lục hoàn, mà là chỉ sau khi được giải phóng mới thật sự đột phá trong lĩnh vực của riêng mình. Đúng là sự đời biến đổi khó lường, hoa phúc khó lường vận mệnh của hai người này đã thể hiện điều đó một cách hoàn hảo. Thật vậy sao? Đôi mắt Đỗ Mện Nghị cổ sáng rực lên, trên mặt hiện ra nụ cười hiếm thấy, hy vọng ta thật sự có thể trở thành người mà ngươi từng thấy trong tương lai. Lời của Lô Rèn Sở chẳng khác nào một liều thuốc can thần, khiến hắn biết rõ ràng phía trước mình còn có đường, hơn nữa đó là một đại lộ rộng lớn dẫn thẳng tới đỉnh cao. Việc hắn cần làm chỉ là kiên trì bước đi, không do dự, không chùn bước, tiến thẳng tới mục tiêu đã định. Phờ Giang Sít đứng bên nghe cuộc đối thoại giữa hai người, trong lòng không khỏi dâng lên chút bị đắng. Trong lời tiên đoán của Lô Rèn Sở, hắn là nghị trưởng sẽ chết sớm nhất, còn Đỗ Mện Nghị cô lại là một trong những trụ cột của tương lai liên minh vũ sư. Khoảng cách ấy đúng là khó có thể diễn tả bằng lời. Đi thôi, chúng ta đi gặp mấy bông hoa nhỏ dễ thương đó nào. Thấy Đỗ Mện Nghị cô đã uống đủ bát canh gà mình đun, Lô Rèn Sở khép lời, ánh mắt lại lần nữa dừng lại trên ba đóa hoa cấp 5 của tộc Y Nhu bên dưới, đang bất động, không dám núp đích. Ý niệm khẽ động, những mảnh vỡ không gian cuồng bạo đang tàn phá khắp nơi lập tức hóa thành hư vô. Không còn sự quấy nhiễu của những mảnh vỡ không gian, thế giới bắt đầu tự lành lại, từ từ tái tạo ra tầng cách ly không gian mới. Lô Rèn Sở dẫn theo Phở Giang Xít và Đỗ Mện Nghị cổ từ từ bay tới phía trên đóa hoa Y Nhu cấp 5 ở trung tâm, mỉm cười ôn hòa, "Chào ngươi, làm quen chút nhé. Ta là Lô Rèn Sở, vũ sư không gian tứ hoàn đến từ Liên minh vũ sư, hiện đang giữ chức nghị trưởng. Ngươi có thể gọi ta là nghị trưởng Lô Rèn Sở. Ta mang theo thiện ý tới đây, thành tâm mời bộ tộc của ngươi gia nhập vào đại gia đình của Liên minh vũ sư, trở thành một trong những tộc phụ thuộc của chúng ta." Nói xong, hắn liếc sang Đỗ Mện Nghị cổ, ra hiệu nhờ phiên dịch. "Đã phiên dịch xong rồi." Đỗ Mện Nghị cổ nhún vai, mỉm cười, nhưng nó không trả lời, có vẻ bị hành động ban nãy của ngươi dọa cho khiếp vía rồi. Phương thức phiên dịch của hắn là thông qua linh hồn trực tiếp truyền đạt ý niệm, nên không cần dùng đến lời nói. "Vậy sao?" Lô Rèn Sở gật đầu, rồi lại nghiêng đầu nhìn xuống đóa hoa cấp 5, "Nếu ngươi không chấp nhận thiện ý của ta, vậy sẽ phải đối mặt với địch ý của ta. Ngươi chắc chắn muốn trở thành kẻ địch của ta và liên minh vu sư sao?" Hắn thực sự không ngờ rằng vu sư linh hồn phiên dịch lại thuận tiện đến thế. Trong ký ức kiếp trước, loại máy dịch ngôn ngữ dùng cho ngoại tộc phức tạp hơn nhiều, phải truyền tải từng từ từng câu một cách cồng kềnh. Có lẽ cũng bởi lúc đó, máy dịch mà hắn sở hữu chỉ là hàng cấp thấp mà thôi. Ta tên là Edith. Ta nguyện ý trở thành tộc phụ thuộc của đại liên minh vu sư vĩ đại." Đóa hoa ý nhủ cuối cùng cũng không giữ im lặng nữa, mà lập cập trả lời bằng một giọng điệu run rẩy. Vừa rồi, nàng còn tưởng mình chắc chắn sẽ chết. Khi nghe thấy lời lẽ khoan dung cực độ của vị sinh linh không gian bí ẩn nghị trưởng Lô Rèn Sở, nàng gần như không dám tin vào tai mình, nhất thời sững người ra. Dù sao, ban nãy bọn họ đã chủ động tập kích vị nghị trưởng này, người bề ngoài trông chỉ có cảnh giới siêu thoát, nhưng thực chất lại dễ dàng nghiền chết sinh linh cấp tối cao như giẫm chết một con kiến. Đáng sợ hơn nữa là vị nghị trưởng này còn dẫn theo hai người đồng hành. Trong đó, có một người đôi khi lộ ra khí tức kinh khủng, thậm chí còn mạnh hơn cả sinh linh cấp tối cao. Vậy mà đối phương lại chẳng hề để tâm, thậm chí còn nói rằng mình mang thiện ý tới. Sự chênh lệch như vậy, thật sự vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Mãi đến khi vị đó lần nữa buông lời uy hiếp, Edith mới kịp phản ứng lại, vội vàng đồng ý trở thành cái gọi là tộc phụ thuộc. Nàng không biết sau khi đồng ý thì tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất nàng biết chắc rằng, nếu từ chối, thì chắc chắn sẽ chết. Một bài toán lựa chọn hai đáp án, bất kỳ sinh linh nào có trí tuệ cũng sẽ biết nên chọn thế nào. Lời của Edith, sau khi được Đỗ Mện Nghị cổ xử lý, đã được chuyển thẳng vào thái Lô Rèn Sở dưới dạng một phương thức đặc biệt, giúp hắn dễ dàng hiểu được. Chấp nhận là được rồi. Nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt Lô Rèn Sở, hắn hỏi tiếp, hiện tại các ngươi còn bao nhiêu giọt tinh chất tinh khiết có thể khống chế sinh linh cấp 4 và trợ giúp chúng đột phá? Khống chế sinh linh cấp 4 và trợ giúp thăng cấp. Phờ Giang Xít bừng tỉnh ngộ, lập tức hiểu tại sao Lô Rèn Sở lại coi trọng những bông hoa này đến thế. Tuy nhiên, hắn cũng có chút thắc mắc, Lô Rèn Sở định dùng thứ đó làm gì? Dù sao thì đối với Lô Rèn Sở mà nói, chỉ khống chế sinh linh cấp 4 dường như chẳng có tác dụng gì, người ta thậm chí còn có thể dễ dàng tiêu diệt sinh linh cấp 5 cơ mà. Ngay cả Đỗ Mện Nghị cổ cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía đóa hoa phía dưới. Có thể hỗ trợ sinh linh hệ bản năng cấp 4 trực tiếp đột phá, loại tài nguyên này ở vị diện vu sư tuyệt đối không hề tồn tại. bản thân hắn cũng muốn kiếm vài giọt để nghiên cứu, chỉ là không biết Lộ Rèn Sở có bằng lòng bán cho mình ít hay không. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau, còn Edith thì run rẩy đáp, ta còn hai giọt tinh chất tinh khiết. Nhị muội và ta muội mỗi người cũng còn một giọt. Nếu ngài cần, chúng ta có thể dâng hết cho ngài. Dâng tặng sao? Biết được tổng cộng có 4 giọt tinh chất tinh khiết cấp 5, trong lòng Lộ Rèn Sở lóe lên một tia vui mừng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, lắc đầu nói, "Không, ngươi đã hiểu sai ý ta rồi. Liên minh Vu sư tôn trọng nguyên tắc giao dịch công bằng, sẽ không tùy tiện nhận vật cống nạp từ các tộc phụ thuộc. Ngươi đem tinh chất tinh khiết ra trao đổi, ta tự nhiên cũng sẽ dùng ma tinh để hồi đáp. Với ma tinh, các ngươi có thể mua bất kỳ vật phẩm cần thiết nào trong liên minh Vu sư, thậm chí có thể dùng để đổi lấy quyền hạn đột phá. Tất nhiên, đã được hưởng đãi ngộ này thì cũng phải trả giá. Làm tộc phụ thuộc của liên minh Vu sư, các ngươi phải giao quyền sở hữu vị diện này và mỏ ma tinh cho chúng ta. Nếu muốn có lãnh thổ sinh tồn, trước hết phải dùng tinh chất tinh khiết cùng một số vật phẩm giá trị khác đổi lấy ma tinh, rồi dùng ma tinh mua lãnh địa. Về những điều kiện này chắc các ngươi không có ý kiến gì chứ? Nói thêm, suýt nữa thì quên, chắc các ngươi còn chưa biết ma tinh là gì. Chương 216, nói đến đây, Lộ Rèn Sở hơi ngừng lại, rồi lấy ra từ nhận không gian một viên ma tinh, giơ lên trước mặt Edith và hai đóa y nụ, đây chính là ma tinh. Có thể trong ngôn ngữ của các ngươi nó có tên gọi khác, nhưng từ hôm nay trở đi, nó chỉ có một cái tên duy nhất, ma tinh. 4 giọt tinh chất tinh khiết cấp 5, đủ để giúp 4 vu sư tam hoàn cưỡng ép đột phá trở thành vu sư tứ hoàn. Ngoài khu vực trung tâm này, còn có một số đóa y nụ cấp 4 khác. Tinh chất tinh khiết của chúng tuy một giọt đơn lẻ không thể trực tiếp giúp vu sư đột phá, nhưng nếu gom đủ 15 giọt hóa trộn lại thì cũng hoàn toàn đủ dùng. Biết đâu lần này, hắn có thể trực tiếp thu hoạch đủ lượng tinh chất tinh khiết để giúp tất cả những người thân cận của mình trở thành vu sư tứ hoàn. Dù có thiếu một chút ít, chắc cũng không thiếu nhiều lắm. Về phần những điều kiện mà hắn vừa đề ra, dù là cây cột thì cũng phải bón phân thì mới lớn nhanh được. Mà muốn bón phân cho cỏ, nhưng lại không muốn bỏ ra cái giá nào, thì cách duy nhất chính là lấy hết những tài nguyên vốn thuộc về cỏ đó, sau đó dùng chính những thứ ấy để bón ngược lại cho chúng. Chiêu này chính là chiến lược chủ yếu của liên minh vu sư ở kiếp trước nhằm đối phó với các tộc phụ thuộc. Lộ Rèn Sở cũng chỉ là thuận miệng nhắc lại mà thôi. Chỉ có điều, hắn không biết rằng, ngay khi hắn nói ra những lời đó, Thờ Giang Xít và Đồ Mẹn Nhỉ Cổ đã không hẹn mà cùng nín thở, ánh mắt nhìn hắn trở nên cực kỳ phức tạp, chứa đựng vô số cảm xúc khó diễn tả thành lời. Phải nói thật, trước đó, trong lòng bọn họ cũng từng suy nghĩ về việc nên đối xử với các tộc phụ thuộc ra sao. Nhưng so với phương án mà Lộ Rèn Sở vừa nói ra, ý tưởng của bọn họ hoặc là quá mềm mỏng, quá nhân nhượng, hoặc là quá hà khắc, dễ khiến tộc phụ thuộc tuyệt vọng, đồng thời cũng không thể khai thác hết giá trị của chúng. Còn kế hoạch của Lộ Rèn Sơ lại hoàn hảo dung hòa cả hai mặt. Bên ngoài, dường như tất cả đều có thể mở ra đầy hy vọng cho đối phương. Nhưng thực tế, nếu muốn nổi bật trong hệ thống quy tắc này, nhất định phải cung cấp nhiều lợi ích hơn nữa cho liên minh vũ sư. Tóm lại chỉ có thể dùng 2 từ để đánh giá: hoàn mỹ. Chúng thần tuân theo chỉ thị của ngài. Edith nhẹ nhàng lay động cánh hoa, cực kỳ kính cẩn đáp lời. Ngay sau đó, hai giọt nước trong suốt long lanh bay ra từ nhụy hoa của nàng, lơ lửng trước mặt Lộ Rèn Sơ. Để tạ lỗi vì đã mạo phạm trước đó, ta nguyện vô điều kiện dâng tặng tinh chất tinh khiết cho ngài. Dứt lời, nàng còn vung cành ra hiệu cho hai muội muội đứng bên cạnh. Ngài nghị trưởng Lộ Rèn Sơ, ta cũng nguyện dâng tặng tinh chất tinh khiết. Ta cũng vậy. Hai đoá ý nhủ còn lại phản ứng cực nhanh, lập tức bay lên hai giọt tinh chất tinh khiết, cũng đặt trước mặt Lộ Rèn Sơ. Rõ ràng, ý chí cầu sống mãnh liệt của chúng không hề thua kém nhau. Thiện ý của các ngươi, ta xin ghi nhận. Lộ Rèn Sơ vừa lấy bình thuốc ra thu hết 4 giọt tinh chất tinh khiết, vừa bình thản nói, nhưng dâng tặng vô điều kiện thì miễn đi. Ta là thành viên của liên minh vũ sư, tất nhiên phải tuân thủ quy tắc của liên minh. Những tinh chất tinh khiết này ta sẽ mang về, giao cho vu sư giám định thẩm định và sẽ đưa ra một mức giá công bằng để thu mua. Đúng rồi, đám ý nụ cấp 4 kia chắc cũng còn lưu giữ tinh chất tinh khiết chứ? Đúng rồi, sinh linh cấp 4 chính là những sinh vật có cấp độ sinh mệnh thấp hơn các ngươi một tầng, còn các ngươi là sinh vật cấp 5. Ta đề nghị ngươi yêu cầu bọn chúng giao toàn bộ tinh chất tinh khiết cho ta, dùng để đổi lấy lãnh địa sinh tồn trong tương lai, tư cách đột phá lên ngũ giai, cũng như các tài nguyên cần thiết cho việc trưởng thành. Tuân lệnh, nghị trưởng Lộ Rèn Sơ. Giọng Edith trở nên trầm thấp hơn rất nhiều. Mãi đến lúc này, nàng mới thực sự ý thức được một sự thật, thế giới đã nuôi dưỡng nàng sinh ra, lớn lên, rồi bước lên đỉnh cao, từ nay về sau sẽ không còn thuộc về nàng nữa, mà là thuộc về liên minh vũ sư. Nhưng chuyện này cũng không phải hoàn toàn không thể thay đổi. Nghị trưởng Lộ Rèn Sơ đã nói rồi, có thể dùng mọi vật phẩm có giá trị đổi lấy ma tinh, và dùng ma tinh để mua lại lãnh địa. Vì vậy, nàng âm thầm hạ quyết tâm, dù phải trả bất cứ giá nào, một ngày nào đó nàng cũng phải mua lại quê hương của mình. Đồng thời, Edith tản rộng cảm chi, ra lệnh cho những đóa ý nhủ cấp 4 ở vùng ngoại vi giao nộp tinh chất tinh khiết. Tổng cộng có 17 đóa ý nhủ cấp 4, nộp lên 8 giọt tinh chất tinh khiết cấp 4 cho Lộ Rèn Sở. Được rồi. Lộ Rèn Sở thu tất cả tinh chất tinh khiết, mỉm cười nói, vị diện này, các ngươi cứ tạm thời ở lại. Hãy thu dọn những gì cần thu dọn đi, thời gian tới ta sẽ quay lại thiết lập trận pháp truyền tống không gian liên vị diện, đưa các ngươi rời khỏi thế giới này. À, nhắc thêm một câu, ma tinh không nằm trong danh sách vật phẩm mà các ngươi được phép tự ý thu gom. Dứt lời, hắn đưa tinh thần chìm vào thức hải, kích hoạt ấn ký không gian từng lưu lại trên không trung thành phố Phở Giang Xít. Chỉ trong nháy mắt, không gian bên cạnh hắn đột ngột nứt vỡ. Lộ Rèn Sở dẫn Đồ Mẹn Nhỉ Cổ và Phở Giang Xít lao vào khe nứt không gian, trở về vị diện vũ sư. Trên đồng bằng ý nhủ, 3 đóa hoa vẫn đang đứng đó. Đại tỷ, sau này chúng ta phải làm sao đây? Đóa hoa bên phải cất tiếng, giọng nói đầy run rẩy và hoang mang. Nó không thể nào ngờ được rằng, thế giới yên bình suốt hàng triệu năm qua, lại chỉ vì sự xuất hiện của một sinh linh xa lạ mà biến đổi dữ dội đến vậy. Đại tỷ xin lỗi. Đóa hoa bên trái cúi thấp đầu, mang theo vẻ ấy nấy nặng nề. Nếu như khi đó nó không đội vàng điều khiển đám thú rối tấn công nghị trưởng Lộ Rèn Sơ, có lẽ kết cục bây giờ đã khác. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể dùng tinh chất tinh khiết để đổi lấy một vùng đất sinh tồn mới. Edith thở dài, về lâu dài ta muốn mua lại thế giới quê hương này. Ngoài ra, ta muội, ngươi không cần phải xin lỗi. Edith nói tiếp, nếu ta đoán không lầm, cho dù lúc đó ngươi không ra tay, kết cục cuối cùng cũng sẽ như vậy thôi. Ơ? Đóa hoa bên trái ngơ ngác hỏi, tại sao lại thế? Ngươi còn nhớ lúc ngươi ban tặng tinh chất tinh khiết cho đám thú rối, tại sao lại phải khống chế chúng không? Edith hỏi ngược lại. Chẳng phải đó là điều đương nhiên sao? Đóa hoa bên trái ngơ ngác đáp, ta cần những thú rối ấy, chúng cũng muốn có tinh chất tinh khiết của ta, cho nên ta trao cho chúng. Đúng vậy. Edith bình tĩnh nói, bây giờ, nghị trưởng Lộ Rèn Sở cần tinh chất tinh khiết, chúng ta thì cần sống sót, vậy nên kết cục hiện tại cũng là chuyện đương nhiên. Nguyên nhân căn bản là bởi vì chúng ta không đủ mạnh. Khi lời nói của Edith băng lên, toàn bộ khu vực rơi vào tĩnh lặng. Trên không trung thành phố Phở Giang Xít, thuộc vị diện vũ sư. Lộ Rèn Sở, trong tương lai mà ngươi từng nhìn thấy. Phở Giang Xít trầm giọng hỏi, liệu vị diện vũ sư của chúng ta rồi cũng sẽ kết thúc bi thảm giống như tộc Y Nhũ sao? Không, còn thảm hơn thế nữa. Lộ Rèn Sở lắc đầu. Toàn bộ vũ sư lục hoàn của chúng ta sẽ bị Ngân Lang đưa tới cụm vị diện khác và bị ép lập thể trước tảng đá thể ước. Từ đó trở đi, linh hồn của bọn họ sẽ tuyệt đối trung thành với Ngân Lang, không còn bất kỳ ý nghĩ phản bội nào. Và nếu Ngân Lang chết, những vũ sư lục hoàn đó cũng sẽ lập tức chết theo. Vậy thì, Phở Giang Xít tự giễu cười một tiếng, có lẽ việc ta sớm chết đi cũng coi như một loại may mắn nhỉ. Có thể lắm. Lộ Rèn Sơ bật cười, nhưng dù sao thì tất cả những điều ấy cũng đã là quá khứ rồi. Điều chờ đón chúng ta trước mắt là một tương lai hoàn toàn mới mẻ. Chương 217, A Cụ Giản Thức Tỉnh. Chương 217, A Cụ Giản Thức Tỉnh. Ừ, cũng đúng. Trong lòng Phở Giang Xít cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không tiếp tục dây dưa chủ đề kia nữa, chuyển sang hỏi về việc ngươi có thể khai phá vị diện, cùng với chính sách đã định ra cho các tộc phụ thuộc, ngươi định khi nào công bố? Là trực tiếp công bố ở đại hội, hay mở một cuộc tiểu hội trước? Tất cả sẽ công bố luôn tại đại hội đi. Lộ Rèn Sơ mỉm cười đáp, những việc này đều có lợi cho liên minh vũ sư, sẽ không ai phản đối cả. Sau đại hội, mọi người có thể cùng nhau ăn mừng, càng thêm náo nhiệt. Được, vậy cứ theo ý ngươi. Phở Giang Xít gật đầu, lại hỏi tiếp, còn đám hoa đó, ngươi định khi nào đưa chúng trở về vị diện vũ sư? Ngươi tính an trí chúng trong lãnh địa của mình sao? Với cả, chuyện ngươi nhắc đến, chức danh vũ sư giám định ấy, ngươi định để ai đảm nhiệm? Những vấn đề này, hắn cần phải làm rõ. Nếu Lộ Rèn Sơ thực sự định an trí đám ỷ nhủ ngay trong lãnh địa của mình, hắn nhất định phải khuyên can. Dù sao, sinh linh cấp 5 cũng không dễ kiểm soát như vậy, mà hiện nay, ngay cả khế ước linh hồn cũng không thể trói buộc được bọn chúng. Một khi bọn chúng mất kiểm soát, Lộ Rèn Sơ có thể sẽ phải gánh chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Còn về chức danh vũ sư giám định tài nguyên của các tộc phụ thuộc, đây là một chức vụ liên quan đến lợi ích cực lớn, không thể qua loa được. Ta dự định sẽ an trí tộc ỷ nhủ ở những vị diện lân cận vị diện vũ sư trong tương lai, sau khi mở ra hệ thống khai phá vị diện. Lộ Rèn Sơ chậm rãi giải thích, vấn đề này liên quan đến phân phối lợi ích giữa các vị diện, nên tạm thời để đến đại hội bàn chi tiết thì hơn. Còn về chức vụ sư giám định, ta nghĩ nên để mỗi nghị trưởng tự cử một vụ sư mà mình tin tưởng đảm nhiệm. Theo kế hoạch của ta, nhiệm vụ của vụ sư giám định là giám định các tài nguyên mà tộc phụ thuộc dâng lên liên minh vụ sư, cố gắng đảm bảo công bằng, hợp lý. Còn những tộc phụ thuộc về cá nhân nghị trưởng hay nghị viên, thì tài nguyên do họ định giá, muốn làm gì thì làm. Ngươi suy nghĩ thực sự rất toàn diện. Phở Giang Xít càng nghe càng hài lòng, trong lòng thậm chí còn nảy ra ý định giao toàn bộ công việc quản lý khai phá vị diện cho Lộ Rèn Sơ. Dù chỉ riêng xử lý công việc nội bộ liên minh vũ sư hiện tại, mỗi năm hắn đã phải dành ra ít nhất một ngày. Nếu sau này thêm chuyện vị diện mới, e là phải dành ra 3 ngày, thậm chí 5 ngày mỗi năm. Mà hắn còn rất nhiều việc quan trọng khác phải làm, tiếp tục dung hợp các vu thuật lục hoàn, tu luyện tinh thần lực, khai phá con đường thất hoàn. Bất cứ việc nào cũng cần thời gian cực kỳ lớn. Nếu có thể giao việc cho một người như Lộ Rèn Sơ, suy nghĩ chu toàn, năng lực mạnh mẽ, vừa yên tâm, lại giảm bớt gánh nặng. Sao lại không làm? Đề nghị gì vậy? Lộ Rèn Sơ tò mò hỏi. Về sau, các công việc liên quan đến những vị diện khác đều do ngươi phụ trách, ta không nhúng tay nữa. Phở Giang Xít thẳng thắn. Không, ta từ chối. Lộ Rèn Sơ không do dự chút nào, lập tức bác bỏ thẳng thừng. Ta còn rất nhiều việc cần làm, như xây dựng lĩnh vực để đột phá lên ngũ hoàn, khắc họa ấn ký không gian làm đường lui cho vị diện vũ sư, rồi còn dung hợp và sáng tạo vũ thuật ngũ hoàn. Ta thực sự không thể rút ra chút thời gian nào để lo mấy chuyện vụn vặt đó. Nói đùa gì chứ? Hiện tại hắn còn hận không thể biến một năm thành 2 năm để dùng, sao có thể dồn thời gian vào mấy thứ rườm rà này? Phở Giang Xít muốn đùn đẩy trách nhiệm. Không có cửa đâu. Một bên, Đỗ Mạn Nghị cố nghe cuộc đối thoại giữa hai người, không khỏi nhịn cười. Quyền lực mà biết bao nghị viên, nghị trưởng mơ ước, vậy mà trong mắt hai người này lại chỉ là gánh nặng, đúng là buồn cười. Nhưng ngẫm lại, nếu là hắn, có lẽ cũng sẽ nghĩ giống vậy. Dù sao, làm chuyện thật sự thúc đẩy sức mạnh bản thân mới là căn bản, mấy thứ quyền lực kia chỉ là phụ. Thôi vậy. Phở Giang Xít tiếp nối thở dài, ngươi nói cũng đúng, việc ngươi đột phá ngũ hoàn bây giờ chính là chuyện quan trọng nhất đối với toàn bộ liên minh vũ sư. Không thể để những chuyện lặt vặt làm phân tâm vào thời khắc mấu chốt này. Việc Lộ Rèn Sơ đột phá ngũ hoàn liên quan trực tiếp tới khả năng rút lui của liên minh vũ sư sau khi thất bại trong cuộc đối kháng với Ngân Lang, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sự chậm trễ nào. Chuyện gì cần lo, Phở Giang Xít đành tự mình gánh lấy. Còn việc giao phó toàn bộ mọi chuyện cho các nghị trưởng khác hoặc cho Ami, Hắn thực sự không yên tâm, không phải vì không tin tưởng họ, mà bởi vì tính cách của mỗi người đều tồn tại những khuyết điểm nhất định. Ví như Ami, hành động quả quyết, gọn gàng, nhưng lại hay thiếu suy xét thấu đáo. Ví như Dạ Xẹt, suy tính chu toàn thì khỏi phải bàn, nhưng lại quá mềm lòng, dễ do dự khi phải ra quyết định khó khăn. Ví như Keo, tính tình nôn nóng, chỉ sợ mới 3 năm đã khiến liên minh vu sư rối tung lên. Còn về đám như Rẹ Rột hay Sanche, Thờ Răng Xít thậm chí chẳng buồn bận tâm đến. Suy đi tính lại, ngoại trừ Lộ Rẹn Sở ra, thực sự không có một hai khiến hắn có thể hoàn toàn yên tâm, nghĩ đến đây mà cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Lộ Rẹn Sở nghị trưởng, ngài có bán số tinh chất tinh khiết vừa thu được không? Đồ Mèn Mỉ cổ nhân lúc hai người vừa nói xong, lập tức xem bảo, ta rất hứng thú với loại nguyên liệu có thể giúp sinh vật tứ giai đột phá lên ngũ giai này. Hắn cảm thấy tinh chất tinh khiết có thể mang lại một số gợi ý, giúp bản thân tìm được ý tưởng mới trong việc sáng tạo phương pháp đột phá ngũ hoàn, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Đồ Mèn Mỉ cổ nghị trưởng, thứ này đối với việc ngươi sáng tạo phương pháp đột phá ngũ hoàn không có ích đâu. Lô Rèn Sở thẳng thắn giải thích, công dụng chính của nó là giúp những vu sư không thể tự đột phá tứ hoàn, cưỡng ép đột phá. Nói xong, hắn thấy hai người kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bèn lập tức bổ sung, đừng hiểu lầm, không phải là đột phá hoàn mỹ. Một khi dùng phương pháp này để đột phá, bình chứa bản nguyên sẽ xuất hiện vết nứt không thể đảo ngược, dẫn đến việc ngay cả khi không sử dụng bản nguyên lực, tuổi thọ tự nhiên cũng chỉ còn khoảng 10.000 năm. Còn nếu động dụng bản nguyên lực, thì mức độ tổn hại đối với bình chứa bản nguyên sẽ cao hơn gấp 10 lần so với bình thường. Quan trọng nhất, con đường về sau sẽ hoàn toàn bị cắt đứt, tuyệt đối không thể đột phá cao hơn. À cái này, Đồ Mèn Mỉ cổ nhếch môi, cảm thán, giới hạn nhiều như vậy sao? Đúng là tiếc thật. Nếu không có những hạn chế kia, tinh chất tinh khiết đúng là thần vật cứu rỗi cho các vu sư tam hoàn. Nhưng thêm vào những giới hạn đó, đối với các thiên tài pháp tu chân chính, nó chẳng khác nào gà dù. Còn đối với những tam hoàn bình thường, nói thẳng ra, bọn họ thậm chí còn không đủ tiền để mua nổi thứ này. Ý nghĩa tồn tại duy nhất của tinh chất tinh khiết chính là giúp một số thiên tài phụ nghề, ví dụ như dược sư, cơ giới sư, hoặc người thân cận của các đại nhân vật kéo dài tuổi thọ thêm chút ít. Đúng vậy, đúng là đáng tiếc. Thờ Giang Xích cũng gật đầu đồng tình, nhưng dù sao, giá trị của nó cũng không nhỏ. Ngài nghị trưởng Lộ Rèn Sơ, nếu như hệ nghị và rộ xạ thất bại trong lần đột phá tứ hoàn sắp tới, e rằng sẽ cần ngài trích ra tinh chất tinh khiết cứu bọn họ một tay. Hệ nghị là thiên tài vô song trong lĩnh vực nghiên cứu lò năng lượng, không ai trong liên minh vu sư sánh kịp. Còn rộ xạ, trên phương diện điều chế dược thể, cũng đã đạt tới thành tựu phi phạm. Nếu mất đi bất kỳ ai trong hai người bọn họ, đó đều sẽ là tổn thất cực lớn đối với toàn bộ liên minh vu sư, điều mà Phờ Giang Xích tuyệt đối không muốn thấy. Nếu bọn họ chịu chấp nhận phong bế linh hồn, chờ đến khi ta thu thập đủ giọt tinh chất tinh khiết thứ 7 và thứ 8, ta sẽ tặng miễn phí cho họ. Lô Rèn Sơ đáp, còn 6 giọt hiện tại, ta phải giữ lại, để dành cho sư phụ, trợ lý, và học trò của ta như một đường lui. Việc hắn chấp nhận mạo hiểm đụng độ thế lực ngân lang, vất vả tìm kiếm tộc Inu, vốn dĩ là vì những người thân cận nhất bên cạnh mình. Không đời nào hắn vì một câu nói của Phờ Giang Xít mà thay đổi quyết định. Phân biệt thân sơ, chính là quan niệm căn bản, khắc sâu trong xương máu của Lô Rèn Sơ. Hắn kính trọng những người như Phờ Giang Xít, luôn đặt lợi ích của liên minh vu sư lên trên bản thân. Nhưng để yêu cầu hắn cũng trở thành kiểu người như vậy. Miễn bản, một căn nhà còn chẳng quét được, lấy gì quét cả thiên hạ. Dù sao chỉ cần ế nghỉ và bọn họ chịu chấp nhận bị phong bế linh hồn, cùng lắm thì chờ đợi khoảng 1.000 năm là có thể lấy được tinh chất tinh khiết để đột phá, không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng là ta đã suy nghĩ chưa đủ chu toàn. Phờ Giang Xít khẽ cười khổ, chút nữa ta sẽ gửi tin nhắn thông báo cho ế nghỉ bọn họ. Hắn suýt nữa quên mất, những người thân cận của Lộ Rèn Sở vẫn còn sống, chuyến đi đến vị diện y nhủ lần này, có lẽ ngay từ đầu Lộ Rèn Sở đã vì họ mà mạo hiểm. Nghĩ đến đây, việc ưu tiên giữ lại tinh chất tinh khiết cho họ mới là hợp tình hợp lý. Sau khi bàn xong chuyện chính, ba người lại hàn huyên thêm về các tiến triển nghiên cứu như xây dựng thân thể cho cơ giới vu sư tứ hoàn, tiến độ nghiên cứu tại viện nghiên cứu năng lượng, và thậm chí góp ý cho Đồ Mèn Nhỉ Cổ về việc phát minh ra thiết bị phiên dịch. Cuối cùng, Lô Rèn Sơ nhờ Phờ Giang Xít hỗ trợ lấy một ít xương sinh mệnh, để sau này hỗ trợ di chuyển những cây ỷ nụ cấp không và các mầm non mới nảy trồi. Như vậy, lần đầu tiên liên minh vu sư bước ra ngoài vị diện và thu phục tộc phụ thuộc đã tạm kết lại. Tầng cao nhất tháp vu sư Lô Rèn Sơ tại đại lục Betula. Một khe nước không gian lặng lẽ mở ra, Lô Rèn Sơ bước ra từ trong đó. Đã có tinh chất tinh khiết trong tay, giờ là lúc điều chế thuốc đột phá rồi để đánh thức thầy. Khóe môi Lô Rèn Sơ nhếch lên, hắn bước tới bàn thí nghiệm, rút ra một lọ dược tể màu đen nhàn nhạt. Đó là thuốc chấn động linh hồn, một sản phẩm của vu sư hệ linh hồn, dùng để kích thích linh hồn dao động nhẹ, xua tan mệt mỏi. Thông thường các vu sư dùng nó để xua đi sự mệt mỏi sau khi nghiên cứu dài ngày, cũng có vài người sử dụng vì khoái cảm kỳ lạ do linh hồn chấn động mang lại. Nhưng dĩ nhiên, mục đích Lô Rèn Sơ lấy thứ này không phải vì hai lý do đó, mà để phá bỏ đặc tính khống chế linh hồn vốn tồn tại sẵn trong tinh chất tinh khiết. Nếu không loại bỏ, chỉ cần uống một giọt thôi, linh hồn của ạ cụ dặn sẽ ngay lập tức bị tộc y nhủ khống chế, biến thành con rối của chúng. Lô Rèn Sơ lấy ra một lọ tinh chất tinh khiết cấp 5, cẩn thận nhỏ vào đó một giọt thuốc chấn động linh hồn. Chỉ thấy tinh chất trong suốt lập tức bị nhuộm thành màu đen tuyền, một làn sóng năng lượng yếu ớt khuyết tán ra, rồi tan biến sau khi lan ra hơn 100 mét. Xong rồi, Lô Rèn Sơ lắc lọ thuốc đột phá màu đen, hài lòng cất vào nhẫn không gian. Ngay sau đó, hạn chế thêm 3 lọ nữa theo cách tương tự. Chẳng mấy chốc, 4 lọ thuốc đột phá đã hoàn thiện. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng đủ dùng cho toàn bộ người thân, bạn bè của hắn. Lấy bạn có xác suất tự đột phá tới 50, còn 3 học trò khác thì đạt khoảng 20-30. Nếu may mắn, có thể ít nhất sẽ có 2 người tự đột phá thành công. Tất nhiên, Lô Dẹn Sở cũng đã chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Vì chỉ còn 8 giọt tinh chất cấp 4, cần tới 15 giọt mới ghép thành một thuốc đột phá, nên hắn cũng không làm thêm, mà lấy thiết bị liên lạc ra, gửi yêu cầu liên hệ tới nghị viên Lena, người từng thi triển phong ấn cho Hạ Cụ Dạn. Muốn giải phong hoàn mỹ, tốt nhất vẫn nên để người thi triển trực tiếp xử lý. Nếu Lena đang bận nghiên cứu, thì đành phải đợi 6 năm sau, khi đại hội được tổ chức, mới giải phong Hạ Cụ Dạn. Dù sao đây cũng chỉ là việc cá nhân, không đến mức phải gửi tín hiệu khẩn cấp. May mắn thay, Lena không vùi đầu nghiên cứu, rất nhanh đã nhận cuộc gọi. Một màn sáng hiện lên trước mặt Lộ Dẹn Sở. Chào nghị trưởng Lộ Dẹn Sở. Lệ Nạ một vu sư với mái tóc vàng nóng và dung mạo tinh xảo khẽ túi đầu hành lễ. "Ừm." Lộ Dẹn Sở gật đầu mỉm cười, "Nghị viên Lệ Nạ, phiền cô tới giúp ta giải phong cho sư phụ." "Được thôi." Lệ Nạ nhanh nhẹn đáp, "Ta sẽ lập tức dùng truyền tống trận đến." 3 phút sau, tầng 91 tháp vu sư Lộ Dẹn Sở. Căn phòng cực kỳ lạnh giá, quanh quẩn vô số băng tố nguyên tố. Lộ Dẹn Sở và Lệ Nạ đứng song song trước một cỗ quan tài băng dài khoảng 3 mét. Bên trong chính là thân thể giàn mua của Ạ Cụ Dạn. "Bắt đầu giải phong đi." Lộ Dẹn Sở dịu giọng ra lệnh. "Rõ." Lệ Nạ đặt tay lên quan tài băng, tập trung tinh thần, cẩn trọng tiêu tán lớp băng phong ấn. Rắc, rắc rắc, những vết nước nhỏ dần xuất hiện trên mặt băng, vang lên tiếng nước vụn khe khẽ. Chẳng mấy chốc, khắp quan tài đã chẳng chịt vết nước. Ngay lúc ấy, mí mắt của Ạ Cụ Dạn khẽ động, dấu hiệu cho thấy ông bắt đầu hồi tỉnh. Thấy vậy, Lệ Nạ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng buông tay, hóa giải hoàn toàn quan tài băng. Nếu xảy ra sự cố khiến Ạ Cụ Dạn không thể tỉnh lại, với mức độ coi trọng của Lộ Dẹn Sở dành cho thầy mình, e rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. May mà tất cả đều thuận lợi. "Cảm ơn nghị viên Lệ Nạ." Lộ Dẹn Sở mỉm cười, quay sang dặn, "Ta sẽ bảo kệ tệ dạ chuyển cho cô 100 tỷ ma tinh để tỏ lòng cảm kích. Đây là việc ta nên làm." Lệ Nạ mỉm cười đáp, rồi thức thời xin phép rời đi, "Ta còn chút việc, xin cáo lui." "Ừm, cứ tự nhiên." Lộ Dẹn Sở gật đầu, nhanh chóng gửi tin nhắn cho kệ tệ dạ, rồi dồn toàn bộ sự chú ý vào Ạ Cụ Dạn. "Là đây sao?" Lúc này, Ạ Cụ Dạn cuối cùng cũng từ từ mở mắt, bối rối nhìn quanh. Ánh mắt lập tức dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc của Lộ Dẹn Sở và những ký ức trước khi ngủ đồng mùa về. Ông lập tức hỏi, "Lộ Dẹn Sở, bây giờ đã là năm 2900 lịch vu sư rồi sao?" "Không, thưa thầy." Lộ Dẹn Sở mỉm cười dịu dàng, "Bây giờ mới chỉ là năm 1394 lịch vu sư, thầy mới ngủ được 501 năm thôi. Chỉ mới 500 năm mà con đã tìm được thứ có thể giúp ta cưỡng ép đột phá tứ hoàn." Ạ Cụ Dạn kinh ngạc hỏi, "Ừm thầy à, có khả năng là con không tìm được, đành bất đắc dĩ phải gọi thầy tỉnh dậy thì sao?" Lộ Dẹn Sở nửa đùa nửa thật, "Ừm, cũng có thể đấy." Ạ Cụ Dạn làm bộ trầm trọng gật đầu. Với hiểu biết của ông về Lộ Dẹn Sở, nếu thực sự không tìm được, tên tiểu tử này tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như bây giờ.